đó chính là đánh tan Trần Tiểu Hạo, làm cho hắn biết được năm đó chính mình đau đớn. Về phần người khác nghị luận, hắn căn bản không quan tâm. Một ít không có kiến thức phàm trần tục mà đã, nơi nào biết mình vĩ đại ý tưởng. Nếu đế tử đã quyết định, như vậy lão phu hiện tại cho Thái Sơ Thánh Địa hạ chiến thư. Long tộc trưởng lão cũng bất đắc dĩ, tuy là cảm thấy cực kỳ mất mặt, thế nhưng Long Vũ đều đã quyết định, hắn cũng không có thể phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn đi qua hạ chiến thư. Tuy là đều là đại đế thân tử, nhưng so với Hoàng Thanh Thiên, Long Vũ địa vị có thể cao hơn. Long tộc trên cơ bản khắp nơi đều thỏa mãn hắn. Dù sao, Long Vũ thiên phú bày ở nơi đó, chính là Long tộc trên trăm vạn năm duy nhất một cái có thể chứng đạo nhân. Hơn nữa Long Vũ có chân long huyết mạch, không chừng có thể đuổi tra hắn bước tiến, bước vào tiên vực, trực tiếp thành tiên. Mà Hoàng Thanh Thiên lại bất động. Tuy là thiên phú xuất sắc, thế nhưng có Hoàng Minh Nguyệt trăm vạn năm kinh doanh, ủng hộ hắn người sớm đã không có. Hiện tại hắn có thể phân phó người lác đác không có mấy, đều là một ít đồ cổ. Ông. Một chỗ sâu thẳm bên trong không gian, hư không hiện lên hiện liền ý ý, không gian giống như cái gương mở dạng, chậm rãi nứt ra, hai bóng người chậm rãi đi ra. Đi ở phía trước là một vị nữ tử, khuynh quốc khuynh thành, người mặc quần áo màu xanh lam, phu như ngưng chi. Giống như tinh thần, mái tóc đen suôn dài như thác nước, cả người giống như mỹ ngọc mở dạng, lóe ra một dạng quang mang. Đứng trong hư không, giống như một vị tiên tử, xinh đẹp tâm kinh động phách, để cho người ta lưu luyến quên về, không rời nổi mắt. Phía sau là một vị nam tử, ăn mặc quần áo thanh sam, khuôn mặt nho nhã, thần thái hào hiệp, giống như xuống trần trích tiên, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, có kiểu khác phong thái. Hai người không phải người bên ngoài, rõ ràng là Trần Tiểu Hạo cùng một tinh nhi hai người. Chỉ từ công tử sau khi rời khỏi, Lưu Ly tỷ tỷ một mực nơi phi thăng ngủ say, rất ít thức tỉnh. Chỉ có trọng yếu thời điểm mới có thể thức tỉnh. Mục Tinh Nhi đạp hư không, vừa đi vừa nói, quả nhiên là một cái trạch nữ. Tuy là sớm có biết được, bất quá nghe được Lưu Ly ngủ say trăm vạn năm, Trần Tiểu Hạo vẫn còn có chút cảm thán. Phía trước Lưu Ly mở ra thiên vũ các thời điểm, liền ngủ say trăm vạn năm. Hiện tại vừa trần ngủ trăm vạn năm, không thể không nói, Lưu Ly thật vẫn ngây ngô ở. Bất quá tuy là ngủ say, thế nhưng Lưu Ly tâm thần cũng chưa hẳn là thực sự ngủ say, khẳng định vẫn là có chút thức tỉnh, bảo vệ Mục Tinh Nhi các nàng. Nếu là có người đối với các nàng động thủ, Lưu Ly tất nhiên trước tiên xuất thủ. Hoa lập lạp. Lúc này, bốn phía dường như hiện lên hiện một ít ba động. Theo sát, một đạo vĩ lực tịch quyển, đấu chuyển tinh di. Hai người tới một cái đỉnh trước mặt. Ở phía trước, đỉnh ngồi lấy một đạo thân ảnh, rõ ràng là Diệp Bạch Y. Gần như cùng lúc đó, phảng phất cảm ứng được cái gì, giữa hư không hiện lên hiện liên Y, một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh đi ra, khuôn mặt bình tĩnh, có uy thế kinh người, tản ra uy áp, khiến người ta trở nên biến sắc, giống như chúa tể mở dạng. Trở về, Lưu Ly nhìn Trần Tiểu Hạo, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ừm. Trần Tiểu Hạo khẽ gật đầu, đối với hắn mà nói, tái kiến Lưu Ly, thời gian trôi qua cũng không lâu. Thế nhưng đối với Lưu Ly mà nói, phỏng chừng cũng không lâu. Ngược lại cũng là đang ngủ say. Các vị ngồi. Diệp Bạch Y ngồi ở phía trên, hướng về phía mọi người nói. Đồng thời cho mấy người rót một chén trà. Thời gian vội vã, không nghĩ tới trăm vạn năm phía sau, chúng ta còn có thể gặp lại. Diệp Bạch Y nhìn mọi người trước mặt có chút cảm thán. Thời gian qua nhanh. Bất chi bất giác. Đã trăm vạn năm trôi qua. Tuy là trăm vạn năm đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Thế nhưng hắn vẫn luôn đợi ở cái địa phương này, hiếm có người xuất hiện, cho nên trong lòng vẫn còn có chút cảm thán. Cũng liền Trần công tử xuất hiện, nếu như đổi thành người khác, Lưu Ly tiên tử có thể sẽ không xuất hiện. Diệp Bạch Ký vừa cười vừa nói. Tuy là hắn cùng Lưu Ly làm hàng xóm trăm vạn năm, thế nhưng hắn nhìn thấy Lưu Ly thời gian đi ra ngoài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phòng trưng cũng liền một hai lần. Ân. Trần Tiểu Hạo gật đầu, không thế nào muốn nói luận chuyện này, mà là cười nói, Diệp công tử, tiên vực bên kia còn không có tin tức truyền đến sao? Hắn có chút ngạc nhiên. Vô luận là hỗn độn thể, vẫn là đệ tử của hắn, đều ly khai thế giới này vài chục vạn năm, lấy bọn họ thiên phú, chưa chắc không thể ở tiên vực xông ra một phen trò. Còn là nói hai người cùng phía trước đại đế giống nhau, không có để ý chuyện này. Đã có tin tức truyền đến. Khoảng chừng không cần bao lâu, đã có người thay 097 đến lượt ta. Nói lên cái này, Diệp Bạch Di có chút hưng phấn, hắn chờ đợi ước năm, rốt cục có khả năng mở, có thể thoát ly khổ hải. Chúc mừng Diệp công tử có thể thoát ly khổ hải. Trần Tiểu Hạo vừa cười vừa nói, Diệp Bạch Di cũng thực sự là đủ thảm, không có tiên khu ở cái địa phương này đợi trên triệu năm, đổi lại là lời của hắn, thật vẫn không tiếp tục chờ được nữa. Lưu Ly không có gì ngôn ngữ, nàng vẫn đều là cái dạng này, hết sức trầm mặc, trừ phi cùng Trần Tiểu Hạo nói chuyện, nàng mới có thể nói một câu. Cái này đều là chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Nói là nói như vậy, bất quá Diệp Bạch Di nụ cười có thể thấy rõ ràng, nói vậy nội tâm cũng là hết sức vui vẻ. Mà lúc này, Diệp Bạch Di dường như nghĩ tới điều gì, nói rằng, ta quả thật có quyết định này. Trần Tiểu Hạo gật đầu, nếu đã trở về, hắn nhất định phải tại một thế này chứng đạo. Vậy thì phiền toái. Diệp Bạch Ty nhướng mày, nói ra, tiên vực bên kia truyền đến tin tức, nghe nói đời này sắp có tiên vực nhân xuống tới, hơn nữa lai lịch không đơn giản. Ta có thể trở về tiên vực, còn là bởi vì bọn họ duyên cớ, bởi vì có người muốn xuống tới, mới, chỉ có, cố ý liên lạc ta mới có thể cùng tiên vực nhân liên hệ. Lúc này đây người xuống rất mạnh, nghe đồn ở tiên vực cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Chính là 3000 đạo châu một môn vô thượng đạo môn truyền nhân, cố ý xuống tới hoàn thiện con đường của mình. Tiên vực người đến. Trần Hạo mâu quang lóe lên, hắn ngược lại là nhớ tới Trung Ly ký ức, dường như thì có chuyện này. Chương 211, Đại đạo chi hoa, thế giới ý chí khâm định thiên mệnh chi tử. Canh thứ tư. Trung Ly trọng sinh phía trước, mặc dù chỉ là một vị thánh cảnh, thế nhưng sống quá lâu, hơn nữa hắn thế giới đang ở, cũng không có Trần Thiểu Hạo xuất hiện, cho nên Trần Thiểu Hạo xuất hiện sau đó, có rất nhiều sai lệch. Thế nhưng coi như vậy, vẫn còn có chút có thể dùng tin tức. Thì như lúc này đây từ tiên vực người xuống. Đây là một vị vô thượng đạo môn đạo tử, là Lăng Phi Trần. Trung Ly bởi cảnh giới cũng không cao, biết hiểu lăng đuổi bay cũng không nhiều, còn như đến từ chính tiên vực cái kia đạo môn. Hắn cũng không biết, thậm chí còn thể chất gì đó, cũng chưa từng biết được. Nói tóm lại, tin tức cũng không nhiều. Thế nhưng cũng đủ rồi. Ở Trung Ly trong trí nhớ, Lăng Phi Trần sắc thực vô giải, vừa xuất hiện liền quét ngang thế hệ trẻ, lấy tốc độ cực nhanh đột phá cảnh giới, bước vào đại thánh là có thể chu diệt cạnh tranh độ, cuối cùng hắn cường thế đăng lâm đế cảnh, chứng đạo ly khai. Dựa theo Lăng Phi Trần quỹ tích đến xem, cái này chắc cũng là nhất tôn thiên mệnh chi tử. Trần Thiểu Hạo có chút hưng phấn. Thiên mệnh chi tử hắn thích nhất. Hơn nữa còn là đến từ chính tiên vực thiên kiêu, đánh bại loại này ngày tháng tiêu, thu được thành tựu xa xa không đặc biệt thiên kiêu có thể so sánh. Nói vậy Trần công tử cũng biết, đời này khả năng xuất hiện đại đạo chi hoa, loại vật này đối với tự thân lui về phía sau đường rất có chỗ tốt, có thể minh xác tự thân đạo đường, mặc dù không có thể nói 100% đạt được tiên vương cảnh, thế nhưng có thể để thăng một ít xác suất. Tựa hồ là tiên vực người bên kia, suy tính ra lúc này đây sẽ xuất hiện đại đạo chi hoa, cho nên có nhất tôn vô thượng yêu nghiệt sẽ xuống tới phía thế giới này thu hoạch đường lớn này chi hoa. Đại đạo chi hoa, vô thượng bảo vật một trong. Chỉ có tình huống đặc biệt mới có thể nở, hơn nữa đối với đế cảnh nhân mà nói, đó là nhất tông vô thượng bảo vật. Có thể minh xác tự thân đạo đường, có thể để cho tu sĩ bước vào tiên vương cảnh giới, tăng lên xác suất. Hơn nữa loại bảo vật này rất kỳ quái, cũng không thể bảo tồn. Một khi xuất hiện, một giờ không tiêu hao, sẽ trực tiếp tiêu tán. Bất kỳ vật gì cũng không thể bảo tồn. Đây cũng là Lăng Phi Trần xuống nguyên nhân. Mặc dù đại đạo chi hoa không thể cam đoan hắn 100% bước vào tiên vương cảnh giới, thế nhưng có thể để thăng một ít xác suất. Cũng đáng. Dù sao, nếu muốn bước vào tiên vương quá khó khăn. Ở tiên vực nhiều năm như vậy, yêu nghiệt thiên kiêu dường như quá giang chi cá giết, thế nhưng có thể bước vào tiên vương nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vô số kỷ nguyên, cũng liền lắc đắc mấy vị bước vào cái cảnh giới kia. Tiên vương. Ở tiên vực liền đại biểu cho trí cao vô thượng, thọ nguyên vô cương, giống như phía thế giới này đại đế một dạng. Chỉ bất quá so với đại đế khá hơn một chút, tiên vương thọ mệnh không có phần cuối, chỉ cần không phải tan biến đại đạo, cũng sẽ không chết. Kỳ thực chỉ cần bước vào tiên cảnh giới, thọ mệnh đều là vô cương, bất tử bất diệt, trường sinh bất hủ. Ta biết rõ Trần công tử yêu nghiệt, thế nhưng lúc này đây hạ giới yêu nghiệt cũng không đơn giản, hy vọng Trần công tử có thể chú ý nhiều hơn. Diệp Bạch Y trầm giọng nói. Hắn sở dĩ cố ý nhắc nhở Trần Thiểu Hạo, chủ yếu vẫn là bởi vì Trần Thiểu Hạo chính là tiên vương đệ tử, sở dĩ phải nhắc nhở vài câu. Nếu như người bình thường, Diệp Bạch Y không thèm để ý. Đời này ta tất nhiên chứng đạo, vô luận là người nào đều không hữu dụng. Trần Thiểu Hạo sắc mặt không có chút rung động nào, thản nhiên nói. Tiên vực tiên kiêu thì như thế nào? Vô thượng đạo môn đạo tử thì như thế nào? Gặp phải hắn cũng muốn bại. Hắn đi là vô địch đường. Tin tưởng vững chắc tự thân vô địch, giữa đồng mối, sẽ không thua bất luận kẻ nào. Coi như tiên vực tiên kiêu cũng là như vậy. Ta tin tưởng Trần công tử có thể thành công. Chứng kiến Trần Thiểu Hạo tự tin như vậy, Diệp Bạch Tí không nói thêm gì. Hắn chính là muốn thấy được thứ hiệu quả này. Nếu như nghe được có tiên vực tiên kiêu đã tới, Trần Thiểu Hạo chỉ sợ, vậy thì có chút hoài nghi thân phận của Trần Thiểu Hạo. Làm tiên vương đệ tử, nghe được có tiên vực tiên kiêu tới, dĩ nhiên phải sợ. Khả năng này là tiên vương đệ tử. Phải biết rằng, ở tiên vực ở giữa, tiên vương đệ tử cái kia không phải kinh tài diễm diễm, danh chấn vô số kỷ nguyên tồn tại. Đại đạo chi hoa ngưng tụ, bình thường đều sẽ kèm theo thiên mệnh chi tử xuất thế. Cái thế giới này chân chính thiên mệnh chi tử hẳn là muốn xuất thế. Lưu Ly ngưng nhìn lên bầu trời, mở miệng nói: "Ta cũng cảm giác được mấy năm nay, cái này tiểu thế giới ý xỉ bạ di chuyển, khí vận đang ngưng tụ, hẳn là muốn sinh ra chân chính thiên mệnh chi tử. Có thế giới ý chí trợ giúp, vị này thiên mệnh chi tử không đơn giản, cực kỳ có thể trở thành Trần công tử kinh địch." Diệp Bạch Di nói rằng: "Đại đạo chi hoa, chuyện như thế vật chỉ có số rất ít mới phải xuất hiện, chỉ có thế giới khí vận đạt được đỉnh phong mới có thể ngưng tụ. Bình thường đại đạo chi hoa xuất hiện, nên thế giới cũng sẽ sinh ra thiên mệnh chi tử, mà thế giới ý chí lại trợ giúp thiên mệnh chi tử chứng đạo, do đó thôn phệ đại đạo chi hoa. Thiên mệnh chi tử cũng tốt, tiên vực thiên tiêu cũng được, chỉ biết trở thành bại tướng dưới tay của ta." Trần Thiểu Hạo thản nhiên nói. Cái này thiên mệnh chi tử hắn càng thêm không cần để ở trong lòng, bởi vì hắn bại bởi Lăng Phi Trần, tuy là người kia trở thành thiên mệnh chi tử, thế nhưng cũng không phải đại biểu cho vô địch, chỉ là đại biểu cho hắn có thế giới ý chí khí vận, thế nhưng có thể hay không vô địch cũng khó mà nói. Nếu như không có Lăng Phi Trần xuất hiện, cái này thiên mệnh chi tử xác thực biết cuối cùng chứng đạo, thế nhưng Lăng Phi Trần đến từ chính tiên vực, tự thân thiên tư cùng công pháp tu hành so với thế giới này mạnh hơn nhiều lắm, đưa tới thiên mệnh chi tử đều không thể đối kháng. Trần Tiểu Hạo cũng không đem Lăng Phi Trần để ở trong lòng, càng thêm đừng nói phía sau thiên mệnh chi tử. Chỉ bất quá cái này thiên mệnh chi tử dù sao đại biểu cho thế giới ý chí, trên người khí vận có thể sánh bằng Hoàng Thanh Thiên nhiều nhiều lắm ít nhất. Là Hoàng Thanh Thiên gấp 10 lần. Nếu như có thể đem điều này thiên mệnh chi tử khí vận thu gặt sạch sẽ, tuyệt đối là kiếm lời lớn. Ta cũng tin tưởng Trần công tử sẽ thành công. Diệp Bạch Tí cười nói. Tuy là hắn nói là kinh địch, thế nhưng hắn cũng hiểu được thiên mệnh chi tử cũng không thể chống đối Trần Thiểu Hạo. Giả đích thực, thế giới ý chí hội tụ thiên mệnh chi tử, cuối cùng thua cũng không ít, những thứ này ở tiên vực cũng không phải gì đó bí mật. Thường thường đại đạo chi hoa ngưng tụ thế giới, đạn sanh thiên mệnh chi tử có thể chống đỡ tiên vực thiên kiêu, trừ phi những thứ này tiên vực thiên kiêu lai lịch rất kém cỏi, sau lưng thực lực cũng không mạnh mẽ, cái này hoặc giả còn có cơ hội. Trừ cái đó ra, những thứ này thiên mệnh chi tử có thể chứng đạo, vậy nếu không có tiên vực nhân xuống tới. Tiên vực thiên kiêu, thế giới ý chí ngưng tụ thiên mệnh chi tử, không biết hai người này có thể làm cho đến bao nhiêu khí vận. Trần Thiểu Hạo có chút chờ mong. Hai người này khí vận thật không đơn giản, một cái đến từ chính tiên vực, một cái thế giới ý chí khâm định thiên mệnh chi tử. Chẳng khác nào một cái hoàng triều hoàng đế, khâm định thái tử giống nhau, về sau muốn tiếp quản toàn bộ hoàng triều người. Mà còn lại khí vận chi tử, chẳng khác nào hoàng tử phân biệt. Được cưng chịu trình độ không giống với rõ ràng. Hoàng khẳng định không có khả năng qua được thái tử. Chương 212, thời gian qua đi trăm vạn năm, gặp lại Hoàng Minh Nguyệt. Đệ nhất cảng. Thiểu Hạo giải quyết xong việc này, ngươi theo ta trở về Thiên Vũ các một chuyến. Lưu Ly đứng ở Trần Thiểu Hạo bên cạnh, vừa đi vừa nói, trên người hiện lên hiện thần quang, ngưng tụ thành một đạo đi tới, lan tràn đến vô biên hư không. Tiên vực tiên kiêu không phải chuyện đùa, tuy là ngươi có cái này tiên vương phong thái, thế nhưng có thể từ tiên vực người xuống. Thân phận cũng không đơn giản, rất có thể là một vị đạo môn đạo tử, bọn họ sau lưng lai lịch thâm hậu, công pháp tu luyện cùng thần thông với các ngươi không giống với, sử dụng pháp khí càng phải như vậy. Nếu như chỉ dùng ngươi bây giờ pháp khí, rất khó đối kháng bọn họ. 587. Giải quyết xong bây giờ sự tình, ngươi liền cùng ta trở về Thiên Vũ Các, kế thừa Thật Linh Tiên Vương chân đang truyền thừa. Nghe được Lưu Ly lời nói này, Trần Thiểu Hạo có chút ngạc nhiên. Thần thông pháp khí, hắn đều không thể so Lăng Phi Trần kém a. Công pháp cũng không cần nói, Chân Ma Vạn Kiếp Bất Diệt Thể, Cửu Huyền Bảo Tháp Bất Diệt Thần Hồn, đều là đứng đầu công pháp thần thông. Có cực kỳ khủng bố uy năng. Mà Hỗn Độn Trung làm tiên tiên chí bảo, đặt ở tiên vực phòng trừng cũng không tìm tới chống lại pháp khí. Ngay cả là tiên vương khí, Trần Thiểu Hạo cảm thấy đều kém xa tí tắp. Dù sao tiên vương có thể vô pháp bình lẩn tránh thời gian trường hà pháp tắc. Hỗn Độn Trung có rất nhiều diệu dụng, chỉ là hắn thực lực bây giờ thấp một ít, không cách nào đưa hắn moi ra. Nếu như cảnh giới của hắn tăng lên, sẽ cực kỳ khủng bố. Cái gì tiên khí đều không chịu nổi một kích. Bất quá Lưu Ly đều nói như vậy, Trần Thiểu Hạo suy nghĩ một chút, đáp ứng, tốt. Tuy là các phương diện cũng không có sợ với Lăng Phi Trần, thế nhưng cái này dù sao cũng là tiên vương truyền thừa, vô luận là công pháp thần thông, vẫn là bảo vật đều cực kỳ trân quý. Nếu có thể đạt được, cũng là một chuyện tốt. Dù sao không ai biết ghét bỏ bảo vật của mình thiếu. Coi như thân, AAB, nghi ngờ trọng bảo Trần Thiểu Hạo cũng là như vậy. Hơn nữa, hắn cũng đang muốn nhìn thấy một cái Thật Linh Tiên Vương bảo vật. Lúc trước tuy là trở thành Thật Linh Tiên Vương đệ tử, thế nhưng Lưu Ly cũng không có cho hắn kế thừa Thật Linh Tiên Vương Đông Tây. Vô luận là công pháp vẫn là pháp khí. Lý do cũng rất đơn giản. Cảnh giới thấp một ít. Dựa theo Lưu Ly thuyết pháp, nếu muốn tu luyện Thật Linh Tiên Vương công pháp, cần cảnh giới cao hơn mới được. Đến rồi. Lưu Ly thanh âm vang lên, hư không hiện lên hiện liền ý, nhẹ nhẹ quang mang dũng mãnh vào. Đập vào mi mắt, một cái đặc biệt thiên địa chiếu vào trước mặt mọi người, một gốc cây cao vút trong mây, cắm rễ ở hư không đại thụ dáng rất hiểu điệu, lóe ra một cỗ quang mang, giống như pháp tắc một dạng, huyền ảo không gì sánh được, hấp thu những ánh sáng này, có thể để cho trạng thái kỳ diệu không minh một mảnh. Người nào? Phương nào tặc tử dám xông vào ta Bất Tử Phượng Hoàng tộc? Lớn mật. Ba khí tức của người vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt, hấp dẫn Bất Tử Phượng Hoàng tộc chúng nhiều lao quái vật, giống như tiếng sấm một dạng thanh âm vang lên toàn bộ tiểu thiên địa. Theo sát, trong thiên địa bộc phát ra số lượng cỗ ba động khủng bố. Mấy đạo như vực sâu biển lớn thân ảnh đi ra, giống như khai thiên như người khổng lồ, hai mắt giống như đại nhật, tản ra hoảng sợ uy áp, kinh sợ cửu thiên thập địa. Đều là cạnh tranh độ, hơn nữa cảnh giới cũng không thấp ít nhất, đều là cạnh tranh độ tứ trọng thiên khởi bước, có nhất tôn cạnh tranh độ vẫn là bát trọng thiên cảnh giới, hầu như chạm tới cảnh giới cuối. Tất cả lui ra. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Thương Thiên Đại Thụ đỉnh cao, một đạo ngọn lửa màu đen lan tràn, tản ra hàn khí thấu xương, tịch quyển thiên cung. Theo sát, hỏa diễm sôi trào, chậm rãi phân ra một cái đi ra. Một vị ăn mặc hắc sắc quần áo nữ tử chậm rãi đi tới, mái tóc đen suôn dài như thác nước, hai mắt hỏa diễm nảy động, giống như hai vành trăng sáng, mang theo một cỗ khí tức kinh khủng. Nàng giống như nguyệt cung tiên tử một dạng, thanh lanh thánh khiết, không dính khói bụi trần gian khí, nàng cước bộ đi tới, mỗi một bước đều mang mênh mông uy áp, giống như một vị vô song nữ đế, chấn động lòng người, phong hoa tuyệt đại. Mà ở cô gái bên cạnh, còn đứng lưỡng đạo khuôn mặt tuyệt hảo nữ tử. Hai người tư sắc không thể so vị nữ tử kia kém bao nhiêu, chỉ là khí chất có điều khác biệt. Nhìn qua dường như yếu hơn một bậc. Mắt nhìn nữ tử đi tới, Trần Thiểu Hạo mâu quang ôn hòa, giống như hoành khóa trăm vạn năm nhìn kỹ, nhẹ giọng nói ra, dựa theo ước định, ta đại năng lúc, đem là ta tới đến Bất Tử Phượng Hoàng tộc thời điểm. Tuy là thời gian có chút lâu, bất quá cũng may vẫn là làm xong rồi. Thanh âm giống như trong thiên địa truyền đến, tuy là bình thản, lại quanh quẩn ở Bất Tử Phượng Hoàng tộc tộc địa. Rất nhiều Bất Tử Phượng Hoàng tộc các tộc nhân, nhìn bầu trời một vị tia tư thế bay hùng bộc phát thân ảnh, sắc mặt tràn đầy khiếp sợ. Náo hải một mảnh mộng bức. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn là hướng về phía lão tổ nói sao? Cái này cũng không khả năng a. Lão tổ nhưng là sống sót trăm vạn năm nhân, mà Trần Thiểu Hạo mấy năm gần đây mới chỉ có sống động sao? Trần Thiểu Hạo danh chấn nhất phương, cộng thêm ban đầu đại chiến, Trần Thiểu Hạo khuôn mặt đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên địa. Các các đại thế lực đều là biết được Trần Thiểu Hạo khuôn mặt. Làm thái cổ hoàng tộc số một số hai thế lực, Bất Tử Phượng hoàng tộc người đương nhiên sẽ không xa lạ. Không phải muộn. Nghe được Trần Thiểu Hạo lời nói này, Hoàng Minh Nguyệt trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt buộc vòng quanh một nụ cười, nét mặt tươi cười như hoa, tản ra đặc biệt mị lực, khiến người ta nhìn như say như dại. Chuyện gì xảy ra, thì ra sư tôn vẫn chờ, các loại, người là Trần Thiểu Hạo sao? Chứng kiến trước mặt thân ảnh quen thuộc, Hoàng Như Yên có chút ngơ. Nàng vẫn hiếu kỳ sư tôn đợi trăm vạn năm nhân là ai? Đến tột cùng là cái kia vị tuấn kiệt, có thể để cho phong hoa tuyệt đại sư tôn đợi ước chừng trăm vạn năm. Nhưng là, nàng chưa từng có nghĩ tới, sư tôn chờ đợi người, dĩ nhiên là Trần Thiểu Hạo. Lúc trước cùng nàng có mạc đại quan hệ người. Hoàng Như Yên rối loạn, nàng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không thể nào hiểu được. Nàng thực sự không nghĩ ra, Trần Thiểu Hạo làm sao sẽ cùng sư tôn có chút quan hệ. Nhưng vào lúc này, một đạo giận dữ thanh âm vang lên. Trần Thiểu Hạo, ngươi vẫn còn có lá gan tới nơi này? Hoàng Thanh Thiên lao ra, sắc mặt âm trầm như sấm, hai mắt tràn đầy lửa giận, nếu như nhãn thần có thể sát thủ, Trần Thiểu Hạo có thể đã chết vô số lần. Ta là cái gì không thể tới? Chứng kiến lao ra Hoàng Thanh Thiên, Trần Thiểu Hạo lông mi khinh thiêu, giễu cợt nói rằng: "Bất Tử Phượng hoàng tộc làm sao vậy? Khó hắn vẫn không thể tới." Chương 213, sát nhân Chu Tâm phần 2. Cái này rất giống cái kia cho ngươi cắm sừng nhân, sát vách lao vương thập phần kiêu ngạo chạy tới nhà ngươi, không chút nào đưa ngươi để vào mắt, không ngừng mà giẫm đạp lấy ngươi tôn nghiêm. Hơn nữa, cái này sát vách lao vương hay là cho ngươi đeo hai lần nón xanh nhân. Đương nhiên đây chỉ là Hoàng Thanh Thiên nghĩ như vậy. Bất quá đổi lại là người nào, phòng trừng đều không nhịn được. Nhìn cho mình cắm sừng nhân chạy đến nhà mình bên trong, như thế nào đi nữa có thể ẩn những người, đều không cách nào nhịn xuống. Húng. Hoàng Thanh Thiên bản thân liền là một cái tự cao tự đại nhân, trong lòng tự điển có thể không có ẩn nhẫn cái từ này. Đối với lần này, khi hắn chứng kiến Trần Thiểu Hạo chạy đến, còn cùng Hoàng Minh Nguyệt đối thoại, Hoàng Thanh Thiên liền không nhịn được. Nơi này là Bất Tử Phượng hoàng tộc, nơi đây không chào đón ngươi. Cút ra ngoài, Trần Thiểu Hạo. Hoàng Thanh Thiên sắc mặt âm trầm như nước, lạnh nói rằng. Lời này vừa nói ra, nhất thời không khí chung quanh đọng lại. Lấy Hoàng Thanh Thiên cầm đầu Bất Tử Phượng hoàng tộc người, không ngừng hướng phía Hoàng Thanh Thiên tới gần, vẻ mặt coi là kẻ thù nhìn Trần Thiểu Hạo. Hoàng Thanh Thiên, có hoan nên hay không không phải ngươi có thể nói tính. Nghe được Hoàng Thanh Thiên lời nói này, Hoàng Minh Nguyệt sắc mặt nhất thời sửng sốt một chút tới, một cỗ mênh mông uy áp xông ngang mà ra, kinh sợ đám người. Nếu như trăm vạn năm trước, Hoàng Thanh Thiên còn có tư cách nói như vậy. Thế nhưng đây cũng không phải là trăm vạn năm trước. Chống đỡ Hoàng Thanh Thiên nhân đã không nhiều lắm. Đại nhân thời đại thay đổi. Trần Thiểu Hạo là đạo lữ của ta, cũng là Bất Tử Phượng hoàng tộc quý khách, hôm nay nếu ai dám nói làm cho hắn cút ra ngoài, hôm nay hẳn phải chết. Hoàng Minh Nguyệt sắc mặt băng lãnh, nói đến thời điểm sau cùng, một cỗ sát cơ ngập trời tịch quyển mà ra, bao trùm ở toàn bộ thiên địa ở giữa, làm cho không ít người trở nên sợ, thân hình sợ run, thần hồn câu liệt. Hoàng Minh Nguyệt là thật động sát tâm. Lời nói này vừa ra, không ít dựa vào Hoàng Thanh Thiên Bất Tử Phượng hoàng tộc do dự. Hoàng Thanh Thiên thiên phú tuy là rất cường đại, thế nhưng Hoàng Minh Nguyệt thiên phú cũng không kém, hơn nữa tu vi càng cao, đã cạnh tranh độ cửu trọng thiên, khoảng cách chí cao vô thượng cảnh giới cũng chỉ là khoảng cách nửa bước. Chủ yếu nhất một điểm, Hoàng Minh Nguyệt càng thêm cường thế, hơn nữa sau lưng cường giả càng nhiều. Vô luận là Trần Thiểu Hạo sau lưng Thái Sơ Thánh Địa, vẫn là Mộc Tinh Nhi, Đại Tần Nữ Đế, đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Mà Hoàng Thanh Thiên bên này, tối cao chiến lực bất quá cạnh tranh độ bát trọng thiên, làm sao có thể cùng Hoàng Minh Nguyệt tranh phong? Hoàng Minh Nguyệt, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm cái gì? Đây là đang phản địch, ngươi đây là đang phản bội tộc nhân. Bất Tử Phượng hoàng tộc vị kia cạnh tranh độ bát trọng thiên, nổi giận đùng đùng hướng phía Hoàng Minh Nguyệt gầm lên. Vừa dứt lời, vị kia cạnh tranh độ bát trọng thiên, thân hình trực tiếp nổ tung, căn bản không kịp giãy giụa, thần hồn trực tiếp nổ tung. Thần hồn câu diệt, tiêu thất tại phiến thiên địa này ở giữa. Tĩnh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đám người mục trừng cầu nốc, trong lòng hoảng sợ. Cạnh tranh độ bát trọng thiên, dĩ nhiên lại chết như vậy, giống như một con giun dế một dạng, trực tiếp bị chết rồi. Trong ngay mắt, đám người cảm thấy một hồi sợ. Liên cạnh tranh độ bát trọng thiên nói chết thì chết, Hoàng Minh Nguyệt bọn họ phía sau đến tột cùng đứng cái gì cường giả? Lao ra hỏa quá ổn, làm cho an tĩnh một hồi. Trần Thiểu Hạo đứng lặng trong hư không, đứng chắc tay, nhìn phía dưới đám người, cực kỳ phách lối nói: "An tĩnh một hồi, liên đại biểu cho vẫn là sao?" Hoàng Thanh Thiên trung quanh cường giả trầm mặc. Bọn họ không cách nào tưởng tượng đối phương đến tột cùng là đi qua năng lực gì, làm cho cạnh tranh độ bát trọng thiên nói chết thì chết. Vị kia tồn tại. Hoàng Thanh Thiên đồng tử co rụt lại, kiêng kỵ nhìn Lưu Ly. Tuy là vị kia cạnh tranh độ bát trọng thiên bị chết cực kỳ đột nhiên, lập tức liền bạo tễ, khiến người ta không thể tin được. Thế nhưng Hoàng Thanh Thiên biết, Trần Thiểu Hạo đứng sau lưng một vị nhân vật cực kỳ khủng bố. Tiên, chân chính tiên. Mới vừa người xuất thủ, tuyệt đối là Trần Thiểu Hạo sau lưng bắt đuổi. Mặc dù không có bất kỳ thần lực gì ba động, không cách nào để cho phát hiện. Thế nhưng hắn biết, xuất thủ chính là Trần Thiểu Hạo sau lưng tiên. Càng là như vậy, Hoàng Thanh Thiên càng là hoảng sợ. Tiên thật không ngờ khủng bố, liền cạnh tranh độ bắt trọng tiên đều không thể đối kháng. Một ý niệm, để cạnh tranh độ bắt trọng tiên vẫn lạc. Thực lực bực này, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Ông, trong ngáy mắt, đứng ở Hoàng Thanh Thiên sau lưng các cường giả dồn dập ly khai, hướng phía Hoàng Minh Nguyệt bên kia đi. Cạnh tranh độ bắt trọng tiên chết bất đắc kỳ tử, trực tiếp kinh sợ đến bọn họ. Dù sao, người lao tổ kia là ngay trong bọn họ người mạnh nhất. Liên người mạnh nhất đều giống như con kiến hôi một dạng bị bóp chết, mà bọn họ những thứ này càng không cách nào chống lại. Cộng thêm sức chiến đấu của bọn họ vốn là không bằng đối diện. Nếu như đang ủng hộ Hoàng Thanh Thiên, đó không phải là tại tìm chết. Bọn họ sợ, bọn họ còn muốn sống. Không bao lâu, không, Nam, Hoàng Thanh Thiên đứng sau lưng người lắc đắc không có mấy, chỉ còn lại có hai người. Mà hai người kia đều là Hoàng Thanh Thiên Y Bùn. Ha ha ha. Nhìn phía sau chỉ còn lại có chính mình Y Bùn, Hoàng Thanh Thiên cuồng tiếu không ngừng, có chút lạnh lẽo thê lương, nhìn qua có chút điên. Hắn quả thật có chút mất đi lý trí. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, làm Bất Tử Phượng Hoàng tộc thân tử, vẫn là Bất Tử Phượng Hoàng tộc đại đế thân tử, vậy mà lại luân lạc tới loại trình độ này. Trong tộc không một người chống đỡ hắn. Hoàng Thanh Thiên muốn sống sao? Trần Tiểu Hạo bước chậm trên hư không, vẻ mặt mỉm cười nhìn Hoàng Thanh Thiên, thần tình lạnh nhạt, lại mang theo một cỗ tự ngạo, hầu như lấy quan sát tư thái, quan sát Hoàng Thanh Thiên. Trên đời này không người không muốn sống, ngươi muốn làm cái gì Trần Tiểu Hạo? Nếu như ngươi muốn cho ta quỳ xuống, muốn dẫm đạp tôn nghiêm của ta, như vậy ta khuyên ngươi buông tha, ta Hoàng Thanh Thiên một thân ngông nghênh, mặc dù thịt nát xương tan cũng sẽ không dẫm đạp tôn nghiêm của mình. Nghe được Trần Tiểu Hạo lời nói này, Hoàng Thanh Thiên cho rằng Trần Tiểu Hạo muốn trà đạp tôn nghiêm, muốn cho quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cầu được một cái mạng. Hoàng Thanh Thiên rất cao ngạo không sai, tự cao tự đại. Thế nhưng làm đại đế thân tử, làm tuổi trẻ yêu nghiệt, hắn cũng có cùng với chính mình ngông nghênh, cho dù chết cũng sẽ không khuất phục tại người khác. Húng. Người trước mặt vẫn là Trần Tiểu Hạo. Cái này người hắn căm hận nhất, làm cho hắn đeo hai lần nón xanh nhân. Nghe thế lại nói, Trần Tiểu Hạo rêu cợt liên tục, nhàn nhạt nói ra, chớ suy nghĩ quá nhiều, coi như ngươi nghĩ quỳ xuống, ta còn ghét bỏ ngươi bẩn con mắt của ta. Ta bây giờ có thể cho ngươi một lần cơ hội, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, vậy ngươi có thể từ nơi này ly khai. Trực tiếp làm cho Hoàng Thanh Thiên quỳ xuống, hiển nhiên là không có khả năng. Người này vẫn có chút ngông nghênh, căn bản không khả năng. Đối với lần này, Trần Tiểu Hạo dự định một biện pháp khác. Đó chính là cùng hắn đối chiến. Hoàng Thanh Thiên đã bước vào bàn thánh, mà Trần Tiểu Hạo bất quá đại năng. Hai người có một cảnh giới chênh lệch. Cảnh giới bực này chênh lệch, nếu như đặt ở tầm thường tu sĩ, tất nhiên là bán thánh quét ngang. Đại năng căn bản không có một tia chiến thắng cơ hội. Thế nhưng nếu như đại năng thua, đây đối với bán thánh mà nói, đó đúng là một cái cực kỳ sỉ nhục sự tình. Cùng với mạnh mẽ làm cho Hoàng Thanh Thiên quy xuống, còn không bằng trực tiếp đánh tan Hoàng Thanh Thiên đạo tâm, làm cho hắn thống khổ. Trần Tiểu Hạo tin tưởng, nếu như Hoàng Thanh Thiên thua, đạo tâm tất nhiên nghiền nát, tự tôn tự nhiên cũng sẽ nổ tung. Trần Tiểu Hạo muốn giết người chu tâm. DS, cầu một lớp hoa tươi phiếu đánh giá 6, Nam, Quảng. Chương 214, dựa vào cái gì hắn có thể, Hoàng Thanh Thiên tâm tính nổ tung. Canh thứ 3. Hoàng Thanh Thiên thần sắc có chút hồ nghi, nếu như Trần Tiểu Hạo nói là sự thật, như vậy hắn xác thực còn có hy vọng ly khai. Nếu như tương đồng cảnh giới phía dưới, Hoàng Thanh Thiên không có tự tin đối kháng Trần Tiểu Hạo. Dù sao tương đồng cảnh giới phía dưới, liền hỗn độn thể đều không phải là đối thủ của Trần Tiểu Hạo, huống là hắn. Nhưng là bây giờ hai người cũng không phải một dạng cảnh giới. Hắn đã sớm bán thánh, hiện tại bán thánh tứ trọng thiên, mà Trần Tiểu Hạo bất quá đại năng, nhưng lại chỉ là đại năng nhất trọng thiên. Cảnh giới chênh lệch 13 cái tiểu cảnh giới tà hữu. Hơn nữa đại năng cùng bán thánh lại là cách biệt một trời. Nếu là thật đánh nhau, hắn có tuyệt đối tự tin. Dù sao, bán thánh không phải đại năng có thể so sánh được. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể 577 đánh bại ta, ngươi là có thể rời đi nơi này, sẽ không có người ra tay với ngươi. Bản tôn nói lời giữ lời, chẳng bao giờ đổi ý quá. Trần Tiểu Hạo cười híp mắt nhìn Hoàng Thanh Thiên, nhàn nhạt nói ra, chẳng lẽ ngươi sợ, giống như năm đó giống nhau. Nghe được Trần Tiểu Hạo lời nói này, Hoàng Thanh Thiên sắc mặt nhất thời chìm. Đùa gì thế? Có lớn như vậy ưu thế, hắn biết sợ. Ngươi đã muốn tự rước lấy nhục nhã, như vậy ta hôm nay sẽ thanh toàn ngươi. Trần Tiểu Hạo ngươi quá ngạo mạn, bây giờ ta cũng không phải là trăm vạn năm trước ta đây. Ta hiện tại đã là bản thánh, mà ngươi bất quá chỉ là nhất tôn đại năng. Hoàng Thanh Thiên một đôi mắt nhìn chăm chú vào Trần Tiểu Hạo, băng lãnh vô tình, đạm mạc không gì sánh được. Không có gì khác nhau. Bán thánh cũng tốt, đại năng cũng được. Đối với ta mà nói, đều là giống nhau. Trước đây ngươi sẽ thua ta, hôm nay cũng sẽ. Trần Tiểu Hạo đạm nhiên tự nhiên, không để ý chút nào Hoàng Thanh Thiên lời nói này, giống như cảnh giới chênh lệch căn bản không tồn tại. Đúng vậy. Hắn xác thực không để bụng. Hoàng Thanh Thiên xác thực yêu nghiệt, thế nhưng ở trong mắt Trần Tiểu Hạo, cũng không có khác nhau mấy. Hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy. Hoàng Thanh Thiên lạnh rên một tiếng. Một cỗ khí tức kinh khủng dâng lên, cả người tản ra một cỗ kim sắc thần quang, vô cùng thánh khiết, giống như nhất tôn viễn cổ thánh hiền một dạng, chấn động lòng người. Chân Hoàng Tôn Thiên. Hoàng Thanh Thiên hét lớn một tiếng, thân hình một bên, hóa thành một đầu thất màu sặc sỡ phượng hoàng, hỏa diễm thân lượn quanh, mở ra miệng to như chậu máu, giống như một cái lô đen một dạng, hướng phía Trần Tiểu Hạo nuốt đi. Đây là cha hắn bí thuật, cũng không phải chân chính chân hoàng bảo thuật, thế nhưng cũng có một chút uy năng. Ông. Hoàng Thanh Thiên khí thế hùng hùng, khí tức kinh người, phản phất thật muốn cắn nuốt toàn bộ thiên cung, miệng lớn đánh tới. Gần như cùng lúc đó, đám người dồn dập ly khai. Hoàng Như Yên có chút lo lắng nhìn Trần Tiểu Hạo, hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn, lớn đến khiến người ta tuyệt vọng. Hoàng Như Yên tuy là cực kỳ tin tưởng Trần Tiểu Hạo, thế nhưng cảnh giới chênh lệch bày ở nơi đó, hơn nữa Hoàng Thanh Thiên cũng không phải bình thường tu sĩ, làm đại đế thân tử, Hoàng Thanh Thiên tu vi đặt ở thế hệ trẻ cầm cờ đi trước. Sư tôn, Tiểu Hạo hắn sẽ thắng. Hoàng Như Yên có chút bận tâm nói rằng. Như Yên ngươi không cần lo lắng cái tên kia. Không đợi Hoàng Minh Nguyệt trả lời, Hoàng Thanh Nguyệt sắc mặt phức tạp, ánh mắt nhìn chăm chú vào Trần Tiểu Hạo, thấp nói rằng, cái tên kia nhưng là từ cổ chí kim tiên kiêu số 1, coi như hỗn độn thể ở trước mặt của hắn bại tướng dưới tay đều là thú một cái Hoàng Thanh Thiên. Cảnh giới chênh lệch tuy đại, thế nhưng hắn từ trước đều là sáng tạo kỳ tích người, người khác không làm được sự tình, hắn có thể làm được. Một bên Hoàng Minh Nguyệt cũng tán đồng nói ra, Thanh Nguyệt nói không sai, ngươi không cần lo lắng người này. Hắn nếu dám làm như thế, tự nhiên cũng có cùng với chính mình tự tin. Hoàng Thanh Thiên lúc này đây phải thua. Nghe được hai người trả lời, Hoàng Như Yên có chút ngây thơ, bất quá vẫn gật đầu một cái. Mâu quang nhìn chăm chú vào trước mặt chiến đấu. Cùng lúc đó, Trần Tiểu Hạo mắt nhìn thôn Thiên Bất Tử Phượng Hoàng, mâu quang thiểm thước, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Đây là ban đầu ở Thiên Vũ Các thu được một bả thánh khí cấp bậc pháp khí, còn như tên gì, Trần Tiểu Hạo cũng không có quá nhiều lưu ý. Chẳng thần, chanh. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên, quanh quần cửu thiên thập địa, một vệt kiếm quang sáng chói tùy theo xuất hiện, giống như kiếm đạo sông dài mở dạng, trùng trùng điệp điệp cuốn tới, giống như vô thượng kiếm đạo chém xuống, hướng phía Hoàng Thanh Thiên đi. Ùng ùng, hai người va chạm khắp nơi cùng nhau, giống như tinh thần va chạm, bộc phát ra kinh khủng uy năng, không gian nổ tung, giống như cái gương mở dạng, từng đường vết rách hiện lên, lan tràn đến bốn phía không. Điều đó không có khả năng. Hoàng Thanh Thiên đồng tử co rụt lại, cảm nhận được kiếm khí truyền tới phong mang, trong lòng có chút khiếp sợ, bất quá đại năng cảnh giới, dĩ nhiên có thể phát huy ra không yếu hơn hắn uy năng. Đây quả thực bất khả tư nghị. Thậm chí còn Hoàng Thanh Thiên cảm giác, cái này một đạo kiếm khí, phản phất so với hắn uy năng còn kinh khủng hơn. Đỡ không được. Hoàng Thanh Thiên trong lòng giật mình, kiếm quang đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, uy năng tăng vọt, kinh khủng phong mang đem Hoàng Thanh Thiên miệng rộng trực tiếp phân biệt. Xé rách miệng rộng, ngút trời mà tới, hướng phía Hoàng Thanh Thiên tịch quyền đi. Ầm ầm. Hoàng Thanh Thiên bị đánh bay ra ngoài, to lớn thân hình hóa thành hình người, trên miệng có một vết máu đỏ sẫm, có tiên huyết nhỏ xuống, nhìn qua cực kỳ chật vật, cũng có chút đáng sợ. Điều đó không có khả năng. Chứng kiến mình bị đánh tan, Hoàng Thanh Thiên quả thực không thể tin được. Có lớn như vậy cảnh giới ưu thế, hắn lại vẫn không phải là đối thủ của Trần Tiểu Hạo. Đây quả thực khó có thể tin. Không có gì không thể. Trần Tiểu Hạo chậm rãi đi tới, trong sát na kéo dài qua hư không, đi tới Hoàng Thanh Thiên trước mặt, thấp nói rằng, người ta chênh lệch chính là cái này bao lớn, giống như trời cùng đất một dạng. Tồn tại không cách nào kéo dài qua hừng câu. Tiếng nói vừa dứt, Trần Tiểu Hạo huyết khí sôi trào, huy động nắm tay, kim sắc nắm đấm hướng phía Hoàng Thanh Thiên mặt đánh. Bình một tiếng, Hoàng Thanh Thiên nửa bên mặt trực tiếp nổ tung, huyết nục bay tán loạn. Ta sẽ không thua ngươi. Sẽ không. 47. Chân Hoàng ấn. Bất tử thần viêm cho ta đốt. Hai lần bị áp chế, Hoàng Thanh Thiên giống như điên một lớp, đạo tâm có chút tan vỡ. Loại chuyện như vậy rất khó khiến người ta tiếp thu. Tuy là trong lòng hắn minh bạch, tự thân thiên phú không bằng Trần Tiểu Hạo. Thế nhưng hắn hiện tại có mười mấy cảnh giới nhỏ ưu thế. Bình thường mà nói hắn là nghiền ép Trần Tiểu Hạo, chỉ là hiện thực quá trắng xám, hắn chẳng những không có nghiền ép Trần Tiểu Hạo, thậm chí còn chống lại tư cách cũng không có, trực tiếp bị Trần Tiểu Hạo treo truy, dường như trăm vạn năm trước một dạng, trực tiếp bị nghiền ép. Điều này làm cho Hoàng Thanh Thiên thật không dám tin tưởng. Vì sao Trần Tiểu Hạo còn có thể quét ngang hắn? Dựa vào cái gì có thể? Đợt, ngày mai người nhà kết hôn, muốn đi hỗ trợ, cho nên ngày hôm nay chỉ có thể canh ba, ngày mai bù lại. Chương 215, đạo tâm nổ nát vụn, chí tôn xuất thủ đệ nhất càng. Bắt đầu đã bị hoành áp. Điều này làm cho không ít bất tử phượng hoàng tộc người có chút không dám tin tưởng. Bọn họ biết Trần Tiểu Hạo yêu nghiệt, có vạn pháp đạo thể, Trần Tiểu Hạo vô luận là thiên tư, đều là đời này hàng ngũ mạnh nhất. Chỉ là Hoàng Thanh Thiên cũng không yếu a. Đại đế thân tử, chân hoàng huyết mạch, mấy thứ này không một đều là mang theo thiên phú, đại biểu cho chiến lực, có thể thành tựu nhất phương vô thượng yêu nghiệt tồn tại. Vô luận thả tại thời đại kia, lấy Hoàng Thanh Thiên tư chất, tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất, cầm cờ đi trước tồn tại, chính là chứng đạo trên đường có lực nhất tranh đoạt giả. Hơn nữa Hoàng Thanh Thiên cảnh giới bây giờ cùng thực lực, đủ để đối kháng bán thánh tám cựu trọng thiên tồn tại. Mà chính là như vậy thiên tiêu, dĩ nhiên không địch lại một vị đại năng, hơn nữa còn là đại năng nhất trọng thiên. Điều này làm cho không ít người cảm thấy bất khả tư nghị, phảng phất như là gặp ma. Coi như những cái này kiến thức rộng lao quái vật nhóm, cũng là vẻ mặt chấn động, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt không thể tin tưởng. Đại năng là có thể lực gáp bán thánh đế tử, vị này thái sơ thánh tử đến tuột cùng yêu nghiệt đến trình độ nào? 09. Chẳng lẽ vạn pháp đạo thể coi như đáp án cuối cùng? Đại năng nghịch cảnh công phạt bản thánh, nếu như tương đồng tầng thứ phía dưới, thái sơ thánh tử lại là rất mạnh. Rất nhiều lao quái vật đang bàn luận, nhìn trước mặt tình hình chiến đấu, thực sự không thể nào hiểu được. Đại năng đều có thực lực bậc này, nếu như tương đồng cảnh giới phía dưới, còn có người sẽ là thái sơ thánh tử Trần Tiểu Hạo đối thủ. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, vô tận tuế nguyệt ở giữa, thiên tiêu giống như quá giang chi cá diếp, vô luận có bất bại thần thoại hỗn độn thể, vẫn là kinh diễm một đời chu tiên nữ đế. Dường như cùng Trần Tiểu Hạo so với, dường như đều kém một ít. Hoàng Thanh Thiên ngươi làm ta quá là thất vọng. Còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta một ít áp lực, không nghĩ tới ngươi còn không bằng trăm năm trước đại năng hôn độn thể. Trần Tiểu Hạo long hành hộ bộ, nhất cử nhất động dính dấp vạn đạo, trong tay kết ấn, vạn đạo hội tụ, ngưng tụ trở thành một nói thương thiên đại ấn, thần văn bao trùm, đạo vận rầm rạp, giống như nhất phương tiểu thế giới một dạng. Đó là đại khủng bố, chấn động lòng người, vạn đạo hội tụ, rơi xuống phía dưới, hư không trực tiếp bị tắc nước, ra đời kinh người uy năng, tản mát ra dư ba, làm cho một ít thánh cảnh cũng vì đó kinh hãi. Đây không phải là bản thánh, mà là chân chính thánh nhân. Thánh nhân, thánh hiền cảnh. Bước vào cảnh giới này, hầu như bước vào sinh mệnh khác một cái tầng thứ. Đã lột xác, hóa phàm thành thánh, có thể truyền lưu muôn đời tồn tại. Sinh linh tầng thứ tổng cộng có 2 lần thuế biến. Một lần là hóa phàm thành thánh, một lần là thuế thánh thành tiên. Cái này 2 lần thuế biến đều là sinh mệnh tầng thứ tiến hóa, vô luận là nhục thân hay là linh hồn, đều đạt tới một cái cao độ toàn mới. Thành thánh sau đó, lực lượng tầng thứ cùng đại năng hoàn toàn bất động. Lấy thánh cảnh uy năng, hoàn toàn có thể nghiền ép những bán thánh đó đại năng một nhóm. Mà bây giờ, Trần Tiểu Hạo bất quá đại năng, sử dụng lực lượng dĩ nhiên có đạt tới thánh cảnh trình độ, thậm chí còn liền thánh cảnh cũng vì đó kinh hãi. Đủ để thấy rõ, Trần Tiểu Hạo khủng bố. Chân chính đại yêu nghiệt. Ầm ầm. Đại ấn rơi, dường như nhất phương tiểu thế giới trấn áp, Hoàng Thanh Thiên không thể trốn đi đâu được, vạn đạo pháp tắc bao trùm thân thể. Sát phạt ánh sáng lan tràn, hóa thành vô số kiếm khí, đem Hoàng Thanh Thiên thân thể toàn bộ chạm diện. Trong một sát na, Hoàng Thanh Thiên thống khổ vạn pháp, thân hình nổ tung, tiên huyết ứa ra, huyết nục bay tán loạn. Không cách nào đối kháng. Không cách nào đối kháng. Phản phất không phải một cái tầng thứ tồn tại, giống như sinh mệnh tầng thứ bất đồng, làm cho Hoàng Thanh Thiên cảm thấy sâu đậm chênh lệch, loại này chênh lệch, giống như năm đó tự thân hóa long cảnh giới trực diện thánh cảnh một dạng. Sinh mệnh tầng thứ bất đồng, lực lượng chênh lệch. Bất quá đại năng ngươi, dựa vào cái gì có thể dùng ra lực lượng như vậy? Hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt, bất tử thần viêm sinh ra không phải diệt sinh máy móc, Hoàng Thanh Thiên dục hỏa trọng sinh, sắc mặt có chút tái nhợt. Không thể tin nhìn Trần Tiểu Hạo. Loại này tầng thứ lực lượng, liền hắn đều không cách nào đụng vào, vì sao Trần Tiểu Hạo có thể? Phải biết rằng, hắn chính là bản thánh, đã va chạm vào cái cảnh giới kia. Mà Trần Tiểu Hạo, bất quá đại năng. Đại năng có thể dùng ra hầu như dường như thánh cảnh một dạng pháp tắc lực lượng, cái này làm sao không làm cho Hoàng Thanh Thiên cảm thấy hoảng sợ. Đây chính là vạn pháp đạo thể chỗ cường đại. Thống lĩnh vạn đạo, đạo tâm vĩnh hằng. Có thể va chạm vào vạn đạo quy tắc, tự nhiên sử dụng vạn đạo lực lượng. Thánh cảnh. Sinh mệnh tầng thứ nhảy vọt. Cái này một cái tầng thứ nhất trực quan cảm thụ, chính là sử dụng đại đạo pháp tắc lực lượng. Có thể lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, tăng cường bản thân tu vi, tăng tự thân thần hồn. Mà vạn pháp đạo thể bất đồng, đánh tử vừa mới bắt đầu, bởi vì thể chất tính đặc thù, Trần Tiểu Hạo là có thể sử dụng đại đạo pháp tắc chi lực. Từ trình độ nào đó mà nói, có vạn pháp đạo thể, chẳng khác nào thánh nhân. Có thể sử dụng thánh nhân cái dạng nào lực lượng, chỉ là nhục thân cùng lĩnh ngộ chưa cùng đi tới mà thôi. Đồng thời, vạn pháp đạo thể đến thánh nhân là không có bất kỳ gông cùm xiềng xích, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, Trần Tiểu Hạo có thể lập tức thành thánh. Bằng ta mạnh hơn ngươi. Trần Tiểu Hạo cười nhạt một tiếng, hai tay thôi động, nhật nguyệt đồng hành, dường như nhật nguyệt hội tụ, hướng phía Hoàng Thanh Thiên quét ngang đi. Ầm ầm. Âm dương lưỡng đạo pháp tác hội tụ, giống như khai thiên tích địa, bộc phát ra vô cùng uy năng, hướng phía Hoàng Thanh Thiên quét ngang đi. Gần như cùng lúc đó, Xích Thần đại diện cho trật tự đại đạo phụt ra mà ra, từ hư không mà đến, xỏ xuyên qua Hoàng Thanh Thiên thân thể, dậm dạp chẳng chịt thần văn hiện lên hiện, như là kiến hôi. Bò đầy Hoàng Thanh Thiên thân thể, một cỗ mạnh mẽ đại cấm cố từ thần văn ở giữa lan tràn. Cầm cố đại đạo, phong tỏa nhục thân, trấn áp pháp tắc. Trong một sát na, Hoàng Thanh Thiên thân hình bị sở ở giữa không trung, nhục thân cùng thần hồn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Nhật Nguyệt hội tụ, hướng phía hắn bên này lập tới. Trong khoảnh khắc đó, Hoàng Thanh Thiên có chút sợ hãi, trong đầu tâm tư bốc lên, lấy đèn kéo quân tình thế không ngừng đi qua. Toàn bộ bị giam cầm ở, Hoàng Thanh Thiên biết mình muốn chết, căn bản không có bất luận cái gì khả năng đào sinh. Nguyên lai ta theo hắn chênh lệch lại to lớn như thế. Trước khi chết, Hoàng Thanh Thiên trong lòng tiệm tức một ý niệm, phản phất hiểu rõ toàn bộ một dạng, cuối cùng thả 180 dưới tự thân cao ngạo. Cái gì đại đế thân tử, chân hoàng huyết mạch, không gì hơn cái này. Hoàng Thanh Thiên trong lòng bị thương. Thế nhân đều nói hắn huyết mạch khủng bố, thiên tư tuyệt thế, có chứng đạo phong thái, hiện tại xem ra không gì hơn cái này. Ở mạnh hơn mặt người trước, ưu thế của hắn hoàn toàn không có. Giang giác. Một lần lại một lần chịu đến trọng thương, cộng thêm hiện tại có cảnh giới ưu thế, còn bị Trần Tiểu Hạo đánh không có chút nào sức hoàn thủ. Hoàng Thanh Thiên đạo tâm cuối cùng bể nát, cả người một mảnh cho nguội. Keng, khí vận chi tử Hoàng Thanh Thiên đạo tâm nghiền nát, có thể cướp đoạt khí vận ba thành. Cướp đoạt. Đạo tâm nghiền nát, Hoàng Thanh Thiên trên người khí vận cũng toàn bộ bộc phát ra. Đã không có khí vận, Hoàng Thanh Thiên cũng không có giá trị lợi dụng, nhật nguyệt rơi, kinh người thần quang bao phủ Hoàng Thanh Thiên. Mà nhưng vào lúc này, một đạo bàn tay to xuyên qua hư không, mang theo khủng bố tuyệt luân khí tức, kinh sợ đám người, trong lòng bàn tay phảng phất tận chứa một mảnh thiên địa. Nhật nguyệt đồng hành, tinh thần long lánh. Nó vừa xuất hiện, vạn đạo đều bị áp chế. Phảng phất mảnh thiên địa này, hắn mới là chủ nhân. Đại đế? Không phải. Đây là Chí Tôn. Một vị cấm khu Chí Tôn biết được Hoàng Thanh Thiên muốn chết, tự mình xuất thủ muốn cứu dưới Hoàng Thanh Thiên. Mà nhưng vào lúc này, nguyên bản không có chút rung động nào lưu ly nhất thời trở nên cuồng bạo kinh khủng đứng lên, một cỗ khí tức kinh người bay lên trời, giống như thương thiên, dường như đại địa. Để ở tọa mọi người đều cảm thấy kinh hãi, sợ run lên. Giống như một mình là một con kiến một dạng, ngước thương thiên. Chương 216, cấm khu kiên kỵ, Chí Tôn đi xa. Phần 2. Lưu ly đôi mắt đẹp lóe lên, một cỗ ngập trời uy áp ầm ầm tới. Theo sát, ở trong mắt của tất cả mọi người, cái kia một đôi ngập trời bàn tay to, ầm ầm nổ nát vụn, giống như lưu tinh vũ một dạng, rơi ở trong thiên địa. Thấy như vậy một màn, bất tử phượng hoàng tộc người đều mở to hai mắt nhìn, một bộ thấy quỷ một dạng. Cạnh tranh độ lao quái vật càng là trong lòng một lộ bộ, trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển, mặc dù đối phương chưa từng xuất hiện, thế nhưng đi qua trấn áp bát phương, hoành áp vạn hơi thở của đạo, đủ để chứng minh. Đối diện chính là nhất tôn chí tôn, tự chém một đao đại đế. Ở đại đế không gian niên đại, chí tôn được cho tối cường, tuy là tình trạng của bọn họ rất kỳ quái, người không ra người, quỷ không ra quỷ dáng dấp. Thế nhưng làm năm xưa đại đế, trừ phi vô song đại đế xuất thế, căn bản không người có thể chống đỡ chí tôn. Mà bây giờ, chí tôn ra tay cứu viện Hoàng Thanh Thiên, lại bị cái này một vị nữ tử đánh vỡ bàn tay to, hơn nữa căn bản không có xuất thủ, chỉ là liếc mắt nhìn. Chí tôn bàn tay to trực tiếp nổ tung. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng bực nào tu sĩ mới có thể làm được loại trình độ này. Đại đế, không có khả năng. Coi như vô song đại đế cũng khó mà làm được. Nếu đại đế, như vậy chỉ có một cái khả năng tính. Cộng thêm, lúc trước vẫn lưu truyền một cái truyền thuyết, Hoàng Minh Nguyệt đứng sau lưng một vị tiên. Đây là chân tiên đạo thủ. Trong truyền thuyết tiên. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng mọi người hoảng sợ một mảnh, vẻ mặt khiếp sợ. Đồng thời không ít người trong lòng cũng thả lỏng một hơi. Có chân tiên tọa chấn, đừng nói cổ đại chí tôn, coi như vô song đại đế xuất hiện, đều không thể đối với bọn họ làm được cái gì. Vị đạo hữu này, bản tôn không có ác ý. Bản tôn xuất thủ, bất quá không muốn tự thân thân tử vẫn lạc. Một đạo mênh mông thanh âm vang lên, giống như vô biên hư không chuyển đến. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người chấn động. Hoàng Thanh Thiên là của hắn thân tử. Cái kia thân phận của hắn, chẳng phải là năm đó vị kia bất tử phượng hoàng tộc đại đế? Vị kia đại đế không phải thọ nguyên hao hết, tọa hóa sao? Đám người khiếp sợ, coi như bất tử phượng hoàng tộc lao quái vật nhóm, cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới, bên trong tộc đại đế đã xuất hiện, hơn nữa còn là lấy cấm khu chí tôn tư thái xuất hiện. Mà lúc này, nghe được chí tôn là phụ thân của hắn, Hoàng Thanh Thiên trong mắt hiện lên một vẻ sinh cơ, phản phất tìm được rồi tuyệt vọng chính giữa thử quang, quát khẽ, phụ hoàng cứu ta. Hắn hiện tại đã tuyệt cảnh, không ai có thể cứu hắn, trừ phi hắn phụ hoàng không muốn cấm khu hủy diệt cũng ngay. Lưu Ly cực kỳ cường thế, hai mắt hiện lên hiện quang mang, giống như xuyên việt rồi vô hạn hư không, tới nơi này vị trí tôn cấm khu bên trong. Mênh mông ý chí hàng lâm, làm cho bên trong cấm khu mọi người sinh linh cảm nhận được một cỗ hít thở không thông, một dạng cảm giác áp bách, vô tình, lạnh nhạt, giống như thương thiên một dạng, dường như đại đạo ý chí một dạng. Cấm khu chí tôn, một đám phế vật mà thôi. Lưu Ly chẳng bao giờ nhìn tới bọn người kia, hơn nữa tiên vương đệ tử muốn giết người, há là một vị phế vật chí tôn có thể cứu sao? Ngươi nghĩ cứu liền cứu, có suy nghĩ hay không, quá tự thân xứng hay không? Lời này vừa nói ra, vị chí tôn kia trầm mặc. Hắn biết rõ Lưu Ly cường đại, đây là một vị tiên. Nếu như vị này tiên chân muốn động thủ, coi như hắn thân ở cấm khu cũng sẽ hủy diệt. Dù sao, vị này tiên đã trình diễn quá tự thân thực lực, hai đại cấm khu trong một ngày che diệt, mấy vị chí tôn vẫn lạc. Ngày đó, bọn họ là tận mắt nhìn thấy, cái loại này mênh mông lực lượng, để cho bọn họ trở nên sợ, cảm thấy kinh hãi. Nhưng vào lúc này, cấm khu bên trong còn lại chí tôn cũng bắt đầu thức tỉnh, chứng kiến bất tử phượng hoàng tộc đại đế nếu muốn ra tay với Lưu Ly, trong lòng sợ hãi. Lãnh nói rằng, ngươi nếu như muốn chết, chúng ta bây giờ có thể thành toàn ngươi. Nhúng tay của người nào sự tình không được, lại muốn nhúng tay vị kia chuyện của người lớn. Đây không phải là muốn chết. Lúc trước hắn còn không có thấy được vị đại nhân kia cường đại. Thật muốn muốn chết. Đừng kéo bọn họ. Bọn họ còn muốn sống, còn muốn kéo dài hơi tàn, xem có không có cơ hội tìm được thành tiên cơ hội. Chí tôn đều là lạnh lùng. Vì sống, chạm giết tới. Chỉ vì tự thân. Nếu có người có thể nguy hiểm bọn họ tự thân, những thứ này chí tôn sẽ hóa thành đồ tể, không lưu chỗ chống chạm giết uy hiếp. Mà bây giờ chính là loại tình huống này. Nếu như bất tử phượng hoàng tộc vị này đại đế vẫn còn ở kiên trì, không cần Lưu Ly xuất thủ, còn lại chí tôn đều sẽ liên thủ, đem bất tử phượng hoàng tộc vị này đại đế chạm diệt. Song trọng áp bách phía dưới, vị kia bất tử phượng hoàng tộc đại đế âm trầm như sấm, sau đó không nói tiếng nào, tự thân khí tức ẩn nấp. Một bên khác, chí tôn rời đi, Lưu Ly khí tức cũng thu liễm, đã không có chí tôn áp lực. Trần Tiểu Hạo quét ngang hai tay, Nhật Nguyệt đồng hành, mang theo ngập trời oai, che mất Hoàng Thanh Thiên. Đầy trời thần quang phía dưới, Hoàng Thanh Thiên nhục thân trong nháy mắt bị tan rã, thần hồn bị pháp tắc ma diệt. Liền trong nháy mắt, Hoàng Thanh Thiên kêu thảm một tiếng, sau đó thần hồn câu diệt, tiêu tán ở vùng thế giới này. Hoàng Thanh Thiên chết rồi. Vị này trăm vạn năm trước vô thượng chí tôn trẻ tuổi, được khen là thế hệ trẻ ba hòn núi lớn, Hoàng Thanh Thiên cuối cùng bỏ mạng ở Trần Tiểu Hạo trong tay. Hoàng Thanh Thiên sau khi ngã xuống, trên người chữ vật giới chỉ cùng một ít bảo vật toàn bộ bạo đi ra, Trần Tiểu Hạo nhìn thoáng qua, tay phải vùng, đem những bảo vật này thu sạch đứng lên. Hoàng Thanh Thiên chết rồi, theo hắn nhân cũng không cần lưu lại, để cho bọn họ sau khi chết tiếp tục cùng theo. Trần Tiểu Hạo xem nói với Hoàng Minh Nguyệt. Nghe vậy, Hoàng Minh Nguyệt gật đầu, trong mắt hiện lên hiện sát khí, khí sơ sát tiêu điều tịch quyển toàn bộ thiên cung. Trong chốc lát, đi theo Hoàng Thanh Thiên nhân, trong nháy mắt vẫn lạc. Cái này cũng đại biểu cho bất tử phượng hoàng tộc thay đổi triều đại, chỉ thuộc về Hoàng Minh Nguyệt thống lĩnh. Giải quyết rồi Hoàng Thanh Thiên sau đó, Trần Tiểu Hạo cũng không có trực tiếp ly khai, mà là ở tại bất tử phượng hoàng tộc. Chủ yếu nhiều năm không gặp, hắn muốn cùng Hoàng Minh Nguyệt đám người ôn tồn một đoạn thời gian. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, Trần Tiểu Hạo qua được cực kỳ tiêu sái, có chư nữ làm bạn, xem như là hắn đi tới nơi này cái, triệu sao, thế giới, là bình hòa nhất một đoạn thời gian. Đồng thời, Hắn cũng dự định tiến hành một lần hiến tế. Mấy năm nay hắn chữ bị không ít thứ, hơn nữa khí vận cũng không ít, lúc này đây hiến tế gì đó, có thể nói là lớn nhất hiến tế. Ba vị khí vận chi tử khí vận, còn có một đại đầy bảo vật. Lúc trước ba thế lực lớn hủy diệt, Thái Sơ Thánh Chủ để lại cho hắn không ít thứ. Mấy thứ này, Trần Tiểu Hạo cũng chuẩn bị cùng nhau hiến tế. Lúc này, ở trong một cái viện, đám người làm bạn, Trần Tiểu Hạo đang uống trà. Một đạo tin tức truyền đến. Nghe được tin tức này, Trần Tiểu Hạo sắc mặt có chút cổ quái. Chứng kiến Trần Tiểu Hạo cái mặt này sắc, Mục Tinh Nhi có chút kỳ quái, hỏi công tử, ngoại giới lại xảy ra chuyện gì sao? Long Vũ cái tên kia cho ta hạ chiến thư, hơn nữa dường như huyên mọi người đều biết. Trần Tiểu Hạo có chút không nói. Người này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ gần nhất không thế nào đánh hắn, cần ăn đòn rồi sao cứu? Chương 217, khuôn mặt cũng không cần canh thứ ba. Hoàng Như Yên có chút ngạc nhiên hỏi. Long tộc cùng Bất Tử Phượng Hoàng tộc đều là thái cổ hoàng tộc đứng đầu chủng tộc, hai cái chủng tộc cầm cờ đi trước. Bất quá luận cường đại nói, vẫn là Long tộc tương đối cường đại một ít. Hơn nữa bởi vì hai cái chủng tộc bài danh tương đối gần, song phương đều thường thường lấy ra đối lập, mà Hoàng Thanh Thiên cùng Long Vũ đều là đại đế thân tử, cộng thêm cũng là nghịch thiên yêu nghiệt, vẫn là cũng trong lúc đó xuất thế, tự nhiên sẽ lấy ra đối lập, Hoàng Như Yên là có thể thường thường nghe được tin tức của hai người, chính là cái tên kia. Trần Tiểu Hạo nhẹ nhàng cười, Long Vũ cho hắn hạ chiến thư, hắn là không có nghĩ tới. Long Vũ cái tên kia dường như đã bán thánh đi. Chẳng lẽ hắn cảm giác mình bán thánh, là có thể đánh bại công tử sao? Còn là nói hắn nhớ nhờ vào đó cơ hội báo thù. Ta nhớ được năm đó, công tử là quét ngang Long Vũ, sợ đến cái tên kia trực tiếp lánh lời. Nghe được Long Vũ cho Trần Tiểu Hạo hạ chiến thư, Mục Tinh Nhi có chút kinh ngạc. Người này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cho là mình có cảnh giới ưu thế, là có thể đánh thắng công tử? Nghĩ như vậy không thông. Long Vũ lúc đó bại bởi Tiểu Hạo, trực tiếp thành tâm ma của hắn, hắn vẫn muốn đánh bại Tiểu Hạo đánh vỡ tâm ma. Bất quá cái kia 237 gia hỏa cũng biết, tương đồng cảnh giới phía dưới, căn bản không thể nào là Tiểu Hạo đối thủ. Bây giờ thấy Tiểu Hạo bất quá đại năng, mà hắn đã bàn thánh, cảm giác mình có cơ hội a. Tuy là tuyệt không rằng, có chút dậu đổ bìm leo, chẳng qua nếu như có thể đánh bại Tiểu Hạo, đánh vỡ tâm ma, đối với hắn mà nói còn là một chuyện tốt. Hoàng Minh Nguyệt thản nhiên nói, cái này Long Vũ không phải ở tự rước lấy nhục sao? Liên Hoàng Thanh Thiên đều bị công tử quét ngang, coi như hắn so với công tử mạnh mẽ một ít, kết cục cũng không có thay đổi quá lớn. Người này là tới muốn bị đánh a? Hoàng Thanh Nguyệt có chút ngợp ép. Long Vũ tuy là mạnh hơn Hoàng Thanh Thiên một ít, thế nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Liên Hoàng Thanh Thiên đều là đối với tay, Long Vũ càng thêm không có cơ hội. Nhất đối với cũng liền so với Hoàng Thanh Thiên nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Đối với lần này, Hoàng Thanh Nguyệt tính ra một cái kết luận, người này là tìm đánh, chuẩn không sai. Nếu như Long Vũ bị công tử quét ngang, có thể hay không tâm tính nổ tung, trực tiếp vì vậy lãnh đời. Mục Tinh Nhi vừa cười vừa nói, nàng đột nhiên mong đợi, có cảnh giới ưu thế, Long Vũ nhất định là tự tin, tràn đầy tự tin cảm thấy có thể đánh bại Trần Tiểu Hạo. Mà ở giao chiến sau đó, Long Vũ lại bị Trần Tiểu Hạo quét ngang, bị Trần Tiểu Hạo đánh tan, có thể hay không vì vậy tâm tính nổ tung, thậm chí còn cùng Hoàng Thanh Thiên giống nhau, đạo tâm nghiền nát. Mục Tinh Nhi cảm thấy có thể, bởi vì này đã kích quá lớn, giống như bực này thiên tiêu, tâm cao khí ngạo, rất khó tiếp thu thất bại. Nếu như tương đồng cảnh giới thua, bọn họ có lẽ sẽ vào chút ba động, thế nhưng bình tĩnh một đoạn thời gian thì tốt rồi. Thế nhưng nếu như chênh lệch mười mấy cảnh giới bị đánh bại, vậy là bất động. Dù sao, từ trước đều là bọn họ nghịch cảnh công phạt người khác, cũng không có bị người khác nghịch cảnh công phạt quá. Húng, đại năng cùng bán thánh chênh lệch vốn là đại, không giống Hóa Long cùng pháp tướng cái dạng nào chênh lệch cảnh giới. Nếu như lấy bán thánh tư thái còn bại bởi đại năng, vẫn là nhất tôn đại năng nhất trọng thiên, coi như Long Vũ tâm tính cho dù tốt, phòng trưng cũng có chút ảnh hưởng. Cộng thêm Trần Tiểu Hạo vốn chính là Long Vũ tâm ma, có khả năng này, Hoàng Như Yên thập phần tán thành. Loại đả kích này quá lớn, có mười mấy cảnh giới ưu thế đều thua, ngược lại người bình thường đều không thể chịu đựng. Húng, những cái này tâm cao khí ngạo thiên tiêu, chính là đứng ở càng cao, ngã xuống lại càng đau. Công tử ngươi lúc nào đi, ta có chút muốn thấy được Long Vũ cái tên kia tâm tính bạo tạc, hoài nghi cuộc sống bộ dáng. Mục Tinh Nhi cảm thấy thập phần hưng phấn, ngẫm lại liền cảm thấy chơi thật khá. Qua một thời gian ngắn a, Trần Tiểu Hạo trầm ngâm khoảng khắc, đối phó Long Vũ hắn không nóng nảy, bất quá hắn hiện tại cần hiến tế, cho nên đang chờ đợi. A di cờ, cớm, ép, a. Hơn nữa, loại chuyện như vậy lại không cần sốt ruột, chờ hắn hiến tế hết trong quá khứ cũng giống vậy. Trước hết để cho lượng Long Vũ một đoạn thời gian. Nghĩ, Trần Tiểu Hạo truyền âm sẽ cho Thái Sơ Thánh Chủ, nói cho Thái Sơ Thánh Chủ, chuyện này hắn đã đáp ứng, bất quá phải cần một khoảng thời gian. Trước hết để cho Long Vũ ở nơi đó chờ. Tin tức truyền bá rất nhanh. Không bao lâu, Long Vũ nhận được tin tức. Nghe được Trần Tiểu Hạo đáp ứng rồi, Long Vũ hết sức tự tin, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra, "Trần Tiểu Hạo ngươi chính là quá ngạo mạn, loại này chênh lệch lại vẫn thấy chính ngươi phải có cơ hội. Thực sự là ngây thơ." Hắn sở dĩ cho Trần Tiểu Hạo hạ chiến thư, chính là cảm thấy lấy Trần Tiểu Hạo tính cách, sẽ không cự tuyệt. Dù sao Trần Tiểu Hạo cũng là tâm cao khí ngạo chủ. Đang nghe hắn hạ chiến thư, lấy Trần Tiểu Hạo tính cách tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, hắn cũng không phải 100% xác định Trần Tiểu Hạo biết bằng lòng, dù sao chênh lệch của song phương có chút lớn. Bất quá ở nhận được tin tức sau đó, Long Vũ trong lòng yên tâm. Hắn đoán quả nhiên không sai. Trần Tiểu Hạo quả nhiên đáp ứng rồi. tuy là cần chờ một đoạn thời gian, thế nhưng Long Vũ cũng không lưu ý. Chờ một đoạn thời gian mà thôi, không đến mức làm cho Trần Tiểu Hạo phiên bản. Chẳng lẽ Trần Tiểu Hạo trong khoảng thời gian này còn có thể thành thánh hay sao? Chuyện không thể nào. Đánh bại Trần Tiểu Hạo, đây là chúng ta cái kia một đời tâm nguyện, Hoàng Thanh Thiên làm không được, Hỗn Độn Thể làm không được. Mà ta Long Vũ sẽ phải làm xong rồi. Hỗn Độn Thể ngươi không làm được sự tình, ta muốn làm xong rồi. Long Vũ trong lòng hết sức tự đắc, không lo lắng chút nào chính mình thất bại. Hắn tự tin như vậy cũng là có đạo lý. Dù sao, đại năng cùng bán thánh chênh lệch quá xa, căn bản là không có cách kéo dài qua. Húng. Hắn tự thân cũng không phải tầm thường tu sĩ, thiên tư tuyệt thế, chiến lực vô song, đối mặt với bán thánh cửu trọng thiên đều có thể đối kháng, huống một vị đại năng. Coi như Trần Tiểu Hạo yêu nghiệt, có nghịch thiên phong thái, cũng không khả năng lấy đại năng cảnh giới, nghịch cảnh công phạt đánh bại hắn cái này một vị có bán thánh cửu trọng thiên chiến lược người. Đồng thời, ở Long Vũ cố ý dưới tuyên truyền, hắn cùng Trần Tiểu Hạo giao chiến tin tức, lấy cực kỳ tốc độ nhanh truyền bá đến rồi toàn bộ thiên địa. Vô luận là phàm nhân, vẫn là cường đại tu sĩ, cũng hoặc là lao quái vật đều thu đến tin tức này. Nghe được tin tức này, đám người trước tiên đều là không nói. Đặc biệt biết Long Vũ dưới chiến thư, trong lòng càng là không nói. Bởi vì Long Vũ quá khi dễ người, hơn nữa cũng không hề có nguyên tắc. Bán thánh khiêu chiến một vị đại năng nhất trọng thiên, cái này cần thể diện. Khuôn mặt từ bỏ. Chương 218, Tinh Hà Thiên Tiêu, Diệu Thần tộc Diệu Quang. Canh thứ tư. Truyền khắp toàn bộ cổ tinh. Thậm chí còn liền tinh không bên ngoài chủng tộc thế lực đều được tin tức này. Long tộc đế tử Long Vũ, Thái Sơ Thánh tử Trần Tiểu Hạo, hai người đều là đương thời nhân kiệt, đều thuộc về đương đại thế hệ trẻ nhất yêu nghiệt tồn tại, hai người ước chiến. Tất nhiên hấp dẫn trong mắt. Thậm chí còn nguyên do bởi vì cái này sự tình, tinh không ở ngoài không ít thế lực dồn dập đi trước cổ tinh, những thứ này đều là tinh không ở ngoài mỗi cái đại thế lực tiên tiêu, cũng là đời này đế lộ đấu tranh một ít cường địch. Đế lộ gần mở ra, Long Vũ cùng Trần Tiểu Hạo đều cũng có cố gắng đoạt giả. Về sau tất nhiên sẽ thành vì đối thủ cạnh tranh của bọn hắn. Tất nhiên muốn qua đến xem thử. Bởi hai người ước chiến ở bàn Long Thành, đưa tới toàn bộ bàn Long Thành cực kỳ náo nhiệt, có chút cường đại tu sĩ không ngừng bay qua, có chí tôn trẻ tuổi, cũng có chút một ít lao quái vật. Bởi vì bàn Long Thành náo nhiệt, cộng thêm song phương ước chiến nhiệt độ hết sức lớn, đưa tới toàn bộ bàn Long Thành đều ở đây nghị luận chuyện này. Bất quá nhân tộc người đối với Vu Long Vũ không có hảo cảm gì. Cái này Long tộc đế tử cũng là vô sỉ, lấy bán thánh tư thái ước chiến Thái Sơ Thánh tử, phải biết rằng Thái Sơ Thánh tử mới chỉ có đại năng nhất trọng thiên. Nếu như tương đồng cảnh giới phía dưới, Long Vũ tuyệt đối không phải Thái Sơ Thánh tử đối thủ, nhưng là bây giờ chênh lệch nhiều như vậy cảnh giới, cực kỳ treo a. Nhân tộc tu sĩ đều có chút lo lắng. Dù sao, hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn, coi như bọn họ đối với Trần Tiểu Hạo cực kỳ tự tin, trong lòng cũng không có sức. Dù sao Long Vũ không phải bình thường tu sĩ, mà là một vị nghịch thiên thiên tiêu, chí tôn trẻ tuổi. Có cảnh giới ưu thế, rất khó đối kháng. Hơn nữa cảnh giới ưu thế còn lớn như vậy. Đây chẳng qua là vô sỉ đơn giản như vậy, cái này Long Vũ đơn giản là các đời thiên tiêu sỉ nhục. Chưa từng nghe nói qua có thiên kiều bán thánh thời điểm đi khiêu chiến một vị đại năng. Thái Sơ Thánh tử cũng thật là, tại sao muốn bằng lòng, cái này rõ ràng là tử của ca. Thái Sơ Thánh tử khả năng có cùng với chính mình lý giải a, dù sao hắn nửa bước đại năng thời điểm liền lực gáp chạm đạo vương người mộng tiên cổ, theo thiên tư của hắn cùng thực lực, chưa chắc không có thủ thắng cơ hội. Tuy là trong lòng không có sức, nhưng là bởi vì Trần Tiểu Hạo sáng tạo kỳ tích nhiều lắm, hãy để cho một số người đối với Trần Tiểu Hạo cảm thấy tự tin. Dù sao, Thái Sơ Thánh tử nhưng là yêu người ta, hơn nữa có vạn pháp đạo thể chất như vậy, chưa chắc không có chiến thắng cơ hội. Một chỗ khách sạn ở giữa, một vị thân hình như nhân tộc, hai mắt phơi bảy làm sắc người thanh niên ngồi ở trên khách sạn, nghe chúng quanh tin tức, nhẹ nhàng cười, cái này Long tộc đế tử quả nhiên không đáng giá nhắc tới, bán thánh khiêu chiến đại năng, hắn dĩ nhiên cũng có thể làm được. Bên trong tộc lao tổ còn nói Long Vũ là đại địch của ta, hiện tại xem ra chỉ thường thôi. Thanh niên nhân cũng không phải nhân tộc, mà là tới từ ở tinh không bên ngoài một chủng tộc, tên là Diệu Thần tộc. Bọn họ thân hình cùng nhân tộc không kém nhiều, giống như nhân tộc một dạng. Thế nhưng bọn họ cũng không phải nhân tộc, mà là một loại cực kỳ đặc biệt chủng tộc, trời sinh lam đồng, thần hồn cường đại, tiên thiên thần hồn liền so với tầm thường chủng tộc cường đại. Mà tu luyện thần thông công pháp cũng là cùng thần hồn có quan hệ. Đồng thời, bởi vì chủng tộc thần hồn cường đại duyên cớ, nay chủng tộc nhục thân tương đối nhỏ yếu, rất dễ dàng bị phá hủy. Nhưng là bởi vì tự thân thần hồn cường đại, Diệu Thần tộc cực kỳ khủng bố, thần hồn quét ngang, cùng là kỳ phía dưới không người là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa bọn họ nghiên cứu thần hồn, tinh thông thần hồn thuật, có một loại bí pháp, có thể trong nháy mắt nô dịch người khác. Mà cái này cái thanh niên nhân là Diệu Quang, chính là thế hệ này Diệu Thần tộc thần tử. Hắn cùng tầm thường Diệu Thần tộc không giống với, tự thân thần hồn thiên phú chính là Diệu Thần tộc đệ nhất, thế nhưng nhục thân cũng cực kỳ cường đại, không kém gì một ít thân thể. Nguyên do bởi vì cái này duyên cớ, Diệu Quang cực kỳ khủng bố, chính là tinh hà ở ngoài thiên tiêu ở giữa bài danh thứ ba tồn tại. Đó là vô số tinh vực, vô số sinh mệnh ngôi sao, rất nhiều thiên tiêu ở giữa thoát dính ra thiên tiêu, có thể xếp hạng thứ ba. Điều này đại biểu Diệu Quang đi ở vô số thiên tiêu trước mặt, ước vạn sinh linh lối vào. Lúc này đây nghe được Long Vũ cùng Trần Tiểu Hạo đối chiến, Diệu Quang cũng trực tiếp chạy tới. Dù sao, Long Vũ làm đại đế thân tử, uy danh vẫn phải có, xuất hiện ở thế sau đó, đã bị vô số tinh hà cho rằng chính là cái này một đại thiên kiêu hàng ngũ mạnh nhất. có thể ở tinh hà thiên kiêu ở giữa xếp hạng thứ 3. Đối với cái này một điểm, Diệu Quang kỳ thực tuyệt không dùng.
Không.
Cho nên muốn qua đây Cổ Tinh cùng Long Vũ giao thủ, muốn biết Long Vũ là có hay không xứng đôi ba vị trí đầu. Ai biết. Vừa qua tới liền nghe được Long Vũ vô sỉ như vậy, lấy bán thánh tư thái đi khiêu chiến một cái đại năng. Long tộc đế tử sắc thực thổi qua, căn bản là không có cách cùng Diệu Quang đại nhân đánh đồng. Diệu Quang thị vệ cười khẽ, thập phần tán thành. Lời nói này, cực kỳ làm cho Diệu Quang hưởng thụ, đều nói hành tinh cổ này tiềm lực vô hạn, có vô số yêu nghiệt. Mà ta sẽ nhường những người đó minh bạch, Cổ Tinh thiên kiêu bất quá thổi đại mà thôi, ta Diệu Quang sẽ quét ngang những người này. Diệu Quang cười lạnh liên tục. Hắn nghe quá nói thêm cái gì hành tinh cổ này yêu nghiệt tập hợp, có lực áp tinh hà thiên kiêu vô thượng tồn tại. Hắn vẫn không tin. Mà hắn hiện tại qua đây, cũng là nói cho những cái này lão quái vật. Thời đại đã thay đổi. Tinh hà thiên kiêu so với Cổ Tinh thiên kiêu càng mạnh. Diệu Quang đại nhân, nghe nói tinh hà thiên kiêu tên thứ 2 vị kia cũng tới Cổ Tinh. Nghe thế lại nói, Diệu Quang sắc mặt có chút biến hóa, hắn là tinh hà thiên kiêu tên thứ 3, mà ở hắn trước mặt còn có 2 người. Hai người kia đều là quái vật, cực kỳ cường đại. Hơn nữa thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất ít có thể nhìn thấy hai người này. Nàng tới thì tới, không cần lưu ý. Bất quá danh sách một cái tên kia có tới không? Tinh hà thiên kiêu bài danh đều là lấy danh sách bài danh. Hắn là danh sách 3. Danh sách 2 hắn cũng không phải làm sao lo lắng. Thế nhưng danh sách 1, trong lòng hắn cực kỳ kiêng kỵ. Người này là một cái quái vật, coi như Diệu Quang tâm cao khí ngạo, không thừa nhận cũng không được, tự thân không phải người này đối thủ. Ngược lại là chưa có nghe nói qua, ngược lại là danh sách 2 tới. Thị vệ thành thật trả lời. Có nghe hay không tới? Diệu Quang trong lòng thả lỏng một hơi. Hắn là không thế nào muốn gặp đến cái tên kia. Hơn nữa hắn nhớ quét ngang Cổ Tinh thiên kiêu, cũng không nhớ cái tên kia nhúng tay. Nếu không, hắn đây hết thảy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bên ngoài nghị luận ầm ĩ, mà Trần Tiểu Hạo cũng không hề để ý. Lúc này, hắn đang chuẩn bị hiến tế. Chương 219, Chu Tiên kiếm trận. Một tòa nguy nga lộng lẫy bên trong cung điện. Trần Tiểu Hạo một người khoanh chân ngồi ở trên giường, chu vi kim quang thiểm thước, bảo quang lóng lánh, bày đặt rất nhiều bảo vật. Những bảo vật này đặt ở ngoại giới tất nhiên bị vô số người tranh mua, thậm chí còn sẽ khiến một hồi tình phong huyết vũ. Coi như cạnh tranh độ cường giả, cũng có chút động tâm. Vô luận là yếu tông môn nhỏ, vẫn có cực đạo binh khí trấn giữ thế lực, đối mặt với Trần Tiểu Hạo chung quanh bảo vật, đều tâm động. Bởi vì chu vi để đồ đạc quá mức xa hoa, đạo khí tập hợp, thánh khí càng là có mười mấy món. Trừ cái đó ra, còn có một chút cực đạo binh khí, tỉ như thương gia cực đạo binh khí, đó là một thanh trường đao, bị Tần Giao bọn họ phong ấn sau đó, liền ném cho Trần Tiểu Hạo. Cực đạo binh khí, vô luận đặt ở cái kia thế lực, đều là bảo vật hiếm có, coi như không có đại đế ý chí, không có hoàng đạo pháp tắc, cũng là lẻ bốn linh một môn cực kỳ khủng bố binh khí. Nếu như đến rồi cường giả trong tay, có thể phát huy ra kinh thiên động địa uy năng. Thật giống như Tần Giao cùng một tinh nhi hai người binh khí trong tay. Trảm Tiên kiếm, Đàng Xà đỉnh. Trước đây đều là cực đạo binh khí, tuy là đại đế ý chí bị lao đi, thế nhưng ở các nàng trong tay của hai người, uy năng vô cùng, thậm chí còn có thể chiến đại đế ý chí. Có thể tưởng tượng cực đạo binh khí trình độ kinh khủng. Cái này dù sao đều là dùng cái này vô số thiên tài địa bảo chế thành, bên trong tài liệu đều là kinh thế chân phẩm, chỉ có đoán tạo cực đạo binh khí thời điểm mới sẽ sử dụng. Thương gia cái kia cực đạo binh khí tuy là bị phong ấn, thế nhưng bên trong còn có đại đế ý chí, nếu là có thể đem đại đế ý chí hàng phục, tất nhiên có thể phát huy ra kinh người uy năng. Cái này cực đạo binh khí nếu như truyền đi, vô số thế lực đều sẽ tâm động. Hơn nữa Trần Thiểu Hạo bảo vật cũng không phải chỉ có những thứ này. Cái trôi này cực đạo binh khí chẳng qua là khi trung chân quý nhất một bà. Ở xung quanh hắn, còn có một ít bất diệt kim loại. Thì như chân hỏa dương ngọc, vĩnh hằng hắc kim. Những thứ này đều là đoán tạo cực đạo binh khí cần tài liệu, dù cho chỉ là một điểm, đều là giá trị vô lượng. Mà ở trong đó, Trần Thiểu Hạo có không ít. Những thứ này đều là tam gia thế lực ở giữa làm ra. Tam gia thế lực bị quét ngang sau đó, bảo khố bảo vật bên trong tương đối chân quý đại đa số đều ở đây Trần Thiểu Hạo trong tay. Mà bây giờ, hắn chuẩn bị đem những bảo vật này toàn bộ hiến tế. Cực đạo binh khí, bất diệt kim loại, còn có nhiều như vậy thánh khí, đạo khí, cũng không biết lúc này đây có thể được cái gì hàng lâm. Trần Thiểu Hạo hít một hơi thật sâu. Lúc này đây hiến tế, đem là hắn từ trước tới nay hiến tế lớn nhất một lần. Trà đồ đạc cũng là nhiều nhất. So với lần trước hiến tế Thái Hư Bí Cảnh còn nhiều hơn. Thái Hư Bí Cảnh tuy là chân quý, thế nhưng luận giá trị, căn bản so ra kém cực đạo binh khí. Đồng thời, trừ những thứ này ra bảo vật ở ngoài, Trần Thiểu Hạo còn có 3 vị khí vận chi tử khí vận. Cái đồ chơi này giá trị mới là lớn nhất. Trần Thiểu Hạo có chút khẩn trương. Lúc này đây hiến tế quá nhiều thứ, giá trị cũng là vô cùng chân quý. Hy vọng tới một cái nữa tiên thiên chí bảo gì gì đó. Trần Thiểu Hạo trong lòng tràn đầy kỳ vọng. Lần trước hắn hiến tế Thái Hư Bí Cảnh sau đó, chiếm được Hỗn Độn Trung, làm tiên thiên chí bảo. Hỗn Độn Trung hiệu quả không cần nói, nếu không phải là Hỗn Độn Trung, hắn có thể đã sớm ở bên trong dòng sông thời gian chết rồi. Chỉ bất quá Hỗn Độn Trung tương đối toàn năng, công phòng hợp nhất, có rất nhiều diệu dụng. Thế nhưng không phải cực đoan. Nếu như lúc này đây có thể trở lại tiên thiên chí bảo, Trần Tiểu Hạo hy vọng tới một ít tương đối cực đoan bảo vật. Tỷ như chỉ công không đề phòng vô thượng bảo vật, thí thần thương gì gì đó. Đương nhiên, Trần Tiểu Hạo cũng nghĩ như vậy mà thôi. Có thể hay không đạt được còn là một chuyện. Dù sao, đồ chơi này vẫn là xem vật khí. Nếu như vận khí đúng chỗ, hết thảy đều dễ nói. Hệ thống, đem nơi đây vật sở hữu, cộng thêm tất cả khí vận toàn bộ hiến tế. Trầm ngâm khoảng khắc, Trần Tiểu Hạo mơ quang, trong lòng lúc này mặc niệm nói. Tiếng nói vừa dứt, một vệ thần quang tịch quyển mà ra, đem chung quanh bảo vật toàn bộ bao phủ cùng nhau, sau đó toàn bộ tiêu tán. Sau một lát, hệ thống thanh âm nhắc nhở nối liền không dứt vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ thu được Chu Tiên kiếm trận. Keng, chúc mừng ký chủ thu được Đại La Tiên cốt. Keng, chúc mừng ký chủ thu được tuyệt phẩm tiên thạch 10 vạn. Keng, chúc mừng ký chủ thu được Đại La Tiên đan. Keng, chúc mừng ký chủ thu được Thánh Hiền cảm ngộ. Keng. Phần thưởng lần này nhiều vô số, sắp xỉ vang lên hơn 30 lần không. Trần Tiểu Hạo đại thể nhìn một chút, phía sau thưởng cho cũng không một dạng, đều là một ít cực kỳ chân quý thưởng cho. Thế nhưng cùng mặt trên thưởng cho so với, kém xa. Chu Tiên kiếm trận, thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia thiên đạo đệ nhất sát trận sao? Trần Tiểu Hạo triệt để bối rối. Nếu quả như thật là Chu Tiên kiếm trận, vậy thực sự kiếm lợi lớn. Chu Tiên kiếm trận, thiên đạo đệ nhất sát trận, chính là chúa tể giết hại vô thượng đại trận, trong kiếm trận sát khí vô hạn, hung hiểm vạn tầng, không phải thiên đạo thánh nhân vừa vào trận này sẽ tan cảnh mây khói. Hơn nữa nếu muốn phá giải trận này, cần 4 vị thiên đạo thánh nhân mới có thể làm được. Có thể nói, cái này kiếm trận ngăn, ngoại trừ 4 vị thiên đạo thánh nhân xuất thủ, tất nhiên không người có thể phá hư cái này kiếm trận. Thế nhưng thiên đạo thánh nhân sao mà rất thưa thớt, ở hồng hoang thế giới cũng bất quá mấy người mà thôi. Hơn nữa thiên đạo thánh nhân thả ở cái thế giới này tuyệt đối là mạnh mẽ vô địch tồn tại, coi như là tiên vương đều không thể chống đối. Nếu quả thật là Chu Tiên kiếm trận, hắn cái này một lớp liền thực sự kiếm lợi lớn. Chu Tiên kiếm trận ngăn, coi như tiên vương xuất thủ, Trần Tiểu Hạo cảm giác đều có thể đem tiên vương tiêu diệt ở trong kiếm trận. Rút ra Chu Tiên kiếm trận, hệ thống không cần làm lớn như vậy ba động. Trần Tiểu Hạo cố ý nhắc nhở, nếu là thật chính là hồng hoang Chu Tiên kiếm trận, một khi xuất thế, vậy thì không phải là cái thế giới này sự tình, cực kỳ 1.1 có thể đưa tới tiên vực bên kia cường giả chú ý. Thậm chí còn Chu Tiên kiếm trận xuất thế, đưa tới ba động, liền tiên vương đều trở nên động dung. Thiên đạo đệ nhất sát trận, danh tiếng này thực sự quá kinh khủng. Hơn nữa còn là chúa tể giết hại tồn tại, một ngày xuất hiện, sơ xác tiêu điều ý, có thể tùy tiện chạm diệt toàn bộ thiên địa. Ông, hào quang khẽ nhúc nhích, bốn thanh tản ra u ám tia sáng trường kiếm xuất hiện ở Trần Tiểu Hạo trước mặt, bốn thanh trường kiếm văn khắc đạo văn, tản ra một cỗ làm cho người kinh hãi ba động, sơ xác tiêu điều ý tịch quyển, làm cho Trần Tiểu Hạo đều trở nên động dung. Mà ở bốn thanh trường kiếm phía dưới, bày một cái trận đồ, đồng dạng phải không phàm, mang theo sơ xác tiêu điều ý, giống như giết chóc đại đạo hàng lâm, khiến người ta trở nên sợ. Thật sự chính là Chu Tiên kiếm trận. Nhìn trước mặt kiếm trận, Trần Tiểu Hạo nở nụ cười. Như vậy kiếm lợi lớn. Chương 220, Đại La Tiên Quốc. Chu Tiên kiếm trận, thiên đạo đệ nhất sát trận. Có bực này trận pháp, mặc dù tiên vương, Trần Tiểu Hạo đều lá gan chu diện. Tiên vương thì như thế nào? Đối mặt với Chu Tiên kiếm trận giống nhau cũng muốn quỳ xuống. Dù sao bực này sát trận, chỉ có thiên đạo thánh nhân mới có thể không bị chạm sát, không phải thiên đạo thánh nhân, chắc chắn phải chết. Nhìn Chu Tiên kiếm trận, Trần Tiểu Hạo nhanh chóng nhận chủ. Trong ngáy mắt, một cỗ huyền ảo kinh văn tràn vào trong đầu bên trong. Đây cũng không phải là kinh văn, mà là đại đạo. Lấy một cỗ cảm giác huyền diệu, ở bày tỏ sát đạo áo nghĩa. Ông, Trần Tiểu Hạo mi tâm trong lúc đó hiện lên một đạo dấu ấn. Đại đạo dấu ấn xuất hiện. Trong ngáy mắt, Trần Tiểu Hạo rơi vào một hồi không linh trạng thái, phản phất bất luận cái gì đều có thể sờ chạm liền tới, bất kỳ cái gì đại đạo ở trước mặt của hắn đều không có bất kỳ ẩn dấu. Đây là một cái thập phần trạng thái kỳ diệu. Ở loại trạng thái này phía dưới, nguyên bản huyền ảo phát tác ở Trần Tiểu Hạo trong đầu từng bước rõ ràng. Bất quá cái này sát trận vẫn là quá huyền ảo. Cho dù có bực này trạng thái gia trì, Trần Tiểu Hạo cảm giác cũng là tối tăm khó hiểu, cần một đoạn không chín thời gian mới có thể lĩnh ngộ. Một ngày qua đi, Trần Tiểu Hạo quá miễn cưỡng đem đại đạo bên trong ý thức nhớ kỹ, thế nhưng cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Hắn dự định về sau ở tốn chậm rãi lĩnh ngộ, nếu muốn một cái lĩnh ngộ, vẫn là quá khó khăn. Trần Tiểu Hạo thu hồi Chu Tiên kiếm trận, sau đó nhìn về phía khác thường cho, rút ra tiên thạch. Trần Tiểu Hạo trong lòng nói nhỏ, tiên thạch cùng thần nguyên không sai biệt lắm, chắc là tiên vực bên trong giao dịch đồng tiền mạnh, ẩn chứa tiên khí. Hắn cái này tiên thạch là tuyệt phẩm, phòng trưng cùng tuyệt phẩm thần nguyên địa vị giống nhau, chính là chân quý nhất tuyệt phẩm tiên thạch. Tuy là tạm thời không biết tuyệt phẩm tiên thạch giá cả đắt bao nhiêu, thế nhưng mang theo tuyệt phẩm cũng sẽ không quá kém. Về sau đi trước tiên vực, cũng không buồn tiền tài sự tình. Đại La Tiên Đan vậy là cái gì? Chẳng lẽ là nào đó tiên đan? Trần Tiểu Hạo rút ra Đại La Tiên Đan, trong nháy mắt một cỗ tin tức truyền đến. Bực này tiên đan rất kỳ diệu, có thể giúp người đột phá cảnh giới. Bất quá chỉ có thể tiên cảnh sử dụng, không đạt được tiên nhân cảnh giới, một ngày dùng đan dược này sẽ bạo thể mà chết. Chứng kiến cái này, Trần Tiểu Hạo cũng không có hứng thú quá lớn, trực tiếp thu lại. Đồ chơi này cần đến khi chân tiên cảnh giới mới có thể sử dụng. Hắn hiện tại mới chỉ có đại năng. Khoảng cách chân tiên còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Đến lúc đó lại nói a, không chừng về sau có thể sử dụng cái này tiên đan đột phá đâu. Rút ra Đại La Tiên Cốt, Trần Tiểu Hạo trong lòng nói nhỏ. Trong ngáy mắt, một khối dịch thấu trong suốt đầu khớp xương hiện lên ở trước mặt của hắn, đây là một khối tiên cốt, mặt trên khắc vô thượng quy tắc, có kinh người đạo văn. Mặc dù chỉ là một khối đầu khớp xương, cũng là hết sức kinh người. Giống như đây là một vị chân tiên, làm cho người rung động. Đại La Tiên Cốt không chỉ là một tảng đá, còn có một đoạn kinh văn. Đại La Tiên Thể, Đây là một môn cực kỳ đặc biệt công pháp, có thể đem tự thân đầu khớp xương hóa thành đại la tiên cốt. Trong cơ thể đầu khớp xương toàn bộ biến thành đại la tiên cốt thời điểm, chính là tiên thể đại thành lúc.
Ông,
đại la tiên cốt hóa thành một đạo quang mang, dung nhập Trần Tiểu Hạo trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, trong lồng ngực chí tôn cốt phát sinh một đạo bi minh, phảng phất đang dùng rằng đầu khớp xương bên trong thần lực phun trào, vô số đạo văn lan tràn. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc đó, một đạo cường đại uy năng bạo phát mà ra, toàn bộ cung điện trực tiếp nổ tung. Gần như cùng lúc đó, Trần Tiểu Hạo huyền phù ở giữa không trung, trong lồng ngực phát sinh vô tận thần quang, mênh mông đạo văn rậm rạp, một cỗ khí tức hoảng sợ từ trên người của hắn lan tràn mà ra, tịch quyển thiên cung, bao trùm toàn bộ tiểu thế giới. Gần như cùng lúc đó, tất cả sinh linh cảm nhận được một cỗ hít thở không thông, một dạng cảm giác áp bách, phảng phất một vị vô thượng chân tiên đứng lặng ở trên không bên trên quan sát bọn họ. Cái này là tới từ ở trong mạch máu cảm giác áp bách, phảng phất đẳng cấp cao sinh linh, đẳng cấp cao thứ nguyên đang quan sát của bọn hắn. Vô luận là tầm thường tu sĩ, vẫn là đạt được cạnh tranh độ cấp khác tu sĩ, đều cảm nhận được cái này một cỗ khí tức hoảng sợ. Công tử Phương Hướng, xảy ra chuyện gì? Khí tức truyền đến trong ngáy mắt, Mục Tinh Nhi cùng Hoàng Minh Nguyệt sắc mặt đại biến, vội vã chạy tới. Hoa lập lạp, hư không trực tiếp bị xé nứt, hai người đi thẳng tới Trần Tiểu Hạo chỗ ở cung điện trước mặt. Chứng kiến huyền phù ở giữa không trung Trần Tiểu Hạo, hai người đồng tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đặc biệt chứng kiến Trần Tiểu Hạo trong lồng ngực sáng lên tảng đá, làm cho các nàng cảm thấy khiếp sợ. Lúc này, Lưu Ly xuất hiện, dường như cái này một cái ba động thức tỉnh Lưu Ly. Lưu Ly tỷ tỷ, công tử xảy ra chuyện gì? Mục Tinh Nhi nhìn về phía Lưu Ly, lo lắng hỏi. Trần Tiểu Hạo cái trạng thái này quá mức quỷ dị, làm cho các nàng cảm thấy kinh hãi. Các ngươi không cần lo lắng, đây là chuyện tốt. Lưu Ly hít một hơi thật sâu, đôi mắt đẹp nhìn nguy hiểm trên không trung Trần Tiểu Hạo, ngạc nhiên nói ra, hắn đây là thức tỉnh rồi tiên cốt. Mục Tinh Nhi cùng Hoàng Minh Nguyệt vẻ mặt dấu chấm hỏi. Chứng kiến hai người không biết, Lưu Ly giải thích nói ra, các ngươi có thể hiểu thành là nào đó thể chất. Ở tiên vực một ít yêu nghiệt thiên tiêu, trong cơ thể sẽ sinh ra tiên cốt, ở tại bọn hắn còn không có thời điểm thành tiên sẽ sinh ra, loại này tiên cốt cực kỳ đặc biệt, có cực kỳ khủng bố uy năng 803. Một ngày sinh ra tiên cốt, điều này đại biểu người này tất nhiên sẽ trở thành chân tiên, hơn nữa một ngày toàn thân hóa thành tiên cốt, chiến lực biết cực kỳ khủng bố, nghịch cảnh công phạt dường như uống nước một dạng đơn giản. Hơn nữa toàn thân hóa thành tiên cốt, sẽ thành tiểu tiên thể, loại này nhục thân so với tầm thường tiên khu cường đại vô số lần, có tiên thể chân tiên, sẽ vô hạn áp chế không có tiên thể chân tiên. Bình thường có thể giác tỉnh tiên cốt nhân, ở tiên vực đều là được xưng thiên đạo quan tâm người. Mà ở tiên vực vô số kỷ nguyên bên trong, có tiên cốt nhân cực kỳ thưa thớt, mà những cái này nhân đại bộ phận thành tiểu vô thượng tiên vương chi vị, chỉ có một bộ phận nhân bước vào thiên tiên hàng ngũ, coi như vậy những thứ này bước vào thiên tiên vô thượng tiên tiêu, chiến lực cũng cực kỳ khủng bố, bình thường thiên tiên căn bản không phải là đối thủ. Thiên tiên gần với tiên vương. Lưu Ly chậm rãi giải thích nói rằng, nhìn Trần Tiểu Hạo mâu quang, tràn đầy kinh hỉ. Mặc dù không có thể nói 100% trở thành tiên vương, thế nhưng có tiên cốt Trần Tiểu Hạo, quả thật có cực đại cơ hội, huống Trần Tiểu Hạo tiên phú vốn là khủng bố, vạn pháp đạo thể cộng thêm tiên cốt. Sau này thành tựu khó có thể tưởng tượng. Coi như đặt ở tiên vực bên trong, cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Lưu Ly không cách nào tưởng tượng, một cái tiểu thế giới dĩ nhiên có thể sinh ra kinh khủng như vậy thiên tiêu. Phải biết rằng, ở Thiên Đạo Châu, yêu nghiệt này thiên tiêu, sổ kỷ nguyên đều không vài cái. Chương 221, một ngày nhập thánh, bước vào thánh nhân cảnh. Hắn hiện tại đang ở giác tỉnh tiên cốt, không nên để cho người quấy rối hắn. Chúng ta chỉ cần lặng lặng xem liền được. Lưu Ly vung tay phải lên, một đạo kinh khủng pháp trận lan tràn mà ra, đem Trần Tiểu Hạo chu vi phương viên 3000 dặm toàn bộ bao trùm ở. Đây là một loại đặc thù pháp trận, có thể cho người ở bên trong nghe không được bên ngoài phát sinh toàn bộ. Lưu Ly đây là muốn cho Trần Tiểu Hạo có một cái an tĩnh thời gian giác tỉnh tiên cốt. Công tử quả nhiên lợi hại. Nghe được Lưu Ly giải thích, đã biết tiên cốt tác dụng, Mục Tinh Nhi trên mặt tràn đầy nụ cười. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Trần Tiểu Hạo có thể tốt, đó chính là chuyện không quá tốt nhất. Hơn nữa từ Lưu Ly trong miệng biết được, nàng cũng biết tiên cốt trình độ kinh khủng, có tiên cốt trợ giúp, công tử có thể sẽ trở nên càng mạnh. Hoàng Minh Nguyệt thả lỏng một hơi, sau đó ngạc nhiên nhìn Trần Tiểu Hạo. Nàng là một cái không nói thiện nói người, bất quá nội tâm của nàng tâm tình cùng Mục Tinh Nhi không sai biệt lắm, hết sức vui vẻ. Tiểu Hạo thiên phú này cực kỳ người tiên, coi như đặt ở tiên vực cũng là cực kỳ khủng bố yêu nghiệt, 3000 đạo châu đạo tử cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Nếu như hắn tiến vào tiên vực bên trong, phòng trường không biết có thể nhấc lên bao nhiêu gian khổ. Nhìn bên trong Trần Tiểu Hạo, Lưu Ly cảm thán nói rằng, vạn pháp đạo thể cộng thêm tiên cốt, bực này tư chất quá kinh khủng, coi như những đạo tử đó cũng rất khó cùng Trần Tiểu Hạo đối kháng. Chỉ có tiên vực những cái này kinh tài diễm diễm yêu nghiệt có thể mới có lấy một tia hy vọng cùng Trần Tiểu Hạo đối kháng, cũng chỉ là đánh đồng, siêu việt đó là không có khả năng. Lưu Ly tỷ tỷ, công tử trong lồng ngực đầu khớp xương dường như có hai khối, song phương tựa hồ đang tranh đấu, đây là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được khối xương kia đầu là chí tôn cốt. Mục Tinh Nhi chỉ vào bên trong Trần Tiểu Hạo nói rằng, lúc này chí tôn cốt vẫn còn ở dãy rùa, dường như không muốn bị đại la tiên cốt hòa làm một thể. Làm chí tôn cốt, nó vẫn có cùng với chính mình ngạo khí, mặc dù không có ý thức. Không cần lo lắng, tiên cốt cực kỳ cường đại, không phải chí tôn cốt có thể chống đỡ, không cần bao lâu, chí tôn cốt hẳn là cũng sẽ bị dung hợp, mà vào lúc đó, tiên cốt hòa hợp một thân, Trần Tiểu Hạo sẽ có một khối tiên cốt. Lưu Ly thản nhiên nói. Trong lời nói, Đại La Tiên Cốt bắn ra vô số tiên quang, giống như vô số chân tiên mở dạng, trong nháy mắt đem Chí Tôn Cốt đánh nát, sau đó hòa làm một thể. Theo Chí Tôn Cốt dung hợp, Đại La Tiên Cốt cũng chính là dung nhập Trần Tiểu Hạo trong cơ thể. Gần như cùng lúc đó, Trần Tiểu Hạo khí tức đạt tới trình độ cực kỳ kinh khủng, không giống như là bình thường đại năng. Rút ra thánh hiền cảm ngộ. Lúc này, Trần Tiểu Hạo trong lòng nói nhỏ. Trong nháy mắt, một cỗ huyền ảo cảm ngộ tràn vào trong đầu bên trong, đó là cổ đại thánh hiền cảm ngộ. Một khắc kia, Trần Tiểu Hạo phảng phất hóa thân cổ đại thánh hiền, cảm thụ được chư thiên biến hóa, cảm thụ được thiên địa biến hóa. Nhãn giới cũng trở nên hoàn toàn khác biệt. Xem núi là núi, xem thủy là thủy. Xem núi không phải núi, xem thủy không phải thủy. Xem núi vẫn là núi, xem thủy vẫn là thủy. Tất cả huyền ảo, vô thượng huyền bí, ở trong mắt hắn, triển lộ không bỏ sót. Chư thiên vạn đạo, ở trong mắt hắn, càng là vô cùng rõ ràng. Quá khứ không hiểu nhiều pháp tắc, đại đạo. Lúc này, hắn trong nháy mắt hiểu ra. Ông hiểu ra hết thảy một khắc kia, Trần Tiểu Hạo chu vi vạn đạo hiện lên, hầu như thực chất hóa. Thời gian trường hà sôi trào, trên đầu hắn dắt. Địa phong thủy hỏa, đao kiếm đua tiếng. Long phượng trình tường, tứ linh bay lượn. Chư thiên vạn đạo, giống như hóa thân sinh linh một dạng, toàn bộ hiện lên Trần Tiểu Hạo chu vi. Đồng thời, Trần Tiểu Hạo trong đầu, bảo tháp chấn động, bên trong thần hồn sinh ra long trời lở đất biến hóa. Ngông lung thần hồn thực chất hóa, phản phất trải qua thiên truy bất luyện, hóa thành một khỏa sáng chói ý chí, giống như kim cương một dạng, không thể phá vỡ. Ông, Trần Tiểu Hạo khí tức không ngừng tăng vọt, lục thân giống như lô đen một dạng, tịch quyển lấy linh khí bốn phía. Thấy như vậy một màn, Lưu Ly trên mặt khẽ biến, vung tay phải lên. Vô số thần nguyên đập vào mặt, giống như một đạo sông dài một dạng, hướng phía Trần Tiểu Hạo đi. Những thứ này đều là tuyệt phẩm thần nguyên, giá trị liên thành. Nhưng mà, hiện tại bị Lưu Ly toàn bộ vung ra, không chút nào không nỡ. Giống như sông dài một dạng thần nguyên rơi, Trần Tiểu Hạo giống như lô đen một dạng, điên cuồng hấp thu bên trong linh khí. Giống như sông dài một dạng thần nguyên, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt hóa thành cho tàn, bên trong linh khí đều bị hấp thu. Các ngươi có còn hay không thần nguyên, toàn bộ ném ra. Lưu Ly hướng về phía Hoàng Minh Nguyệt đám người nói. Nàng thần nguyên cũng không nhiều, những thứ này thần nguyên vẫn là trước đây chết ở Thiên Vũ bên trong các nhân lưu lại. Có. Mục Tinh Nhi trở tay gian, vô số thần nguyên hội tụ, dung nhập trong trận pháp. Nàng tồn trữ thần nguyên có không ít, đều là năm đó tích lũy được. Tà chỗ này cũng có. Hoàng Minh Nguyệt lúc này phất tay, vô số thâm nguyên hội tụ, giống như sông dài một dạng, hướng phía trong trận pháp đi. Gần như cùng lúc đó, Hoàng Minh Nguyệt thanh âm vang lên cả một tộc, mọi người cầm thần nguyên, chỉ cần tuyệt phẩm thần nguyên. Nhất hô ba ứng. Trong ngay mắt, toàn bộ bất tử phượng hoàng tộc người xuất ra tự thân thần nguyên. Bọn họ cũng cảm giác được, dường như Thái Sơ Thánh Tử muốn đột phá, hơn nữa cần năng lượng to lớn. Trong ngay mắt, từ từng cái địa phương, vô số thần nguyên hội tụ, giống như từng cái sông dài, hướng phía trong trận pháp đi. Cái này Thái Sơ Thánh Tử muốn đột phá cảnh giới gì, dĩ nhiên cần nhiều như vậy thần nguyên. Bất tử phượng hoàng tộc một ít trưởng lão đều mộng ép. Điều này cần thần nguyên nhiều lắm. Bọn họ đều đến không hết. Ít nhất, mấy ngàn vạn khỏa tuyệt phẩm thần nguyên bị Thái Sơ Thánh Tử hấp thu. Hơn nữa dường như còn chưa đủ. Những thứ này thần nguyên, cho bọn hắn đều có thể tu luyện thật lâu. Thế nhưng cho Trần Tiểu Hạo lại vẫn không đủ. Điều này làm cho không ít lão quái vật cảm thấy kinh hãi, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên. Cái này Thái Sơ Thánh Tử đến tột cùng muốn đột phá cảnh giới gì? Hơn nữa đến tột cùng đang làm cái gì? Cần nhiều như vậy thần nguyên? Nuốt chửng đại hải. Đầy trời thần nguyên bị Trần Tiểu Hạo điên cuồng hấp thu linh khí. Những linh khí này có chín thành đều bị Đại La Tiên Cốt hấp thu. Ông, phảng phất hấp thu vậy là đủ rồi, Trần Tiểu Hạo trong lồng ngực tiên cốt phát sinh một hồi tiếng oanh minh, theo sát Trần Tiểu Hạo cả người khí tức bắt đầu tăng vọt. Đồng thời, trên người cảnh giới không ngừng đột, sao lý, phá, liên tiếp đột phá gông cùng xiềng xích. Đại năng nhị trọng thiên, đại năng ngũ trọng thiên, đại năng cửu trọng thiên, bán thánh tam trọng thiên. Không bao lâu, bán thánh cửu trọng thiên. Cảm thụ được Trần Tiểu Hạo cảnh giới, đám người mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin tưởng. Cái này Thái Sơ Thánh Tử muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn một ngày thành thánh? Một ngày từ đại năng kéo dài qua vô số cảnh giới, bước vào thánh hiền cảnh. Cái này cũng quá kinh người a. Chưa từng nghe nói qua còn có thể như vậy đột phá. Ông chìm đắm thật lâu, dường như tích lũy được rồi lực lượng, Trần Tiểu Hạo một lần hành động đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào thánh nhân cảnh giới. Trong nháy mắt đó, Trần Tiểu Hạo cả người bắn ra kim quang, một cỗ huyền ảo đạo vận lan tràn mà ra, kim sắc thần trong vùng tràn đầy hào quang bất hủ, vô hạn huy hoàng, vô ngần huyền ảo, bất hủ kim thân, thánh hiền cảnh giới tượng trưng nhiều. Một ngày nhập thánh, xem một màn này, sợ người hoảng sợ một mảnh. Chương 222, Đại La Tiên Thể, đại thánh cũng có thể giết. Đại đạo ầm vang, hơn vạn con đường lớn sau lưng Trần Tiểu Hạo xuất hiện, giống như từng cái thần hoàn quanh quẩn ở Trần Tiểu Hạo quanh thân. Kim sắc thần quang thiểm thước, đó là không mục nát thần huy, bao phủ ở Trần Tiểu Hạo trên người, tản ra một cô bí hiểm khí tức, huyền ảo không gì sánh được, giống như thượng cổ thánh hiền. Mọi cử động dính liễu chư thiên vạn đạo. Thánh nhân cảnh, cũng bị khen là thánh hiền cảnh. Bước vào cảnh giới này, chẳng khác nào thuế phàm chí thánh, cũng là sinh linh tầng thứ nhảy vọt, sinh linh tầng thứ tiến hóa. Thánh hiền cảnh giới tu sĩ cùng bình thường sinh linh đã hoàn toàn bất đồng, vô luận là huyết dịch lục thân, vẫn là thần hồn đều mang thần thánh ý chí, có hào quang bất hủ. Từ trình độ nào đó nói, bước vào cảnh giới này mới là chân chính trở thành một danh cường giả. Thánh hiền phía dưới đều là run rế. Một ngày nhập thánh, bực nào thiên tư. Nhìn trước mặt dáng vẻ trang nghiêm, giống như bất hủ sinh linh một dạng Trần Tiểu Hạo, bất tử phượng hoàng tộc lão quái vật đều chấn động. Trong lòng hoảng sợ một mảnh, nhấc lên kinh đào hãi lãng. Trong một ngày, từ đại năng nhảy vọt đến thánh hiền cảnh giới, hắn liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy, cũng chưa từng nghe qua. Tuy là thường ngày cũng có người đốn ngộ, bước vào thánh hiền cảnh giới, 260 bất quá những người đó đại bộ phận đều là từ bán thánh có thể khởi bước. Mà Trần Tiểu Hạo từ đại năng cảnh giới bắt đầu nhảy vọt. Trừ cái đó ra, có vài người từ phàm thể nhảy vọt đến thánh hiền. Đó cũng không phải dựa vào tự thân, mà là trải qua cường giả thể hồ quán đỉnh mới, chỉ có khắp nơi vào cái cảnh giới kia, từ trình độ nào đó mà nói, đây cũng không phải là tự mình tu luyện mà đến. Mặc dù có một thân thực lực cường đại, thế nhưng căn bản là không có cách phát huy cái kia tầng thứ thực lực. Mà bây giờ Trần Tiểu Hạo, bọn họ có thể hoàn toàn nhìn ra, đó là chân chính bước vào thánh hiền cảnh giới, cũng không phải dựa vào dược vật mạnh mẽ bước vào cái cảnh giới kia, mà là thời điểm đến rồi, toàn bộ cảm ngộ đến rồi. Tự nhiên mà vậy bước vào cái cảnh giới kia. Đều nói vạn pháp đạo thể chính là từ cổ chí kim đệ nhất thể chất, hiện tại xem ra cũng không phải tất cả đều là, vạn pháp đạo thể có thể thành tựu từ cổ chí kim đệ nhất thể chất, rất lớn duyên cớ là Thái Sơ Thánh Tử nguyên nhân. Vạn pháp đạo thể thành tựu Thái Sơ Thánh Tử, mà Thái Sơ Thánh Tử cũng thành tựu vạn pháp đạo thể. Một vị lao quái vật nhìn chòng chọc Trần Tiểu Hạo, trầm giọng nói, lấy tầm mắt của hắn có thể nhìn ra được Trần Tiểu Hạo bất phàm, cũng không phải chỉ có thể chất duyên cớ. À ba, Trần Tiểu Hạo có thể như thế nghịch tiên. Ngoại trừ vạn pháp đạo thể, bản thân cũng cực kỳ nghịch tiên, tài tình có 102 thiên hạ. Thế hệ trẻ ác ngộng, trên đời mạnh mẽ nhất yêu. Vô luận tại thời đại kia, đều là toát ra ánh sáng sáng chói. Hoàng Minh Nguyệt trên mặt lộ ra một nụ cười, thản nhiên nói, đây là đạo lữ của nàng, cũng là nam nhân của nàng. Chờ đợi trăm vạn năm đạo lữ. Mặc dù vượt qua trăm vạn năm, thiên tư của hắn cùng ưu tú, vẫn như cũ xúc người có thể ngăn. Tiểu Hạo tư chất, đặt ở tiên vực cũng là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại. Ta đột nhiên có chút kỳ vọng, Tiểu Hạo chứng đạo tiến nhập tiên vực thời điểm. Lưu Ly đôi mắt đẹp nhìn Trần Tiểu Hạo, toát ra đinh dị màu. Lấy Trần Tiểu Hạo thiên phú, nếu như đi trước tiên vực, tất nhiên cũng sẽ nhắc lên một trận phong ba. Ngay cả là những cái này vô thượng đạo môn đạo tử, phòng trừng đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có tiên vương quan môn đệ tử, chân chính yêu nghiệt. Vô số kỷ nguyên mới, chỉ có khó có được ra nhất tôn vô thượng yêu nghiệt, có thể mới có thể lực gáp Trần Tiểu Hạo. Đồng thời, trong lòng nàng tràn đầy kinh hỉ, Trần Tiểu Hạo càng là yêu nghiệt, trở thành tiên vương xác suất lại càng lớn. Một khi Trần Tiểu Hạo bước vào tiên vương cảnh giới, cũng liền đi trước Hỗn Độn Hải cứu vớt Thật Linh Tiên Vương. Ông Trần Tiểu Hạo hơi mở hai mắt ra, trong mắt màu vàng nóng hiện đầy rậm rạp chẳng trị đạo văn, giống như ẩn chứa chư thiên vạn đạo, mang theo một cỗ khí tức hoàng sợ, quan sát cửu thiên thập địa. Hào quang lóe lên, Trần Tiểu Hạo đôi mắt khôi phục thường ngày, khí tức trên người càng là thu liễm. Đại La Tiên Cốt, quả nhiên cường đại. Cảm thụ được trong cơ thể tiên cốt truyền tới ba động, Trần Tiểu Hạo trong mắt hiện lên hiện một vẻ quan mang, tiên cốt bên trong ẩn chứa lấy vô thượng pháp tắc, đồng thời ẩn chứa một đạo vô thượng thần thông, bực này thần thông cực kỳ khủng bố. Trần Tiểu Hạo cũng không tiện nắm chặt đạo này thần thông uy năng. Thế nhưng đoán chừng, nếu như hắn phóng thích cái này thần thông, Thánh Nhân Vương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, coi như đại thánh cũng có khả năng đối kháng. Mà đây chỉ là một khối thạch đầu, nếu như toàn thân hắn rèn luyện thành Đại La Tiên Cốt, lúc đó càng thêm khủng bố. Một khối tiên cốt ẩn chứa một đạo thần thông, toàn thân hóa thành Đại La Tiên Cốt thời điểm, coi như hắn Đại La Tiên thể đại thành lúc, đến rồi cái kia thời gian. Xương cốt toàn thân biết ngưng tụ thành một thì thần thông. Trần Tiểu Hạo cũng không biết là thần thông gì, nhưng là từ Đại La Tiên Cốt truyền đến khí tức, đây là một môn kẻ khả nghi đến thời gian vô thượng thần thông. Thời gian, đại đạo tôn quý nhất tồn tại một trong, vô số kỷ nguyên tiên hữu người kẻ khả nghi bực này thần thông. Đại La Tiên thể đại thành lúc, coi như ta không phải tiên cảnh, cũng có danh sát chân tiên chiến lực. Phàm nhân chu tiên, vô số kỷ nguyên ở giữa, cũng không phải không có ai làm qua, thế nhưng có thể làm được người, ít lại càng ít. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, một tay đều có thể đếm ra. Thế nhưng có thể làm được cái này một cái điều kiện nhân, không một phía sau đều trở thành vô thượng cường giả, thấp nhất cũng là quan sát vạn cổ tiên vương. Lúc này, chứng kiến Trần Tiểu Hạo đã được rồi, đám người đã đi tới. Cảm giác như thế nào? Lưu Ly nhìn về phía Trần Tiểu Hạo, cái gai trong mắt lấy lồng ngực chính giữa tiên cốt. Cảm giác cũng không tệ lắm. Trần Tiểu Hạo bẻ bẻ cổ, tự tin nói ra, không cần tiên cốt dưới tình huống, ta cảm giác mình cũng có thể bành sát Thánh Nhân Vương, nếu như vận dụng tiên cốt, coi như đại thánh ta cũng có thể bành sát. Trần Tiểu Hạo ngữ khí hết sức tự tin. Mặc dù chỉ là mới vừa bước vào thánh hiền cảnh giới, cũng đã nghĩ bành sát đại thánh. Hoàng Như Yên cùng Hoàng Thanh Nguyệt đều có chút ngượng bức. Trong lòng chỉ có một cảm giác, đó chính là Trần Tiểu Hạo thật là tự tin. Mà Mục Tinh Nhi cùng Hoàng Minh Nguyệt sắc mặt khá hơn một chút, có thể kiến thức qua Trần Tiểu Hạo yêu nghiệt, vô luận Trần Tiểu Hạo ở làm sao yêu nghiệt, bao nhiêu có chuẩn bị tâm lý. Mà Lưu Ly thế nhưng cảm thấy bình thường, tiên cốt uy năng vô cùng cường đại, một ngày sử dụng, vậy tất nhiên là chấn động lòng người, lay động toàn bộ thiên địa vô thượng thần thông. Vành sát một vị đại thánh, cũng không quá phận. Lúc đầu có ít thứ, ta dự định để cho ngươi chứng đạo mới, chỉ có tiếp thu. Hiện tại ngươi đã có tiên cốt, có thể tiếp thu Thật Linh Tiên Vương truyền thừa. Lưu Ly chậm rãi nói rằng. Nghe lời nói này, những người còn lại cũng có chút ý động. Tiên Vương truyền thừa, nghe liền đáng sợ. Mà Trần Tiểu Hạo có chút chờ mong. Tiên Vương truyền thừa a? cái này tây cũng không bình thường. Chương 223, cái này cũng quá đơn giản đi. Đây là Trần Tiểu Hạo lần thứ 2 tiến nhập nơi đây. Lần trước Thiên Vũ các thí luyện sau đó, hắn sẽ không có bước vào nơi đây. Chủ yếu đồ vật bên trong đều là hắn không thế nào cần. Mà cần, Lưu Ly không có cho, tới cũng không dùng. Mà lần này bước vào Thiên Vũ các, cũng không phải đuổi kịp một lần, muốn đến mấy đại tầng số, mà là trực tiếp bước qua 9 tầng, đi tới một cái không gian đặc thù. Đó là một cái so sánh đặc biệt tiểu thiên địa. Cùng tầng thứ 9 có chút giống nhau, rồi lại không giống với. Có vài tòa nguy nga lộng lẫy cung điện, bên trong sự vật mỗi người đều mang khí tức huyền ảo, giống như đại đạo hiện hình một dạng, mang theo hạo hãn quá đạo ý chí. Những thứ này đều là năm đó Thật Linh Tiên Vương lưu lại đồ đạc, mặc dù không có tận lực lưu lại, thế nhưng lấy tu vi của nàng, mọi cử động mang theo khí tức kinh người, tỉ như cái này một vệt vết kiếm, bên trong kiếm đạo ý chí không tầm thường, nếu như tu luyện kiếm đạo càng ngộ, sẽ có cực kỳ khủng bố tăng lên. Lưu Ly tùy tiện tìm một cái vết kiếm giải thích nói rằng, phía trên là một đạo 3 mét trường kiếm vết, cũng không thu hút, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa một đạo mênh mông kiếm ý. Thập phần thích hợp tu luyện kiếm đạo tu sĩ hấp thu, nếu là có thể đem toàn bộ hấp thu xong, lui về phía sau tất nhiên là nhất tôn vô thượng cường giả. Trần Tiểu Hạo nhìn thoáng qua, không có không quá để ý. Hắn cũng coi như tu luyện kiếm đạo, phía trên kiếm ý đối với hắn cũng có không nhỏ lực hấp dẫn, bất quá nếu muốn hấp thu, có thể về sau tới. Lúc này không cần thiết hấp thu. Không bao lâu, Lưu Ly mang theo Trần Tiểu Hạo đi tới một cái cung điện trước mặt. Hoa lập lạp. Cung điện đại môn mở rộng, hai người bước vào trong đó. Đập vào mi mắt, bên trong trắng lệ, ẩn chứa huyền ảo đạo vận, so với bên ngoài còn muốn nồng nặc. Chủ yếu nhất với, trong này đại đạo rất nhiều. Sắp xỉ mấy nghìn con đường lớn. Bầu trời huyền phù bảo vật càng là nhiều không kể xiết. Có rất nhiều pháp khí. Đại đỉnh treo trên bầu trời, đao kiếm, đại ấn, cầm kỳ thư họa cái gì cần có đều có. Hơn nữa từng cái tản mát ra khí tức đều là cực kỳ cường đại, so với cực đạo binh khí còn kinh khủng hơn. Những thứ này đều là tiên khí, là năm đó Thật Linh Tiên Vương oanh sát địch nhân lấy được, bất quá mấy thứ này đối với tác dụng của nàng không lớn. Cộng thêm cũng không có ai tốt cho, vẫn ở lại chỗ này. Ngươi có thể ở phía trên chọn một. Lưu Ly thản nhiên nói. Nghe vậy, Trần Tiểu Hạo trầm ngâm khoảng khắc, lấy tay mà ra, hướng phía một chiếc ấn lớn chụp tới. Ầm ầm. Đại ấn nở rộ vô số thần quang, giống như có linh trí một dạng, đang dùng rằng. Phản phất nhất phương đại đế sống lại, mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng. Hoành áp thiên cung. Trần Tiểu Hạo mâu quang lóe lên, đại la tiên cốt bắn ra một cỗ bất hủ ý chí, giống như tiên vương hàng lâm, mang theo một cỗ mênh mông khí tức. Trong ngay mắt, đại ấn thiểm thức vài cái, phản phất thần phục một dạng, trực tiếp bị Trần Tiểu Hạo bắt lại. Chư thiên ấn. Sau khi nhận chủ, một đạo tin tức truyền đến. Đây là đại ấn tên, còn có đại ấn phẩm cấp, còn có một chút công pháp. Đây là nhất tông tiên khí, bất quá cũng không có khí linh sinh ra. Tựa hồ là năm đó bị Thật Linh Tiên Vương lao đi ý chí, thu hồi đại ấn. Hai người tiếp tục đi lại. Không bao lâu, đi tới nơi cuối cùng, Lưu Ly chỉ vào trước mặt một cái bảo châu, giải thích nói ra, đây là Thật Linh Tiên Vương trước đây cố ý lưu lại đệ tử khảo hạch bảo châu. Chỉ cần ngươi đi qua phía trên khảo hạch, ngươi liền thực sự trở thành Thật Linh Tiên Vương đệ tử, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền. Chỉ cần ngươi đạt được đệ tử thân truyền, ngươi sẽ được Thật Linh Tiên Vương lưu lại một ít thưởng cho. Lúc đầu ta là tính toán đợi đến ngươi chứng đạo thời điểm, ở mang ngươi qua đây nơi đây, thế nhưng ngươi thức tỉnh rồi thiên cốt, hẳn đủ tư cách. Lưu Ly giải thích nói rằng, nàng tuy là theo Thật Linh Tiên Vương, thế nhưng dù sao không phải là Thật Linh Tiên Vương, cũng không thể làm cho Trần Tiểu Hạo thành làm đệ tử thân truyền. Thế nhưng nếu như vượt qua Bảo Châu khảo hạch, Trần Tiểu Hạo cũng liền có thể thành làm đệ tử thân truyền, đây là trước đây Thật Linh Tiên Vương định ra quy củ. Nghe vậy, Trần Tiểu Hạo trầm ngâm khoảng khắc, hướng phía Bảo Châu đi tới, hai tay chạm đến lấy Bảo Châu. Trong ngay mắt, Bảo Châu thần quang vạn trượng, một cỗ vô thượng ý chí sống lại. Không bao lâu, một vị hư huyễn thân ảnh xuất hiện, bao phủ thần quang, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi mênh mông đôi mắt triển khai lộ ở bên ngoài, giống như thiên đạo chi nhãn, mang theo một cỗ khí tức kinh khủng. Thân hình xuất hiện trong nháy mắt đó, một ánh hào quang hạ xuống, rơi vào Trần Tiểu Hạo mi tâm. Trong lúc đó, nhất thời Trần Tiểu Hạo lâm vào ngủ say. Sau một lát, hư huyễn thân ảnh chậm rãi đi tới, nhìn Lưu Ly, "Lưu Ly, đây là ngươi tìm kiếm đệ tử. Thiên tư sắc thực yêu nghiệt, nếu như đặt ở tiên vực, cũng là làm cho vô số quái vật tranh đoạt mục tiêu." Hư ảnh truyền ra một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Nghe vậy, Lưu Ly ngạc nhiên nói ra, "Lưu Ly gặp qua chủ nhân. Đây là Thật Linh Tiên Vương hư ảnh. Năm đó lưu lại. Người này là Trần Tiểu Hạo, quả thật có nghịch thiên phong thái, có rất đại khái suất trở thành tiên vương. Chỉ cần hắn trở thành tiên vương, là có thể đi trước Hỗn Độn Hải cứu vớt chủ nhân." Lưu Ly nói rằng. Nghe vậy, cái kia một cái bóng mờ thần quang tan hết, lộ ra khuôn mặt, đó là một vị cực kỳ kinh diễm nữ tử, khuôn mặt vô song, tìm không ra chút nào góc chết, giống như trên thế gian đẹp nhất tồn tại. Không. 4. Nếu như là lời của hắn, quả thật có hy vọng. Thật Linh Tiên Vương gật đầu. Trên đời này không người có thể nói có thể 100% trở thành tiên vương. Bởi vì có nhiều lắm yêu nghiệt, cuối cùng dừng bước cái cảnh giới kia, cố gắng cả đời đều không thể bước vào cái kia tầng thứ. Trần Tiểu Hạo có thể có lấy rất đại khái suất, cái này đã cực kỳ kinh người. Dù sao hắn hiện tại chỉ là một vị thánh nhân cảnh mà thôi. Liền tiên nhân đều không phải là. Nhưng vào lúc này, Thật Linh Tiên Vương hư ảnh có chút kinh ngạc, nhìn phía xa Trần Tiểu Hạo, nói ra, dĩ nhiên có thể nhanh như vậy đi qua khảo hạch. Tốc độ quá nhanh. Từ tiếp thu khảo hạch đến kết thúc, liền một phút đồng hồ cũng không có. Nghe được Trần Tiểu Hạo đột phá khảo hạch, Lưu Ly cũng có chút một bước. Không, tốc độ này quá nhanh. Nàng cho rằng Trần Tiểu Hạo ít nhất cần thời gian một ngày, thậm chí còn thời gian một tháng. Ai biết không đến một phút đồng hồ thì đã đến. Nếu đi qua khảo hạch, ta cũng nên đi, ta ở Hỗn Độn Hải chờ các ngươi. Thanh âm truyền ra, Thật Linh Tiên Vương hư ảnh trực tiếp biến mất. Đây là ở lại Bảo Châu ở trên ý chí, chỉ cần có người thông qua khảo hạch, cái này một vệt ý chí biết tiêu tán. Một lát sau, Trần Tiểu Hạo từ từ mở mắt, nghi ngờ nhìn về phía Lưu Ly, cái này khảo hạch dễ dàng như vậy? Hắn còn tưởng rằng khảo hạch có bao nhiêu khó khăn. Ai biết tiến nhập bên trong, cũng chỉ là đối mặt với một vị đại thánh tầng thứ cường giả, hắn vận dụng một cái đại la tiên cốt, vị kia đại thánh cường giả trực tiếp bị đánh giết, nhưng mà liền kết thúc. Điều này làm cho Trần Tiểu Hạo cảm thấy thập phần một bức. Tiên Vương khảo hạch có hay không hơi ngoáy ngó rồi hả? Hoặc có lẽ là lúc trước Thật Linh Tiên Vương làm cái đồ chơi này chỉ là tùy tiện làm cho. Nghe được khảo hạch quá đơn giản, trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Ly không phải biết rõ làm sao trả lời. Thật Linh Tiên Vương khảo hạch không tính là quá khó khăn, thế nhưng cũng không đơn giản. Chủ yếu Thật Linh Tiên Vương ngay từ đầu sẽ không có thu học trò dự định, làm cái này khảo hạch chỉ là tùy tiện làm cho. Thế nhưng coi như tùy tiện làm cho, độ khó cũng không thấp. Đặt ở tiên vực, cũng để cho vô số thiên kiêu khom lưng, không người có thể đi qua. Kéo dài qua hai cái đại cảnh giới vây sát địch nhân. Hơn nữa không mượn pháp khí dưới tác dụng, có thể làm được người cực kỳ hiếm thấy. Trần Tiểu Hạo xem như là một cái ngoại lệ. Đương nhiên coi như là ăn cảnh giới phúc lợi, nếu như đổi thành chân tiên tới khảo hạch, căn bản không quá. Chân tiên làm sao kéo dài qua hai cái đại cảnh giới vây sát địch nhân? Đó là nói đùa khất. Chương 224, danh sách cựu cổ đức, Long Vũ tức giận. Tiên Vương đệ tử, phúc lợi sát thực tốt. Đi qua khảo hạch sau đó, thưởng cho cũng theo đó tới. Trần Tiểu Hạo nhìn trước mặt thưởng cho, có chút bị kinh động. Toàn bộ tiên khí, từ áo giáp đến thần hồn phương diện tiên khí, tất cả đều có. Hầu như trang bị đến tận răng bên trong, không có một tia góc chết. Trừ cái đó ra, còn có lượng lớn đan dược, đồng thời còn có rất nhiều tiên thạch, các loại các dạng thần thông trở, các loại đồ đạc, giá trị vô lượng. Tùy tiện một vật ném ra, chỉ định làm cho vô số người phát cuồng. Cái gì cổ đại chí tôn, phòng trừng liệu mạng chạy đến. Trước mặt đồ đạc quá chân quý. Đây chỉ là một bộ phận. Nếu như không phải thật sự Linh Tiên Vương bị vây, về sau sẽ có càng nhiều hơn phúc lợi. Lưu Ly lắc đầu, giải thích nói rằng, trước mặt mấy thứ này xác thực kinh người 747, thế nhưng cũng không tính quá bất hợp lý. Nếu quả thật Linh Tiên Vương ở đây, chỉ biết càng thêm kinh người. Trước mắt mà nói vậy là đủ rồi. Trần Tiểu Hạo Mỹ tư tư thu hồi vật trong tay. Những thứ này đều là thứ tốt ta. Hai người cũng không có dừng lại bao lâu, rất nhanh liền rời đi Thiên Vũ Các. Sau đó, cùng Hoàng Minh Nguyệt hắn hội hợp, đi trước bàn Long Thành. Hắn còn không có quên cùng Long Vũ quyết đấu đâu. Vừa lúc đột phá đến Thánh Nhân Cảnh, đi qua ngược một ngược Long Vũ, làm cho hắn hiểu được làm Long không thể vô sỉ như vậy. Bàn Long Thành. Theo thời gian trôi qua, thành trì nội tu sĩ rất nhiều, càng ngày càng náo nhiệt. Một ít đương đại thiên tiêu dồn dập hiện lên. Thánh địa thánh tử, bất hủ thế gia thần tử, bất hủ hoàng triều thái tử gì gì đó, toàn bộ hội tụ ở nơi đây, đều là ở chứng kiến cuộc chiến đấu này. Trừ cái đó ra, thế hệ trước tu sĩ cũng không ít, thường xuyên có thể nhìn thấy thánh cảnh thường lui tới. Những thứ này thường ngày đều là không thấy được, mà trong khoảng thời gian này, toàn bộ hội tụ ở nơi đây, có thể tưởng tượng cuộc chiến đấu này cỡ nào hấp dẫn người. Bất quá có thể như thế hấp dẫn người, lớn nhất duyên cớ hay là bởi vì Long Vũ ngầm làm cho Long tộc làm. Bất quá so với những người này, tinh không bên ngoài các đại chủng tộc người đến, thật ra khiến cổ tinh có thể không ít người cảm thấy kinh ngạc. Dường như nguyên do bởi vì cái này sự tình, đưa tới tinh không bên ngoài người đều tới. Tinh không ở ngoài người đến, cũng đưa tới không ít người nghị luận. Tinh Hà Thiên Kiêu tới không ít người à, nghe nói danh sách cửu đã xuất hiện, trước đây không lâu đánh bại Âm Dương Thánh Địa Thánh Tử. Không ngừng danh sách cửu, còn có thấy được danh sách ngũ, cũng là cực kỳ cường đại, trước đó không lâu đánh bại một vị Thánh Địa Thánh Tử. Không thể không nói, Tinh Hà Thiên Kiêu xác thực cường đại, từng cái đều là thiên tư tuyệt thế, thực lực rất khủng bố. Không ít người thiên kiêu cũng bị thua. Đám người đều có chút cảm thán. Những thứ này Tinh Hà Thiên Kiêu, chính là vô số sinh mệnh tinh cầu tuyển ra thiên kiêu, mỗi người đều cực kỳ kinh người, có thực lực kinh người. Bọn họ thứ nhất, liền khiêu chiến cổ tinh thiên kiêu, đánh bại không ít thiên kiêu, ngược lại Tinh Hà Thiên Kiêu, đến nay bất bại. Lúc này, Bàn Long Thành một cái lôi đài bên trên, hội tụ vô số đoàn người, có tuổi trẻ tu sĩ, cũng có thế hệ trước tu sĩ, đều là sang đây xem đùa giỡn, đều muốn nhìn một chút trận chiến này sẽ là ai thắng lợi. Tuy là trong lòng bọn họ đều có đáp án, thế nhưng dù sao Thái Sơ Thánh Tử sáng lập nhiều lắm kỳ tích, lúc này đây chưa chắc không có khả năng sáng tạo. Lôi đài bầu trời một cái trên nhà cao tầng, Long Vũ đứng lặng, đứng chắp tay trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới, cả người tản ra đáng sợ khí tức. Trần Tiểu Hạo khi nào tới? Long Vũ hướng về phía Thái Sơ Thánh Địa người nói. Lúc này đây Thái Sơ Thánh Địa cũng tới người, không được cũng không có nhiều người, chỉ có Thạch Khôi cùng Diệp Thanh Tuyết bọn họ, còn có một vị trưởng lao dẫn đội. Thánh Tử đã tại trên đường. Diệp Thanh Tuyết nhướng mày, trả lời Long Vũ. Trước đây không lâu, Trần Tiểu Hạo thông báo quá bọn họ, không lâu sau về sau liền tới. Nghe được Trần Tiểu Hạo đã đang trên đường tới, Long Vũ mỉm cười, thản nhiên nói hỏa biết cho ta leo cây. Bất quá cũng tốt, chờ hắn tới, ta liền cho hắn biết, hắn Trần Tiểu Hạo vô địch đường, sẽ ở chỗ này của ta gãy. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc quái dị. Cái này Long tộc đế tử cũng quá vô sỉ. Bán thánh đánh đại năng, loại chuyện như vậy làm được coi như, lại vẫn đắc chí. Cái này tờ mờ giờ cũng quá bất hợp lý. Chứng kiến Long Vũ cái kia được nước bộ dạng, bọn họ thật muốn chạy lên cho Long Vũ một cái vả miệng từ không. Làm Long A. Không thể vô sỉ như vậy. Bất quá loại chuyện như vậy ngẫm lại thì tốt rồi, bọn họ muốn thực sự dám lên, Long tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Hà tất chờ hắn, bất quá một vị đại năng mà thôi. Mặc dù hắn tiên tư yêu nghiệt, ngươi đánh bại hắn có thể được chỗ tốt gì? Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Một vị tài hoa xuất chúng, ăn mặc ngân sắc giáp dạ dày nam tử nhìn về phía Long Vũ lanh đạm nói rằng: "Ngươi thì là người nào?" Long Vũ liếc nam tử giống nhau, thản nhiên nói: "Danh sách cựu cổ đức." Cổ đức chậm rãi đi ra, giống như đất bằng phẳng giống nhau đạp trên hư không, mắt nhìn Long Vũ nói ra: "Nghe nói Long tộc đế tử có chứng đạo phong thái, chính là đương đại vô thượng yêu nghiệt, bản tôn muốn thử một lần, Long tộc đế tử có hay không như thế nào đồn đãi lợi hại như vậy?" Tinh Hà Thiên Kiêu a, bất quá ngươi mới chỉ có danh sách cửu, bản tôn không có hứng thú. Ngươi nếu như danh sách một, bản tôn có thể còn có thể với ngươi giao thủ một phen. Nghe được chỉ là danh sách cửu, Long Vũ nhất thời mất đi hứng thú. Tinh Vũ Thiên Kiêu hắn cũng đã nghe nói qua. Trong khoảng thời gian này ở bàn Long Thành nhấc lên một trận phong ba, không ít thiên kiêu bại ở trong tay bọn họ. Bất quá thì tính sao? Long Vũ không có hứng thú. Đối với hắn mà nói, có thể với hắn chống lại người chỉ có hai người, một cái Trần Tiểu Hạo, một cái Hỗn Độn Thể. Hỗn Độn Thể đã chứng đạo ly khai, còn lại cũng liền Trần Tiểu Hạo. Còn như người khác 3.5, Long Vũ không để vào mắt. Bất quá nếu như danh sách một nói, Long Vũ vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Dù sao Tinh Hà Thiên Kiêu danh khí không nhỏ, chính là vô số sinh mệnh cổ tinh tuyển ra tới vô thượng thiên kiêu, có thể ở mấy trăm ngàn thiên kiêu tuôn ra tới, lên đỉnh người, tất nhiên bất phàm. Cổ Đức sắc mặt nhất thời đen đứng lên, giễu cợt nói ra, chẳng lẽ đế tử sợ phải không, sợ thua ta? Lại nói tiếp đế tử biết sợ cũng là bình thường, dù sao ngươi chẳng bao giờ đi ra cổ tinh, không biết tinh hải có bao nhiêu mênh mông, cường đại đến mức nào. Ta cho rằng Long tộc đế tử sẽ cùng những ngày kêu kêu không giống với, không nghĩ tới lại là giống nhau, đều là kiến thức thiện cận người. Chứng kiến Long Vũ không có hứng thú, Cổ Đức cảm nhận được nhục nhã, lúc này châm chọc khiêu khích nói rằng. Trong ngay mắt, Long Vũ sắc mặt đen xuống. Cá nhân hắn tâm cao khí, nhất chịu không được bị người trào phúng. Chương 225, hắn nửa bước đại năng đều có thể quét ngang các ngươi. Theo danh sách cựu Cổ Đức châm chọc khiêu khích, còn lại tinh không ở ngoài tới được sinh linh cũng dồn dập lên tiếng. Nghe đồn đại đế thân tử thiên tư tuyệt thế, hôm nay nhìn một cái cũng không gì hơn cái này. Cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, đại đế thân tử nếu thật là cường đại như vậy, sao lại bán thánh đi khiêu chiến một vị đại năng? Xác thực, bán thánh cho một vị đại năng hạ chiến thư, vẫn là mới vừa đột phá đại năng, bất luận nhìn thế nào đều có chút khinh thường. Ta xem a cái này cổ tinh thiên tiêu, đều chẳng qua một ít phế vật mà thôi. Nghe những lời này, cổ tinh bên trong sinh linh sắc mặt rất khó coi, mỗi người sắc mặt tái xanh, nhìn chòng chọc những người này. Có một ít cổ tinh thiên kiêu càng là vẻ mặt tái nhợt, trong mắt bắn ra lửa giận. Cái này quả thực quá khi dễ người. Đem cổ tinh thiên kiêu nói là phế vật, vô luận là ai cũng không thể chịu được. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, cổ tinh thiên kiêu toàn bộ chiến bại, đây cũng là một cái sự thật không thể chối cãi. Ngươi đã muốn tìm chết, ta đây thành toàn ngươi. Nghe mọi người châm chọc khiêu khích, Long Vũ cuối cùng vẫn là không nhịn được, vẻ mặt hắc sắc chậm rãi đi ra. Đứng lặng ở lôi đài lên trên trời trung, hai tay vờn quanh khí tức kinh khủng, giống như một đầu hồi phục không chín chân long, chấn động lòng người, kinh sợ đám người. Lúc này, Long Vũ dị thường phẫn nộ, hắn lúc đầu không thèm để ý những phế vật này, dù sao ở trong lòng của hắn, ngoại trừ hai người kia, bất kỳ cái gì thiên kiêu ở trong mắt hắn đều là giống nhau. Chỉ là những người này quá mức cuồng vọng, cộng thêm gần nhất cổ tinh thiên kiêu thua có chút nhiều, Long Vũ dự định hào hào giáo huấn những người này. Tuy là nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc từ trước có cạnh tranh, thế nhưng đối mặt với tinh không bên ngoài người, bọn họ vẫn còn có chút đoàn kết. Nghe được Long Vũ đáp ứng rồi, Cổ Đức trong mắt vui vẻ, đứng ở Long Vũ đối lập mặt, lanh nói rằng, hy vọng đế tử không muốn cùng những ngày kêu kêu giống nhau, bất quá là kim ngọc tại ngoại, bên trong thối giữa phế vật. Muốn chết. Nghe thế lại nói, Long Vũ cuối cùng không nhịn được, lửa giận trong lòng nhất thời bạo phát, giống như phun ra hỏa sơn giống nhau, phía sau dâng lên một cỗ mùi thơm lạ lùng, đó là vô thượng chân long, mang theo kinh khủng long uy, kinh sợ và linh. Chân long bảo thuật, chân long chảo. Long Vũ lấy tay mà ra, hóa thành một chỉ ngập trời đại chảo, miếng vảy dày đặc, ẩn chứa đạo văn cùng quy tắc, giống như chân long xuất thủ một bả, hư không giống như một tấm vải, trực tiếp bị Long Vũ cho xé rách. Chứng kiến ngập trời đại chảo, Cổ Đức trong mắt hiện lên một vẻ nghiêm trọng, tuy là trong lời nói khinh thường Long Vũ, đó cũng chỉ là làm tức giận Long Vũ, làm cho hắn xuất thủ mà thôi. Thế nhưng trong nội tâm, hắn còn không dám xem thường. Dù sao đây là Long tộc đế tử, có đại đế huyết mạch, vô luận thiên phú hay là thực lực đều là cực kỳ kinh người tồn tại. Hơn nữa hai người cảnh giới cũng không có khác nhau mấy, đều là giống nhau. Khốn Long trận. Cổ Đức dường như sớm có chuẩn bị, hai tay vùng, tỏa ra ánh sáng lung linh tài liệu phun trào mà ra, lấy nào đó năng lực, cấp tốc nối liền cùng một chỗ, ngưng tụ thành một tòa đại trận, bao phủ Long Vũ, hướng phía Long Vũ trấn áp tới. Đây là Khốn Long trận, đối với Vu Long Vũ có kinh người hạn chế. Ngu xuẩn. Chứng kiến Cổ Đức ném ra Khốn Long trận, Long Vũ cười lạnh một tiếng, bực này trận pháp vây khốn cũng liền đối với Vu Long tộc có thể dùng. Đối với hắn mà nói, một tia tác dụng cũng không có. Bản thân hắn thì có chân long huyết mạch, hơn nữa tự thân thực lực không thấp, chính là trận pháp căn bản không khả năng vây khốn hắn. hoa lập lạp. Khốn Long trận thành hình, vô số thần lực ngưng tụ thần liên, hướng phía Long Vũ Tịch quyển đi, thần liên bên trên văn khắc lấy đạo văn cùng đạo vận, dường như đặc thù nào đó biện pháp đúc thành mà thành. Diệt. Long Trảo Tịch quyển thiên cung, bộc phát ra kinh khủng uy năng, bén nhọn không gì sánh được. Hai người va chạm, thần liên nổ nát vụn, lớn như vậy trận pháp trực tiếp bị xé nứt. Không có khả năng. Chứng kiến Khốn Long trận trong nháy mắt bị phá toái, Cổ Đức trong lòng khó có thể tin, cái này trận pháp là hắn cố ý cùng Thánh Hiền trận pháp đại sư chế thành, có thể khắc chế bất luận cái gì Long tộc. Chỉ cần là thánh nhân cảnh trở xuống Long tộc, đều sẽ chịu đến trận pháp áp bách. Mà bây giờ, Long Vũ dĩ nhiên không bị áp bách, ngược lại trực tiếp xé rách trận pháp. Điều này làm cho Cổ Đức có chút khó có thể tin. Phản phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Ầm ầm. Chân Long chảo hướng phía Cổ Đức chụp tới, Cổ Đức không tránh kịp, trong nháy mắt bị trọng thương, lồng ngực bị xé nứt, lộ ra một đạo xúc mục kinh tâm vết thương, bản thân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, huyết nhục bay tán loạn. Bất quá là danh sách hữu, cũng dám khiêu chiến ta đế tử. Đến tột cùng là ai cho ngươi tự tin? Long Vũ lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, hoành độ hư không. Trong sát na, đi tới Cổ Đức trước mặt, một tay bắt lại Cổ Đức cổ. Oeng. Trong giây lát, một cỗ khó có thể tưởng tượng uy năng bạo phát mà ra, Cổ Đức thân hình trực tiếp nổ tung, thần hồn bay ra. Trưởng lão cứu ta. Cổ Đức hoảng sợ nói rằng, hắn không nghĩ tới Long Vũ thật không ngờ khủng bố, trong sát na đột phá Khốn Long trận, hơn nữa cấp tốc đi tới trước mặt của hắn, đưa hắn cho đánh tan. Đệ tử lưu thủ. Một ông lão biến sắc, lấy tay mà ra, muốn cứu dưới Cổ Đức. Cút. Lúc này, một đạo lửa dẫn ngất trời tiếng gầm gừ vang lên, một đầu Long tộc hư ảnh chiếm giữ trên cao, ánh mắt lạnh lùng quét ngang. Quan sát chúng sinh. Vị lão giả kia cánh tay ầm ầm nổ tung. Cạnh tranh độ. Long Vũ hộ đạo giả. Chứng kiến trước mặt hư ảnh, vị lão giả kia hơi biến sắc mặt, vội vã ly khai. Đây là một vị cạnh tranh độ. Coi như hắn là đại thánh, cũng vô pháp đối kháng. Muốn đi? Hỏi qua lão phu không có. Long tộc cạnh tranh độ hừ lạnh một tiếng, hư không hiện lên hiện cuộn sóng một dạng hình dạng, vị lão giả kia trực tiếp bị nặng đi ra, sau đó một vệt thần quang hạ xuống. Lục thân tan vỡ, thần hồn câu diệt. Đại thánh vẫn lạc. Gần như cùng lúc đó, thần hồn của Cổ Đức cũng bị Long Vũ cho bóp nát. Tinh Hà Thiên Kiêu danh sách cựu Cổ Đức, vẫn lạc. Nghe nói các ngươi Tinh Hà Thiên Kiêu rất ngông cuồng, ta muốn biết còn có ai. Tới. Tiêu diệt Cổ Đức. Long Vũ đứng lặng hư không, Lâm Dục lấy tiên huyết, giống như nhất tôn ma thần, khí tức khủng bố, chấn động lòng người. Vào giờ khắc này, chúng người mới ý thức được, Long tộc đế tử cường đại đến mức nào, làm thịt Tinh Hà Thiên Kiêu dường như giết gà giống nhau. Tương đồng cảnh giới thì như thế nào? Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy muốn chết. Thiên Kiêu cùng Thiên Kiêu là có kém 600 cách. Danh sách cửu chỉ là đại biểu cho ở trên Thiên Kiêu bên trong người nổi bật. Mà Long Vũ nhưng là đứng ở vô số Thiên Kiêu đỉnh cao. Chứng kiến danh sách cửu trực tiếp vẫn lạc. Rất nhiều Tinh Hà Thiên Kiêu trong mắt đều có chút kiêng kỵ. Coi như bài danh so với Cổ Đức phía trước Thiên Kiêu, cũng là như vậy. Bọn họ có thể đánh bại Cổ Đức. Thế nhưng nếu muốn cùng Long Vũ dễ dàng như vậy, tuyệt đối không thể. Hơn nữa Cổ Đức hộ đạo giả bỏ mình, cũng để cho bọn họ minh bạch, Long tộc cũng không phải là dễ trêu như vậy. Chứng kiến không người lên tiếng, Long Vũ mắng to một câu, đều là một đám phế vật, chết rồi một người mà thôi. Dĩ nhiên có không dám động thủ. Không phải đều cảm thấy các ngươi Tinh Hà Thiên Kiêu rất lợi hại phải không? Nếu như cảm thấy Cổ Tinh Thiên Kiêu rất rưởi, bây giờ có thể đứng ra, lão tử hôm nay ngược lại là muốn nhìn một chút, Tinh Hà Thiên Kiêu cường đại đến loại trình độ đó. Sau một hồi lâu, một vị Tinh Hà Thiên Kiêu nói ra, vậy cũng không thể cải biến vô sỉ của ngươi, bán thần cho một vị đại năng hạ chiến. Vũ Nhục Thiên Kiêu danh hảo. Nghe nói như thế, Long Vũ trực tiếp mắng to, Vũ Nhục Thiên Kiêu danh hảo, các ngươi xứng sao? Không nói cái khác, chỉ các ngươi những phế vật này, Trần Tiểu Hạo coi như nửa bước đại năng, đều có thể quét ngang các ngươi. Hơn nữa lao tử hạ chiến là chuyện của ta, các ngươi quản. Lời này vừa nói ra, đám người có chút chấn động. Đặc biệt Tinh Hà Thiên Kiêu, cái này Long tộc đệ tử cũng để mắt Trần Tiểu Hạo đi. Tại chỗ Tinh Hà Thiên Kiêu, không phải đều là bán thánh giai, lấy nóng chiến lực cùng chất, làm sao có thể còn không bằng một bước đại năng. Chương 226, ta cảm thấy hắn nói không sai. Long Vũ khinh bị nói ra, Trần Tiểu Hạo thiên tư há là các ngươi có thể tưởng tượng, đừng xem các ngươi mỗi người bán thánh giai đoạn, thì tính sao? Còn chưa phải là một đám phế vật. Đặc biệt cái kia danh sách cửu, ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn cùng Trần Tiểu Hạo đối lập. Cho Trần Tiểu Hạo hạ chiến thư làm sao vậy? Long Vũ không cảm thấy mất mặt, bởi vì đây là duy nhất có khả năng đánh bại Trần Tiểu Hạo cơ hội, thậm chí Vu Long Vũ đều không cảm thấy chính mình có phải thật vậy hay không có thể thắng lợi. Bởi vì Trần Tiểu Hạo người này quá mức yêu nghiệt, liền hỗn độn thể đều có thể quét ngang, đều có thể nghiền ép lên đi, vẫn có cảnh giới trên lệnh phía dưới, đều có thể thắng lợi. Liền hỗn độn thể đều bị quét ngang, những thứ này hay là Tinh Hà Thiên Kiêu lại tính là cái gì? Muốn nói Long Vũ cao ngạo, hắn xác thực thập phần cao ngạo. Muốn nói hắn không biết xấu hổ, hắn cũng tuyệt không cần thể diện. Cao ngạo đó là đối với người bình thường, nếu như chiến lực không bằng hắn, thiên phú không bằng hắn, Long Vũ cũng không mắt nhìn thẳng những người đó. Thế nhưng nếu như gặp phải hỗn độn thể cùng Trần Tiểu Hạo loại này, người này liền muốn vô sỉ một chút. Nói thật, lúc trước nếu không phải là liên tiếp bại bởi hỗn độn thể cùng Trần Tiểu Hạo, Long Vũ cũng không trở thành như vậy. Đều là sinh hoạt bức bách. Bất quá Long Vũ lời nói này, ngược lại là gây nên một ít Tinh Hà Thiên Kiêu bất mãn, bọn họ không có tự tin đánh bại Long Vũ, bọn họ có thể nhịn chịu bị nhục mạ. Dù sao thực lực không bằng người, thế nhưng muốn nói mình luyện một cái nửa bước đại năng cũng không bằng, bọn họ thì nhịn không được. Nói như thế nào bọn họ đều là thiên tiêu, từ trước đều là nghịch cảnh công phạt tồn tại, làm sao có khả năng còn có thể bại bởi cảnh giới không bằng người của chính mình. Long tộc đệ tử, ngươi không cần phải mượn Thái Sơ Thánh Tử vũ nhục chúng ta. Chúng ta không bằng ngươi, cái này chúng ta thừa nhận, thế nhưng ngươi muốn nói chúng ta còn không bằng một vị nửa bước đại năng. A, bây giờ là đại năng, chúng ta đây không thể chịu đựng được. Làm cho Thái Sơ Thánh Tử Trần Thiểu Hạo đi ra, hôm nay ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn là thật không nữa có Long tộc đệ tử nói mạnh như vậy. Mấy vị đứng hàng danh sách tinh hà thiên tiêu, dồn dập mở miệng nói. Sắc mặt một mảnh tái nhợt, cực kỳ bất thiện. Khiêu chiến Trần Thiểu Hạo, các ngươi còn không có tư cách này. Long Vũ khinh bỉ nhìn những người này. Còn muốn khiêu chiến Trần Thiểu Hạo, cũng không hỏi một chút chính mình xứng hay không. Mẹ nó, lão tử còn muốn khiêu chiến hắn đâu. Nơi đó đến phiên các ngươi. Bất quá trải qua Long Vũ lần này nói khoác, thật ra khiến không ít người chú ý tới Trần Thiểu Hạo. Một ít không đem Trần Thiểu Hạo để ở trong mắt người, lúc này đều cực kỳ quan tâm bên ngoài Trần Thiểu Hạo. Dù sao, phía trước Trần Thiểu Hạo cảnh giới dù sao thấp, bọn họ chướng mắt cũng là bình thường. Thạch Khôi sư huynh, thánh tử dường như bởi vì Long tộc đệ tử lời nói này, hấp dẫn không ít cừu hận. Nghe nghị luận của chung quanh, Trần Vân thận trọng dò hỏi. Bởi vì Long Vũ cái kia lần nói khoác, Tinh Hà Thiên Kiêu mục tiêu không còn là Long Vũ, mà là Trần Thiểu Hạo. Thạch Khôi vẻ mặt mồ hôi lạnh, thấp nói rằng, tình huống trước mắt đúng là cái dạng này, xem thánh tử qua đây như thế xử lý a. Bất quá lấy thánh tử thực lực, chưa chắc đã kém cho bọn hắn. Nói là nói như vậy, thế nhưng Thạch Khôi trong lòng cũng không có sức. Đại năng đánh như thế nào bán thánh a? Căn bản làm không được a. Hơn nữa thánh tử lúc rời đi, mới chỉ có đại năng nhất trọng thiên. Nếu như đại năng cửu trọng thiên, bọn họ còn có chút tự tin. Thấy không người dám đi ra, Long Vũ có chút buồn chán, hướng về phía Thái Sơ Thánh Địa người hỏi Thái Sơ Thánh Địa, Trần Thiểu Hạo lúc nào tới? Nghe vậy, Thạch Khôi bọn họ đang muốn trả lời. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, giống như từ thiên địa gian truyền đến. Ta tới. Tiếng nói vừa dứt, hư không hiện lên hiện liên y liễu, một vị tuấn mỹ như tiên thanh niên áo trắng chậm rãi bước qua hư không, bên cạnh hắn hai bên, có hai vị khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ nữ tử, giống như tiên nữ một dạng, siêu nhiên thoát tục. Chứng kiến Trần Thiểu Hạo bên cạnh hai người, trong thành trì lão quái vật đều chấn động. Bởi vì này hai người bọn họ đều biết, đây là Hoàng Minh Nguyệt cùng Mộc Tinh Nhi a. Năm đó quét ngang một thời đại tồn tại, đều là cạnh tranh độ cửu trọng thiên, vị ở giữa thiên địa cao cấp nhất thực lực. Đặc biệt Mộc Tinh Nhi, phía trước mới chỉ có đại phát thần uy, vị diệt đại đế ý chí, chấn động nhất phương. Người rốt cuộc đã tới. Bản đế tử chờ ngươi thật lâu. Chứng kiến Trần Thiểu Hạo đi tới, Long Vũ kinh hỉ như điên, hưng phấn trong lòng và phần, hắn tâm nguyện trong lòng rốt cuộc phải hoàn thành. Làm xong rồi liền hỗn độn thể đều không làm được sự tình. Trên đường có một số việc, cho nên tới muộn một ít. Không có việc gì, chỉ cần ngươi có thể tới liền được, bọn ta một hồi dâu dịa. Long Vũ hết sức lơ khí, biểu thị không thèm để ý chút nào. Điều này làm cho đám người khiếp sợ và phần. Đây là mới vừa cái tiêu căng Long tộc đế tử. Làm sao đối với Trần Thiểu Hạo khách khí như vậy? Hơn nữa hai người dường như cũng không có cái gì cơ tức. Cái này tờ mờ giờ thật là quỷ dị. Vậy liền bắt đầu a. Trần Thiểu Hạo gật đầu, chuẩn bị cấp tốc kết thúc. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, nếu muốn đánh bại Long Vũ quá đơn giản. Mà ngay tại lúc này, một vị tinh hà thiên kiêu nhảy ra ngoài, ăn mặc trường bào màu đen, khuôn mặt tâm nu, mâu quang hung ác nham hiểm, nhìn Trần Thiểu Hạo thấp nói rằng, tinh hà thiên kiêu danh sách ngũ quỷ ảnh, nghe nói Thái Sơ Thánh Tử thiên tư tuyệt thế, chính là cổ tinh thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất, hơn nữa Long tộc đế tử mới vừa nói qua, lấy Thái Sơ Thánh Tử thực lực có thể ở nửa bước đại năng quét ngang chúng ta, hôm nay quỷ ảnh muốn thử một lần. Thái Sơ Thánh Tử là có hay không dường như Long tộc đế tử nói lợi hại như vậy. Lời này vừa nói ra, Trần Thiểu Hạo sắc mặt có chút cổ quái nhìn Long Vũ. Người này tại chính mình không có ở đây thời điểm, nói gì đó. Chứng kiến Trần Thiểu Hạo nhìn lại, Long Vũ không thèm để ý nói ra vài câu. Tin ngươi tà. Trần Thiểu Hạo tự nhiên không tin Long Vũ lần giải thích này, bất quá hắn cũng không còn không quá để ý, mà là nhìn về phía quỷ ảnh. Nhàn nhạt nói ra, Long Vũ người này mặc dù không thái hành, bất quá những lời này nói ngược lại là không sai. Lấy chiến lược của ngươi, ta nửa bước đại năng quả thật có thể quét ngang. Người khác đều giúp ngươi trăm bước. Hắn tự nhiên cũng không thể không nể mặt người khác. Húng. Hắn nửa bước đại năng, chưa chắc không thể quét ngang bọn người kia. Nghe thế lại nói. Quỷ ảnh sắc mặt đen thành một mảnh, cái này Trần Thiểu Hạo dĩ nhiên cùng Long Vũ giống nhau, giọng điệu lớn đến kinh người. Mẹ nó lại vẫn thực sự, dạ, dám thừa nhận. Lao quái vật cũng có chút không nói. Vô luận là Long Vũ vẫn là Trần Thiểu Hạo, thật là giọng điệu lớn đến kinh người, vô cùng cuồng ngạo. Không chút nào đem Tinh Hà Thiên Kiêu để vào mắt. Bất quá, lời nói này, bọn họ ngược lại là trong lòng cực kỳ thoải mái. Dù sao bọn họ cổ tinh nhân, hơn nữa tự thân Thiên Kiêu cũng bại bởi Tinh Hà Thiên Kiêu, hiện tại Trần Thiểu Hạo giúp bọn hắn chút giận một chút, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng thoải mái. Cuồng vọng, quỷ ảnh giận tím mặt, cả người bộc phát ra một cỗ ánh sáng màu đen, âm sâu đáng sợ, giống như vạn quỷ rít gào, hướng phía Trần Thiểu Hạo tịch quyền đi. Thấy như vậy một màn, Trần Thiểu Hạo sắc mặt bình tĩnh, lấy chỉ làm kiếm, kinh khủng phong mang ầm ầm mà ra, sáng chói kiếm khí kéo dài qua hư không, chạm diệt toàn bộ tịch quyển thiên cung. Ông hắc sát thần quang giống như gặp phải thiên địch một dạng, gặp phải kiếm quang trong nháy mắt tan biến, sau đó kiếm quang thế đi không giảm, hướng phía quỷ ảnh chém tới cầu. Đối mặt với ngập trời kiếm quang, quỷ dị sắc mặt tái nhợt, chấn động trong lòng vạn phần, không tránh né. Chương 227, Thiên mệnh chi nữ dịch thủy giao, bất diệt thần đỉnh. Hơn nữa lấy hắn cảnh giới này, hắn còn có thể dung nhập giữa hư không, phản phất tự thân là giả không, cấp tốc ly khai tại chỗ. Đối mặt với Trần Thiểu Hạo kiếm quang, Quỷ Ảnh trước tiên liền biết mình căn bản không khả năng đối kháng, lúc này đã nghĩ ly khai. Trước mặt người đàn ông này, căn bản không phải đồn đãi nói đơn giản như vậy. Ở nơi này là đại năng, căn bản là nhất tôn bản thánh, thậm chí là nhất tôn thánh hiển. Ông kiếm quang minh ông mang theo một cỗ sức mạnh vô thượng, phong tỏa thời gian và không gian, Quỷ Ảnh mới vừa dung nhập hư không, trong nháy mắt đã bị chen lấn xuống tới, rơi vào không trung, trơ mắt nhìn kiếm quang hạ xuống. Điều này sao có thể, thân ta hình dung nhập hư không, coi như là thánh hiển cũng vô pháp mạnh mẽ đem ta bài xích đi ra, vì sao hắn có thể? Quỷ Ảnh kinh ngạc. Cho tới nay, năng lực của hắn mọi việc đều thuận lợi, coi như là đối mặt với thánh hiển, cũng có thể ở thánh hiển trước mặt chạy trốn, căn bản không làm gì được hắn. Mà bây giờ, hắn lại bị Trần Thiểu Hạo mạnh mẽ bài xích đi ra, năng lực của tự thân mất đi tác dụng. Phản phất không gian chung quanh đều bị tập trung. Phản phất tự thân thân ở với Trần Thiểu Hạo tự thân tiểu thiên địa. Hết thảy quy tắc cùng đại đạo đều do Trần Thiểu Hạo thao túng. Vạn pháp đạo thể, 657 trưởng khống chư thiên vạn đạo, bất kỳ cái gì đại đạo đều có thể trong nháy mắt trưởng khống, ở Trần Thiểu Hạo còn chưa tới thánh hiền thời điểm, cũng đã có thể trưởng khống vạn đạo. Hiện tại hắn bước vào thánh hiền cảnh giới, đối với đại đạo trưởng khống càng là thâm hậu, đã không phải là thánh hiền kỳ có thể lĩnh ngộ đại lộ, mà là bước vào thánh nhân vương, thậm chí còn ở thánh nhân vương cảnh giới, đều không ai có thể so với Trần Thiểu Hạo càng hiểu đại đạo. Đối với lần này, Quỷ Ảnh năng lực mất đi hiệu lực cũng là bình thường. Thánh tử ngừng tay, chúng ta chịu thua. Chứng kiến Quỷ Ảnh gần chết bởi Trần Thiểu Hạo nhận lấy, Quỷ Ảnh hộ đạo giả vội vã bay ra ngoài, vội vàng nói, Quỷ Ảnh chính là bọn họ nhất tộc hy vọng, nếu như chết ở chỗ này, hắn cũng không tiện bàn giao. Ông giống như từ trên 9 tầng trời buông xuống, ngập trời sông dài nghiêng xuống, đánh vào quỷ dị trên người, vô số kiếm quang bắn tung tóe mà ra, Quỷ Ảnh thân hình bị đâm thiên sang bách khổng, chảy máu không ngừng, mâu quang ảm đạm, nhìn qua cực kỳ thê lương. Cút đi. Trần Thiểu Hạo liếc mắt một cái vị kia Quỷ Ảnh hộ đạo giả, thản nhiên nói, cảm ơn thánh tử thủ hạ lưu tình. Vị kia hộ đạo giả vội vàng nói cảm ơn, không chút nào giống như là một vị cạnh tranh độ cường giả, ngược lại giống như là một người làm mở dạng, mang theo Quỷ Ảnh vội vã ly khai. Quỷ Ảnh trong nháy mắt bị thua. Chu vi rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, mọi người há to miệng, đặc biệt tinh không bên ngoài người, vô luận là trẻ tuổi tu sĩ, vẫn là thế hệ trước cường giả, trong lòng tràn đầy khổ sát. Quá mạnh mẽ. Liên Quỷ Ảnh bực này danh sách thiên tiêu, dĩ nhiên nhất chiêu liền bị thua. Loại này thực lực thâm bất khả trắc, để cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Chứng kiến tinh không bên ngoài trầm mặc, á khẩu không trả lời được, cổ tinh tu sĩ cảm thấy thật cao hứng, càn rỡ cười lớn, đây chính là tinh hà thiên tiêu sao? Cũng không gì hơn cái này a. Hải, lão hổ không ở một hầu tử xương đại vương. Đây chính là danh sách ngũ. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt a, còn chưa phải là bị Thái Sơ Thánh Tử nhất chiêu quét ngang. Thái Sơ Thánh Tử không hiện ra, bọn họ sẽ không thực sự cho rằng cổ tinh không có trời tiêu đi. Không nói Thái Sơ Thánh Tử, ta cảm thấy Long Vũ Đế Tử đều có thể quét ngang những tên kia. Tinh hà thiên tiêu bất quá một chuyện cười mà thôi. Từ trước thiên tiêu tranh phong, chúng ta cổ tinh khi nào thua quá? Quỷ Ảnh bị quét ngang, trong lòng mọi người hung hăng xả được cơn giận, trong lời nói không chút nào buông tha tinh không bên ngoài những người đó. Đặc biệt tinh hà thiên tiêu, trong khoảng thời gian này bọn họ quá oan uổng, đi ra thiên tiêu đều bị quét ngang, tinh hà thiên tiêu bách chiến bách thắng, làm cho không ít người trào phúng nổi lên cổ tinh, thậm chí còn đều nghi vấn bắt đầu thế hệ trước tu sĩ, nếu không phải quy củ tại nơi này, có chút thế hệ trước tu sĩ cũng không nhịn được phải ra tay, hảo hảo giáo huấn những cái này không biết điều ra hỏa. Cổ tinh chân chính yêu nghiệt còn chưa có xuất hiện đâu. Các ngươi tinh hà thiên kiêu cản rỡ cái gì? Bây giờ thấy chứ? Danh sách cửu, danh sách ngũ, những thứ này tinh hà thiên kiêu mà xếp trước mao tồn tại, toàn bộ đều bị quét ngang. Chứng kiến tinh hà thiên kiêu vẻ mặt hắc sắc, Long Vũ khinh thường hừ lạnh nói ra, ta đã nói qua, bọn người kia quét ngang các ngươi xoa xoa có thừa, các ngươi còn chưa tin. Hiện tại mất mặt chứ? Có thể để cho ta Long Vũ hạ chiến thư nhân, sao lại là người tầm thường? Tuy là trong lòng ta không phục, bất quá, a di bờ, cái, dê, ta không thừa nhận cũng không được, thế hệ trẻ đệ nhất nhân tất nhiên là Trần Thiểu Hạo. Nghe được Long Vũ lời nói này, Trần Thiểu Hạo sắc mặt có chút cổ quái. Người này thế nào thấy, còn cao hơn hắn hưng thịnh. Tinh Hà Thiên Tiêu bên kia, không ai trả lời. Quỷ Ảnh là ngay trong bọn họ nhất nhân vật mạnh mẽ. Hiện tại Quỷ Ảnh bại lui, bọn họ bên này cũng không có đem ra được. Bất quá vẫn là có chút thiên kiêu nghe không quen Long Vũ phách lối dáng vẻ, phản bác nói ra, ta thừa nhận các ngươi rất mạnh, thế nhưng các ngươi cũng không nên cao hơn quá sớm, Tinh Hà Thiên Tiêu trước ba người cũng không có tới. Danh sách trước ba tồn tại, cùng phía dưới danh sách không phải một cái tầng thứ đối thủ, cho dù là danh sách ba đều có thể quét ngang Quỷ Ảnh. Nghe thế lại nói, Long Vũ không nhịn được nói ra, đều là phế vật mà thôi. Hắn là thực sự không để bụng cái gì danh sách ba vị trí đầu. Trong lòng của hắn, có thể so sánh hắn mạnh người, chỉ có hai người. Đó chính là Trần Thiểu Hạo cùng Hỗn Độn Thể. Những người còn lại hắn căn bản không để vào mắt. Danh sách ba vị trí đầu. Trần Thiểu Hạo mâu quang tiềm thước, danh sách ba vị trí đầu hắn ngược lại là đều biết, ba người này thiên tư yêu nghiệt, đều là cực kỳ nhân vật cứng hãn. Đặc biệt danh sách một, đây là thế giới ý chí lựa chọn thiên mệnh chi tử, nếu như không phải Lăng Phi Trần hạ giới, hắn hẳn là muốn quét ngang một đời, bước vào chứng đạo. Hơn nữa danh sách 2 cùng danh sách vừa có chút liên quan, xem như là danh sách phía thế giới này thiên mệnh chi nữ. Ta nhớ được danh sách 2 ngay từ đầu đối với danh sách 1 không có hứng thú, bởi vì danh sách nhất bang nàng diệt cửu nhân, danh sách 2 mới, chỉ có, Quy Tâm. Nếu như ta trước giờ bang danh sách 2 diệt sát cửu nhân, như vậy đoạn tuyệt quan hệ của hai người, như vậy cũng có thể trọng thương danh sách 1. Danh sách 2, là Dịch Thủy Giao. Có hư không thân thể, chính là trí cường thể chất một trong. Dịch Thủy Giao từ nhỏ bị diệt tộc, chỉ có một mình nàng trốn tới, ở một lần dưới cơ duyên xảo hợp, gặp phải tinh không ở ngoài một cái tổ chức sát thủ cường giả. Vị kia tổ chức sát thủ cường giả chứng kiến Dịch Thủy Giao là hư không thân thể, liền thu Dịch Thủy Giao làm nô lệ. Trải qua của nàng giáo dục, Dịch Thủy Giao bằng vào tự thân nô lệ cùng hư không thân thể tính đặc thù, rất nhanh xông ra danh tiếng. Hơn nữa bước vào tinh hà thiên kiêu trên bảng tên thứ 2. Chỉ bất quá Dịch Thủy Giao cho tới nay đều không có quên diệt tộc mối hận, cho tới nay đều ở đây nghị trăm phương ngàn kế tiêu diệt năm đó cửu nhân. Chỉ bất quá Dịch Thủy Giao cửu nhân có chút cường đại, ở tinh không ở ngoài chính là tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn, đã từng ra khỏi một vị đại đế. Mà bây giờ phía kia thế lực, hiện tại vẫn như cũ cực kỳ cường thịnh, có cạnh tranh độ cửu trọng thiên cường giả tòa chấn. Căn cứ trung ly ký ức, phía kia thế lực có thể hủy diệt, hay là bởi vì danh sách một bước vào cạnh tranh độ sau đó. Liên hiệp rất nhiều thế lực mới đưa cái kia thế lực tiêu diệt, mà nguyên do bởi vì cái này sự tình Dịch Thủy Giao cũng đối với danh sách một quy tâm. Nói tóm lại, nếu muốn Dịch Thủy Giao quy tâm, rất dễ dàng thế nhưng cũng rất khó khăn, đó chính là muốn tiêu diệt cửu gia của nàng. Dịch Thủy Giao cửu gia chính là Bất Diệt Thần Đỉnh, ở tinh không ở ngoài danh khí không nhỏ. Muốn tiêu diệt Bất Diệt Thần Đỉnh, đương đại có thể làm được người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng đối với Trần Tiểu Hạo, cái này quá đơn giản. Bất Diệt Thần Đỉnh nhiều nhất cũng chỉ là thương gia vậy chờ thế lực, mà hắn diệt hết bực này thế lực không ít. Không là Đại Mộng Thánh Địa vẫn là Diệp gia, cùng Bất Diệt Thần Đỉnh không kém lại. Chương 228, Long Vũ Triệt để mộng ép. Chỉ bất quá cổ gia cũng không tại cổ tinh, mà là tại tinh không ở ngoài cắm rễ, năm đó cổ gia làm sai, một vị lao tổ mang theo một ít bảo vật cùng huyết mạch trốn ra cổ tinh, ở tinh không ở ngoài phát triển. Nhiều năm sau đó, cổ gia dĩ nhiên như kỳ tích thức tỉnh rồi, trở thành một phe thế lực. Bất quá bởi vì năm đó cổ gia chạy đi, cổ thương vẫn đối với cổ tinh thế lực mang theo oán hận. Ở trung ly trong trí nhớ, cổ thương có rất nhiều thế lực che chở sau đó, từng tại cổ tinh đại khai sát giới. Đoạn thời gian đó, xem như là cổ tinh là hắc ám nhất thời gian, vô số thiên kiêu vẫn lạc, vô số thế hệ trước tu sĩ chết thảm. Bất quá cổ tinh từ trước thần bí, cộng thêm thế lực rất nhiều thế lực dưới sự liên thủ, đánh lui cổ thương. Tuy là chiến thắng, thế nhưng cũng là thắng thảm. Bởi vì này một hồi chiến dịch, làm cho cổ tinh yên lặng rất nhiều năm. Làm thiên mệnh chi tử, vẫn là người mang hỗn độn thể, cổ thương cũng là một cái mười phần liếm cầu. Khi nhìn đến Dịch Thủy Giao thời điểm, vừa gặp đã thương. Hầu như vì Dịch Thủy Giao có thể làm bất cứ cái gì sự tình. Bất quá Dịch Thủy Giao vẫn muốn báo thủ, muốn tăng lên chính mình, cũng không có làm sao chim cổ thương. Nói tóm lại, chỉ là cổ thương một người tương tư đơn phương. Thế giới này ý chí chọn người cũng là thái quá, dĩ nhiên làm cho liếm cầu trở thành thiên mệnh chi tử. Trần Tiểu Hạo trong lòng nhổ nước bọt. Tìm Hoàng Thanh Thiên đều so với cổ thương tốt. Ít nhất, Hoàng Thanh Thiên tự thân cao ngạo, thế nhưng có ngạo khí, sẽ không làm liếm cầu. Tuy là Hoàng Thanh Thiên mũi vểnh lên trời, thế nhưng đối lập cổ thương, Trần Tiểu Hạo cảm giác Hoàng Thanh Thiên mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Ít nhất, Long Ngạo Thiên khí chất nhân vật chính toàn bộ phù hợp. Coi như Hoàng Thanh Thiên không được, Long Vũ cũng không tệ a. Người này có chân long huyết mạch, hơn nữa hôn đột thể, thiên phú tất nhiên càng thêm khủng bố. Hơn nữa Long tộc không thể khinh thường, làm nhiều năm đều là thái cổ hoàng tộc tối cường tổ, Long tộc nội tình không phải thường nhân có thể tưởng tượng đơn giản như vậy. Suy tư khoảng khắc, Trần Tiểu Hạo đem chuyện này ném sau, bình thản nhìn tinh hà thiên kiêu những người đó, thực sự lợi hại như vậy, có thể cho bọn họ đi tới, ta còn sẽ ở bàn Long thành đợi thời gian nửa tháng, nếu là bọn họ có gan qua đây, ta phụng bồi tới cùng. Hắn ước gì danh sách trước 3 người đều qua đây, đặc biệt Dịch Thủy Giao cùng cổ thương. Còn như danh sách 3 đó là kèm theo. Người này thiên phú xác thực cũng rất mạnh, thế nhưng Trần Tiểu Hạo trong mắt bất quá là một cái người qua đường giáp mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Chúng ta sẽ thông báo cho bọn họ, thế nhưng bọn họ tới hay không từ chính bọn nó quyết định. Một vị lao quái vật trầm giọng nói. Vị này đến từ tinh không bên ngoài một thế lực. Chứng kiến tinh hà thiên kiêu như vậy bị trào phúng cùng áp bách, không cam lòng. Hắn cũng không cảm thấy tinh hà thiên kiêu so với cổ tinh thiên kiêu kém. Mặc dù quá khứ đều là cổ tinh thiên ngang ngược kiêu ngạo quét toàn bộ, thế nhưng hắn cảm thấy đời này bất đồng. Bởi vì này một đời, tinh hà thiên kiêu có quá lớn yêu nghiệt. Vô luận là Diệu Quang, vẫn là hư không thần thể Dịch Thủy Giao, đều là hoành áp một đời hung ác loại người. Trong đó đặc biệt nhất vẫn là cổ thương. Người tới này trải qua thần bí, thể chất thần bí, có hoành áp thế hệ trẻ, chính là vô thượng nhân kiệt, được khen là trăm vạn năm tới mạnh mẽ nhất yêu. Tùy tiện, Trần Tiểu Hạo cũng không lưu ý tới tốt nhất, không đến hắn có thể tìm những người đó. Sau đó, Trần Tiểu Hạo nhìn về phía Long Vũ, thản nhiên nói: "Bất quá trước đó, ta muốn biết ngươi ở đâu tới tự tin muốn khiêu chiến ta." Trần Tiểu Hạo sắc mặt có chút cổ quái. Chẳng lẽ người này thực sự cho là mình cảnh giới có ưu thế là có thể đánh bại hắn? Nếu là thật cái dạng này, như vậy người này cũng thực sự là vô sỉ. Long Vũ chắc chắn sẽ không đem lời trong lòng mình nói ra, từ trong miệng mình nói ra, quả thật có chút khinh thường. Hắn chính nghĩa lâm nhiên nói ra: "Trần Tiểu Hạo, lúc này không giống ngày xưa, trước đây ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là bây giờ lại bất đồng. Hơn nữa ngươi ta nhiều năm như vậy không có gặp lại, bản đế tử cũng muốn căn ngươi tốt nhất luật bản, dù sao chúng ta cái thời đại kia người, đã không có bao nhiêu người. Nói đến đây, Long Vũ thần tình có chút phức tạp.
Không, không,
bọn họ cái thời đại kia người, xác thực không có còn lại mấy người. Năm đó nổi tiếng thiên tiêu, có chứng đạo ly khai, có đạt được cạnh tranh độ phần cuối, thế nhưng đại bộ phận đều ở đây xa xôi thời điểm trở thành lịch sử. Có thể những người còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, một tay đều có thể đếm ra. Thật không phải là xem ta cảnh giới thấp, cảm thấy ta dễ khi dễ. Trần Thiểu Hạo vẻ mặt không tin. Dĩ nhiên không phải. Ngươi Trần Thiểu Hạo đem ta trở thành người nào, ta là vô sỉ như vậy nhân. Cùng ngươi giao thủ, chỉ là tìm ngươi đi ra hảo hảo gặp một lần. Long Vũ làm bộ giận dữ, phản phất Trần Thiểu Hạo không tin hắn, cảm thấy rất tức giận. Thôi đi. Trần Thiểu Hạo liếc mắt một cái Long Vũ, khinh bị nói ra, ngươi thật muốn cùng ta giao thủ, trực tiếp đi qua Thái Sơ Thánh Địa, hoặc là cho ta biết một tiếng, ta cũng tới, căn bản không cần như vậy gióng trống thua chiêng, làm cho người trong thiên hạ đều biết.
Không.
Hơn nữa ngươi diễn kỹ quá thấp, người khác nhìn một cái là có thể nhìn ra được. Tuy là bị vạch trần, Long Vũ cũng không có tức giận, ngược lại rất bình tĩnh, cười ha hả dáng vẻ. Thừa nhận là không có khả năng thừa nhận. Không nói nhiều thừa thải, chúng ta bắt đầu đi. Long Vũ vội vã chung kết cái đề tài này, đang tiếp tục không chừng muốn thảo luận bao lâu, đến rồi cái kia thời gian thì phiền thoái. Không có chút nào che giấu, Long Vũ buộc phát ra tự thân tu vi, bán thánh khí tức tịch quyển, phía sau chân Long hư ảnh rít gào, khí tức cường đại kinh sợ đám người, làm cho không ít người sợ run lên, thần hồn câu liệt. Chơi thì chơi. Long Vũ tuy là vô sỉ một ít, thế nhưng tu vi vẫn không thể nói. Tuyệt đối là thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất, cầm cờ đi trước tồn tại. Người ta cảnh giới mặc dù có khác biệt, hơn nữa chênh lệch rất lớn, nếu không chúng ta giao thủ thời điểm, ta áp chế một nửa thực lực. Long Vũ đắc ý nói. Không cần, người ta cảnh giới quả thật có chênh lệch. Trần Thiểu Hạo cười thần bí, chậm rãi phóng xuất tự thân khí tức, nhưng lại rất lớn, bất quá ta cảm giác chắc là ta áp chế tự thân thực lực. Thánh nhân cảnh giới khí tức không che giấu chút nào phát ra, vô số thần quang phụ ra, còn quấn Trần Thiểu Hạo. Giống như ngưng tụ thành kim thân một dạng, thần thánh không gì sánh được, vĩnh viễn lưu truyền. Thánh nhân cảnh. Cảm thấy Trần Thiểu Hạo hơi thở, Long Vũ khuôn mặt nhất thời cứng lại rồi. Chương 229, khó có thể tưởng tượng chênh lệch, danh sách ba rượu còn đến. Hơn nữa Long Vũ cũng có thể nhìn ra được, Trần Thiểu Hạo cũng không phải là cưỡng ép đột đi lên, cơ bản rất củng cố, mảy may cưỡng ép thăng lên cảm giác. Không phải cưỡng ép đột phá, không dùng không lão thần dược, không dùng thánh đan thăng cảnh giới. Cái kia đại biểu cho một chuyện, đó chính là Trần Thiểu Hạo thật là một tháng ở giữa, thuận lợi đột ngột. Từ đại năng 6 tam thất bước vào thánh nhân, khó có thể tưởng tượng ngày lên. Còn có thể như thế nào đột phá, thuận theo tự nhiên liền phá. Nhìn thấy Long Vũ bộ dáng kinh ngạc, Trần Thiểu Hạo tâm một hồi mừng thầm cầu tặc còn nghĩ dựa vào cảnh giới ước hiếp ta. Bây giờ trợn tròn mắt ta. Tương đồng cảnh giới phía dưới, Trần Thiểu Hạo liền có thể quét ngang Long Vũ. Bây giờ Trần Thiểu Hạo liền cảnh giới Long Vũ còn muốn quét ngang Vũ quá đơn giản. Long Vũ chính xác trợn tròn mắt, thậm chí có chút không biết làm sao. Hắn sở dĩ tự tin như vậy, đó là bởi vì mình có cảnh giới ưu. Bây giờ, cảnh giới của mình ưu thế mất giáo, ngược lại mới có lấy cảnh giới thế. Một khi đánh nhau, kết cục có thể tưởng tượng. Giống như trước kia một dạng, trực tiếp bị quét ngang, mặt hoàn toàn không có. Hơn nữa kinh khủng nhất một điểm, chuyện này Long Vũ vốn là có chút mất mặt, nếu là lại thua, vậy thì càng thêm mất mặt. Mặc dù Long Vũ không quá quan tâm loại chuyện này, chỉ là nghĩ đến vô số người chủ đề nóng hắn chuyện này, Long Vũ nội tâm là không thể nào thoải mái. Mặt mũi đối với một cường giả tới nói vẫn là cực trọng yếu. Khu khu. Tựa hồ nhìn ra Long Vũ lung túng, Long tộc vị tranh độ vội vàng đi ra, hòa dịu phân nói, sơ thánh tử, bây giờ đã là thánh nhân cảnh giới, đệ tử mới bán thánh cảnh, trên lệch cảnh giới có chút lớn, thật muốn tay có chút lấy nhỏ, không đợi đệ tử đạt đến thánh nhân cảnh thời điểm, các ngươi lại phân thắng. Không có cách nào. Hắn nhất thiết phải đứng ra kêu dừng một trận chiến này, chiến đấu nếu không Long thật sự ra mặt đều. Mặc dù vốn là không có ra mặt, cái này cũng không quá đi. Trần Thiểu Hạo cười tủm tỉm nhìn xem Long Vũ, từ tốn nói, mặc dù Long Vũ thiên tư sai, nhưng mà đuổi kịp ta, chút rất không có khả năng, thật muốn đợi hắn đạt đến ta cái này cảnh, ai biết khỉ mã nguyệt. Hơn nữa cảnh giới kém, đối với Long Vũ đế mà nói, không tính sao. Thiên tiêu chưa bao giờ nhìn cảnh giới, xưa nay cảnh công phạt, Long Vũ đế tử càng thiên tiêu về lên. Vượt ngang mấy cái giới đối địch, đây không phải là chuyện dễ dàng tình. Vị này trưởng lão Long tộc, ngươi muốn cùng nhau Long Vũ đế tử, tin hắn có thể. Tin ngươi cái tà. Trưởng lão Long tộc trong lòng yên lặng chửi bậy. Thiên tiêu nghịch cảnh công phạt mặc dù không sai, nhưng mà cũng là một vị. Hơn nữa còn là vì kinh khủng cái kia. Bây giờ có giới ưu thế, ai còn lại là đối thủ của ngươi? Coi như hỗn độn thể xuất thế, còn không phải muốn bại. Thấy cảnh này, còn lại cũng chủ đề nóng, đại bộ phận đều xem kịch vui. Dù sao chuyện này có chút chơi vui. Long Vũ đế tử muốn mượn cảnh giới ưu thế kích Thái Sơ Thánh tử Trần Hạo, hơn nữa ngầm không lưu còn lại tuyên truyền, vì chính là nhường người trong thiên hạ biết chính mình đánh thắng Trần Thiểu Hạo. Hơn nữa còn là bán thánh đánh đại năng, Long Vũ không vì hổ thẹn, còn dính tự hỉ đứng lên. Bây giờ Trần Thiểu Hạo buộc phát tu vi, nhưng là đã đạt đến thánh nhân. Tu vi vượt xa Long Vũ, hai người vị cũng đối đổi. Long Vũ đã không còn cảnh giới ưu thế. Long Vũ có thể đáp ứng hay không? Hẳn là sẽ không, Thái Sơ Thánh tử vốn là yêu nghiệt, nửa bước có thể đều có thể đánh sát đạo vương giả cổ, bây giờ là thánh nhân, hơn nữa có cảnh giới ưu thế, Long Vũ càng không khả năng là đối. Khó mà nói, Long Vũ không đến mức sẽ buông tha cho có khả năng đáp ứng. Tại tiếp tục đây không phải là tại tìm ngược. Tất cả mọi người có chút chờ mong Long Vũ lựa chọn. đến tột cùng là lựa chọn nên chiến, vẫn là từ bỏ. Hai người này lựa chọn, đều có xem chút. Sau một hồi lâu, Long Vũ tựa hồ âm thầm hạ quyết tâm, ngẩng đầu hướng Trần Thiệu Hạo, khuất nói, trận này chiến nhiên là ta phát, ta liền không có lý do bỏ quyền. Tới, vừa vặn đã nhiều năm như vậy, cũng muốn biết người khoảng cách có nhiều. Phải chăng đang rút ngắn? Long Vũ trung quy là tâm cao khí ngạo người, người hắn tránh đánh, dựng lên hắn còn muốn nghiêm. Hắn có thể tiếp nhận thất bại, nhưng mà không thể tiếp chính mình bất bại mà. Đó là hèn nhát. Cũng là hắn nhất là khinh thường người. Thật đáng tiếc, người ta khoảng cách không có co lại, ngược lại càng ngày lớn. Nhìn thấy Long Vũ không có tránh đánh, Trần Thiệu Hạo mắt thoáng qua một vòng khen, gia hỏa này tính cách vẫn là, mặc dù chút ngạo mạn, nhưng mà cuối cùng không có mất đi chính mình ngông nên. Ông, thần lực dâng trào, tựa như vương dương đồng dạng mênh mông so, mỗi một sợi đều nặng như thiên quân, lấy bốn phía châu ngồi tới. Trần Thiệu Hạo lấy tay mà đến, mênh mông thần lực tụ thành một đạo cự, hướng về Long Vũ đi không chín. Giống. Long Vũ như lâm đại địch, thân hình một bên, hóa một đầu chân long, thiên gào thét, hạ uy áp chấn sinh. Ầm ầm. Cả hai đụng vào nhau, tựa như hai ngôi sao va chạm, bộc phát khó có thể tưởng tượng có thể, hư không, cổ thành rung động, phảng phất muốn hỏng mất đồng dạng, nếu không có lão quái vật gia trì, tiêu tán đi uy năng, lấy nhường vạn giảm hóa thành một mịn. Xoạt xoạt. Cả hai chênh lệch vẫn là quá cực lớn, Long Vũ không thể kiên trì quá. Trong chốc lát, đại thủ quét ngang mà qua, Long bị đánh bay ra ngoài. Lại đến. Long Vũ gầm thét một tiếng, khí tức trở nên càng thêm sợ, mặc dù đạo cả hai chênh lệch lớn, nhưng vẫn là không phục. Nhưng mà thực tế tái nhận. Vô luận Long Vũ tại như thế nào không chịu thua, cả hai chênh lệch chính xác quá. Vô luận Long Vũ như thế nào gào thét, kết cục cũng là dạng. Một lần lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Thảm bại. Khó có thể tưởng tượng thảm bại. Thấy cảnh này, vô luận là tu sĩ trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước tu sĩ, trong lòng là thầm thở dài khí. Trần Thiệu Hạo là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, có quét ngang hết thể có thể. Mà bây giờ Trần Thiệu Hạo bước vào thánh nhân cảnh, trải qua không hoàn toàn là nhẹ một đời, mà đã bước đồng lứa mạnh. Trải qua mấy chục lần hủy hoại. Long Vũ tựa hồ cũng biết hai người chênh lệch máu me khắp người, bái không chịu nổi, thở dốc trầm giọng nói. Ngữ khí có chút bất lực. Nội tâm tựa hồ không thể nào tiếp thu được, có chút thất lạc. Bất quá sự thật đặt tại trước mặt hắn, tại sao không thể nào tiếp thu được, phải tiếp nhận. Hắn cùng Trần Thiệu Hạo chênh lệch chính xác quá lớn, đã đạt đến không cách nào vượt qua trình độ. Có vạn pháp đạo thể Trần Thiệu Hạo, lui về phía sau càng ngày sẽ càng mạnh, trừ phi hắn trở thành chính chân long. 5.9 nhiên, cả đời này cũng không có thất vọng. Những năm này ngươi vẫn là có chút tiến bộ. Trần Thiệu Hạo thân hình thu liễm, khôi phục lại tư thái ngày xưa, bình tĩnh nhiên, anh tư đột nhiên. Long Vũ cười khổ. Đây là khích lệ. Chỉ bất quá từ Trần Thiệu Hạo trong miệng nói ra, vẫn là cảm giác quái. Nhưng vào lúc này, Tinh Hà Thiên Kiêu bên kia truyền đến tin tức, một vị quái vật nói, Thái Sơ Thánh Tử, Liệt Ba Diệu Quang đã ở trên đường, một lúc phía sau sẽ tới đến Bàn Long Thành. Hy vọng Thái Sơ Thánh Tử chờ đợi phút chốc. Nghe được là danh sách ba, Trần Thiệu Hạo lập tức không còn hứng thú, xếp trước hai người. Nếu như chỉ cái danh sách ba lời nói, căn bản vốn không đáng nhắc tới, hắn còn không bằng Long Vũ. Lời này vừa nói ra, Tinh Hà Thiên Kiêu người bên kia sắc mặt lập tức đen xuống. Trần Thiệu Hạo lần này tư thái, không có chút nào đem nhóm để vào mắt, dù cho là nghe được Liệt Ba Diệu Quang. Là lần này tư, để bọn hắn nội tâm cảm thấy rất không thoải mái. Chương 230, ba thành. Không phải ta chỉ dùng một thành. Bán Thánh Cửu Trọng Thiên, cũng không có bước vào thánh hiền cảnh giới, thế nhưng khoảng cách thánh hiền cảnh giới hẳn là trên lệch không xa. Người này rõ ràng là Diệu Quang. Diệu thần tộc vô thượng thiên tiêu, Tinh Hà Thiên Tiêu bài danh sách ba tồn tại. Diệu Quang đại nhân đến. Chứng kiến Diệu Quang đến, Tinh Hà Thiên Tiêu đều có chút hưng phấn. Chỉ bất quá thế hệ trước cường giả cũng không có cao hứng như vậy, Bán Thánh Cửu Trọng Thiên đặt ở còn lại thiên tiêu trước mặt. Sát thực vô cùng cường đại. Thế nhưng đối lập Trần Thiệu Hạo cảnh giới, vậy kém xa tích tắc. Tuy là chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng là cách biệt một trời. Bước vào thánh nhân cảnh giới, đó là chân chính siêu nhiên thoát tục, sinh mệnh tầng thứ bắt đầu nhảy vọt, đã đạt đến một loại thần thánh hình thái. Đặt ở phàm trần thuyết pháp, đó chính là thần, đó chính là tiên. Mà bán thánh không quá nửa thần bán thánh trạng thái, mặc dù có kém một chữ, thế nhưng chênh lệch cũng là cực kỳ khủng bố. Diệu Quang đi tới hiện trường, cảm thụ không chín đến Trần Thiệu Hạo trên người mang tới áp bách, đồng tử co rụt lại, trong lòng tràn đầy ngưng trọng. Thánh nhân cảnh giới, lúc nào Trần Thiệu Hạo bước vào cảnh giới này, không phải nói hắn mới, chỉ có đại năng tầng thứ. Chẳng lẽ là tin tức có sai lầm? Còn là nói thời gian một tháng, hắn từ đại năng nhảy vọt đến thánh nhân cảnh giới? Không có khả năng. Mặc dù hắn thiên tư tuyệt thế, nếu muốn một tháng nhảy vọt đến thánh nhân cảnh giới, cũng không quá thực tế, trừ phi sử dụng đặc thù dược vật. Chỉ bất quá người này không có cái loại này mạnh mẽ tăng lên mang tới lô mãng cảm giác. Đây là tự nhiên đột phá, không phải dược vật mạnh mẽ tăng lên. Như vậy chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là người này trước đây giấu giếm thực lực. Chứng kiến Diệu Quang khôi phục, Trần Tiểu Hạo liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói ra, ta khẩu khí lớn không lớn ta không biết, thế nhưng muốn quét ngang ngươi, chỉ một ngón tay đủ để. Danh sách ba Diệu Quang, Trần Tiểu Hạo cũng không xa lạ. Người này thiên phú coi như có thể ở vô số thiên kiêu ở giữa thoát dính mà ra, tự nhiên có cùng với chính mình chỗ độc đáo. Nhục thân vô song, hơn nữa thanh danh truyền xa Diệu thần tộc thiên phú, Diệu Quang thực lực cực kỳ khủng bố, tiên hữu người là đối thủ. Cũng chính là cổ thương cùng dịch thủy giao loại này ngày tháng mệnh người, có thể cao hơn một bậc. Những người còn lại căn bản là không có cách đối kháng. Đương nhiên cái này là chỉ tinh hà thiên kiêu bên kia. Cổ tinh cái này còn là có người có thể chống lại. Thì như Long Vũ. Bất quá coi như Diệu Quang ở làm sao yêu nghiệt, Trần Tiểu Hạo cũng không làm sao để vào mắt. Tương đồng cảnh giới, nó đều có tự tin quét ngang những người này. Húng hắn hiện tại cảnh giới cao hơn bọn họ. Nghe được Trần Tiểu Hạo muốn một tay quét ngang hắn, Diệu Quang sắc mặt nhất thời đen xuống, hắn từ xuất thế tới nay sẽ không có từng chịu đựng lớn như vậy khinh thị. Diệu Quang giận quá mà cười, cười nói ra, Thái Sơ Thánh Tử tự tin như vậy, nay Nhật Diệu Quang không nên lãnh giáo không thể. Hy vọng Thái Sơ Thánh Tử có thể nói được làm được. Trong lời nói, Diệu Quang mi tâm trong lúc đó hiện lên một đạo dấu ấn, nở rộ vạn trượng thần quang, nhất tôn tiểu nhân mang theo vô thượng uy áp, giống như một vị vô song đế giả, mang theo tốt mênh mông uy áp, Trần Tiểu Hạo xông ngang qua đây. Diệu thần tộc thần thông, vô thượng thần hồn thần thông, không bị thương nhục thân, chỉ giết thần hồn. Bản thánh tử nói chỉ một ngón tay, đó chính là chỉ một ngón tay. Trần Tiểu Hạo đứng chắp tay, vươn chỉ một ngón tay hướng phía Diệu Quang hoành áp đi. Trong khoảnh khắc đó, vô thượng đại đạo hiện lên, một cỗ mênh mông đại đạo pháp tắc lan tràn đến bốn phía, lấy Trần Tiểu Hạo làm trung tâm. Tràn ngập đi, giống như tự thân thế giới chi lực một dạng, đại đạo vĩ lực tịch quyển đi, đem chu vi hóa thành tự thân lĩnh vực. Thánh giả lĩnh vực. Đây là thánh nhân cảnh một loại năng lực, có thể mang đại đạo bao trùm ở trung quanh, do đó đạt được ngắn ngủi nắm quyền trong tay. Ông, một ngón tay hạ xuống, giống như ổ tim sợ gì một dạng, theo ở Diệu Quang trên người. Trong ngáy mắt, Diệu Quang mi tâm trong lúc đó bay ra tiểu nhân phảng phất không chịu nổi bị áp, phát sinh tiếng rên rỉ, giống như nổ nát vụn giống nhau, cả người hiện đầy vết rách. Trong sát na, tiểu nhân vỡ nát, hóa thành nhẹ nhẹ thần quang phản hồi Diệu Quang mi tâm ở giữa. Gần như cùng lúc đó, Diệu Quang chạy như điên tiên huyết, sắc mặt tái nhợt một mảnh, không có một tia huyết sắc. Ầm ầm, ngón tay theo sát phía sau, rơi vào Diệu Quang trong thân thể. Kinh khủng uy năng bạo phát, Diệu Quang thân thể trực tiếp nổ tung, huyết nhục bay tán loạn, tiêu tán ở giữa không trung. Một lúc lâu qua đi, Diệu Quang thân hình ngưng tụ, chỉ bất quá so trước đó càng chật vật, cũng suy yếu không gì sánh được. Một chỉ vai, mạnh như danh sách ba Diệu Quang đều bị trấn áp, đều bị quét ngang. Tĩnh, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, tinh không ở ngoài đều trợn to miệng, phảng phất không thể nào tiếp thu được một màn này. Tuy là bọn họ biết hai người có chênh lệch, thế nhưng không nghĩ tới lớn như vậy. Thật là một chỉ trấn áp. Đây chính là bán thánh cùng thánh hiền chênh lệch. Thậm chí ngay cả Diệu Quang đều không thể kéo dài qua. Một vị tinh hà thiên kiêu sắc mặt thê lương, phản phất bị kịch liệt đả kích một dạng. Tuy là bán thánh cùng thánh hiền là thâm uyên, là hồng câu, rất ít người có thể kéo dài qua. Thế nhưng bọn họ tin tưởng lấy Diệu Quang thiên phú, chưa chắc không có khả năng tính. Chỉ là hiện thực mở ở trước mặt của bọn họ, cực kỳ tái nhợt. Bán thánh cùng thánh nhân cảnh, quả thật có to lớn khu 103 đường. Không phải cảnh giới chênh lệch, mà là Trần Tiểu Hạo quá mức nghịch thiên. Lấy chiến lược của hắn bây giờ, coi như là thánh nhân vương cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Một vị lao quái vật trầm giọng nói, bọn họ kiến thức rộng rãi, từ Trần Tiểu Hạo một ít uy năng ở giữa có thể hết ngồi đại giếng, thấy được một ít chân tướng. Bọn họ thôi chắc Trần Tiểu Hạo căn bản là vô dụng toàn lực, thậm chí còn liền một nửa thực lực đều hữu dụng. Coi như như vậy, mới vừa cái kia một chỉ, cũng để cho một ít có uy tín thánh nhân cảnh cường giả cảm thấy kinh hãi. Hắn vẫn chưa toàn lực, tối đa chỉ dùng ra khỏi 3 phần sức mạnh. Một vị lao quái vật suy đoán nói rằng, ba thành thực lực cũng đã đem ta trọng thương. Nghe được cái này thanh âm, Diệu Quang thâm thụ đả kích, nhưng không được chạy như điên tiên huyết, nội tâm bị đả kích thật lớn. Ba thành, ngươi đoán sai rồi. Trần Tiểu Hạo mỉm cười, ta ngay cả một thành thực lực đều không hữu dụng đi ra. Lời này vừa nói ra, đám người càng là trầm mặc. Vô luận là tuổi trẻ thiên tiêu, vẫn là thế hệ trước cường giả, thế nhưng không biết Trần Tiểu Hạo lời nói này thật giả. Thế nhưng nếu như là thực sự, vậy quá kinh khủng. Long Vũ cũng trầm mặc, trong lòng buồn bã một mảnh. Thời đại này quả nhiên còn thuộc về hắn. Chương 231, hỗn độn thể cũng vô dụng, dịch thủy giao xuất hiện. Bất quá chúng ta tinh hà thiên kiêu còn không có thua, tinh hà thiên kiêu ở trên ta còn có hai người. Thực lực của bọn họ so với ta còn cường đại hơn, còn kinh khủng hơn. Nghe được Trần Tiểu Hạo chỉ dùng ra khỏi một thành thực lực, Diệu Quang thâm thụ đả kích, thế nhưng cũng không có biện giải, dù sao thực lực đặt trước mặt. Hắn như thế nào nói xạo cũng là vô dụng. Một chỉ liền đem hắn chân áp rồi. Hắn như thế nào biện giải? Chẳng lẽ còn nói cho người khác biết, đây là bởi vì cảnh giới chênh lệch. Chỉ cần là người thông minh đều có thể nhìn ra được, Trần Tiểu Hạo với hắn phải không cùng, coi như tương đồng cảnh giới. Hắn không sửa đổi được bị quét ngang kết cục. Chỉ bất quá hắn không có thừa nhận tinh hà thiên kiêu thua chỉ là bản thân của hắn mà thôi. Hắn ở tinh hà thiên kiêu chỉ là danh sách ba. Ở trên hắn còn có hai người. Hai người này không một đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, thiên phú hơn người, khiến người ta thán phục. Đặc biệt danh sách một vị kia, làm cho cao ngạo Diệu Quang đều không phải không thừa nhận, tự thân không phải là đối thủ. Coi như đến thêm 100 cái người, cũng sẽ không thay đổi bị ta quét ngang kết cục. Trần Tiểu Hạo thản nhiên nói. Danh sách hai vị trí đầu hai người kia, hắn còn không quan tất. Coi như tới, kết cục cũng giống như nhau. Hắn cực kỳ tự tin. Tự tin làm cho tinh hà thiên kiêu nhóm cảm thấy bị khuất, thế nhưng sự thực đặt trước mặt, bọn họ vô lực phản bác. Trừ phi thật sự có người có thể đánh bại Trần Tiểu Hạo. Thế nhưng nếu muốn đánh bại Trần Tiểu Hạo, nói dễ vậy sao? Ta thừa nhận ngươi rất cường đại, thế nhưng ngươi cũng không có thể quá ngạo mạn, khinh thị khắp thiên hạ người. Danh sách một chính là có từ cổ chí kim thể chất mạnh nhất một trong hỗn độn thể, có bất bại thần thoại. Chứng kiến Trần Tiểu Hạo cái này dáng vẻ tự tin, Diệu Quang liền cảm thấy rất khó chịu, thực sự quá cần ăn đòn. Nói đến hôn độn thể, Diệu Quang lộ ra cười nhạt. Hắn tin tưởng chỉ cần những người này biết danh sách vừa có lấy hôn độn thể, tất nhiên sẽ giật mình hết sức. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hôn độn thể vừa ra, nhất thời không ít người sắc mặt quái dị, đặc biệt cổ tinh nhân. Ha 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 ha. Long Vũ làm càn cười lớn, chỉ vào Diệu Quang nói ra, lúc nào hôn độn thể còn không bại. Không nói trăm vạn năm trước hôn độn thể bại vào vạn pháp đạo thể, đang ở Chu Tiên Đại Đế bước vào đế lộ lúc, chính là đạp hôn độn thể thành tựu vô thượng chi vị. Hôn độn thể đã sớm không phải bất bại thần thoại. Nói đến đây, Long Vũ sắc mặt cổ quái, nhàn nhạt nói ra, khả năng các ngươi không biết, trăm vạn năm trước hỗn độn thể trăm lần khiêu chiến vạn pháp đạo thể, cuối cùng đều bị quét ngang, không có một lần thắng lợi. Mà Trần Tiểu Hạo đúng lúc là vạn pháp đạo thể, hơn nữa cũng là năm đó người kia. Nghe lời nói này, Trần Tiểu Hạo nhàn nhạt nói ra, không có ý tứ, hỗn độn thể bất bại thần thoại dường như chính là dựa dẫm vào ta tan biến. Các ngươi nếu như cảm thấy hỗn độn thể vô địch, vậy chỉ có thể nói các ngươi kiến thức quá ít. Hỗn độn thể ở tại thừa thể chất trước mặt, sắp thực được cho vô địch. Đáng tiếc ở Trần Tiểu Hạo trước mặt, cũng không tính. Hơn nữa cổ thương cùng trăm vạn năm trước cái kia nhất tôn hỗn độn thể so với, chưa chắc so với cái kia một người càng thêm cường thịnh. Điều đó không có khả năng. Diệu Quang sắc mặt tối sầm, quát khẽ nói ra, trăm vạn năm vị kia hỗn độn thể cuối cùng chứng đạo, làm sao lại thua với vạn pháp đạo thể? Đó là bởi vì vạn pháp đạo thể ngủ say, nếu không phải là vạn pháp đạo thể ngủ say, nơi đó đến phiên hỗn độn thể cái tên kia. Ngươi nếu là không tin, có thể hỏi một chút niên đại đó nhân. Long Vũ khinh bỉ nói ra, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, ta chính là niên đại đó nhân, hỗn độn thể có bao nhiêu thảm? Chúng ta niên đại đó nhân nếu biết, bị vạn pháp đạo thể đè không ngóc đầu lên được. Nếu như các ngươi cảm thấy có hỗn độn thể liền vô địch, vậy sai hoàn toàn, tuy là ta không phải rất muốn thừa nhận, thế nhưng thời đại này đúng là thuộc về Trần Tiểu Hạo. Mặc cho ngươi thiên phú yêu nghiệt, có vô thượng phong thái, ở Trần Tiểu Hạo trước mặt cũng muốn ảm đạm phai mờ. Lời này vừa nói ra, đám người khỏe miệng giật một cái. Cái này Long tộc đế tử chuyện gì xảy ra, vì sao không lưu dư lực thổi lên Trần Tiểu Hạo, tuy là bọn họ cũng biết Trần Tiểu Hạo rất mạnh. Thế nhưng Long Vũ tựa hồ đang cố ý nói cho bọn hắn biết, thời đại này phải kết thúc. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Thời đại này còn chưa kết thúc đâu. Hơn nữa làm Long tộc đế tử, có cần phải như thế thổi một người sao? Phải biết rằng người này, phía trước đánh trả vỡ quá ngươi. Long Vũ thổi phồng, cũng để cho Trần Tiểu Hạo cảm thấy có chút ngạc nhiên. Người này bị đả kích quá lớn. Vẫn là cái gì? Dĩ nhiên có bắt đầu thổi hắn. Hơn nữa thổi tựa hồ có hơi quá phận. Người không biết. Cũng bởi vì Long Vũ là Trần Tiểu Hạo thị vệ đâu. Những thứ này đều là giả. Diệu Quang không muốn tin tưởng, hướng về phía Long Vũ giống giận. Coi như ngươi lừa gạt mình, cũng sẽ không thay đổi sự thực. Câm miệng, ngươi này phế vật Long, muốn chết. Nghe được bị người là phế vật, Long Vũ giận tím mặt, nguyên bản tăng vọt tính khí nhất thời bạo phát, giống như hỏa một núi bạo phát giống nhau, hướng phía Diệu Quang lướt đi. Tợt mờ giờ, Trần Tiểu Hạo cũng không có dám nói thế với ta, ngươi một con run dế cũng dám bá láp bá sảm. Giết. Diệu Quang trong lòng cũng là một cú khí. Lão tử đánh không lại Trần Tiểu Hạo, chẳng lẽ còn không thắng được? Hơn nữa còn có cảnh giới kém, còn như thương thế sớm đã bị hắn trị. Trong ngay mắt, hai người tuôn ra. Mỗi người thần thông cùng công phạt nối liền không dứt tuôn ra, vô thượng uy năng tịch quyển, hầu như đem chọn cái thiên khung phá hủy, thậm chí còn đều ảnh hưởng đến tinh không ở ngoài. So với phía trước chiến đấu, hai người chiến đấu càng phải kịch liệt một ít, hơn nữa cũng càng đẹp một ít. Phía trước Trần Tiểu Hạo tranh đấu quá mức nghiền ép, Triệu Hạo tốt, Diệu Quang phải thua. Nhìn hai người chiến đấu, Trần Tiểu Hạo thản nhiên nói, mặc dù có cảnh giới kém, thế nhưng Long Vũ muốn càng sâu một bậc, có chân long huyết mạch có thể hoành áp một đại thiên tiêu, chỉ cần không gặp được hắn loại quái vật này, cũng hoặc là hỗn độn thể cái loại này biến thái, trên căn bản là bất bại. Diệu Quang tuy là thiên phú cũng không tệ, nhưng so với Long Vũ mà nói, vẫn là kém một ít. Diệu Quang không có khả năng thua. Lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, không mang theo một tia cảm tình. Theo sát, hư không giống như nước chảy chậm rãi đẩy ra, sau đó một đạo thân vòng quanh thần quang thân ảnh chậm rãi đi ra, chỉ lộ ra một đôi băng lãnh trong suốt đôi mắt, còn lại hoàn toàn nhìn không thấy. Nàng vừa xuất hiện nghi ngờ, Tinh Hà Thiên Kiêu bên kia nhất thời hưng phấn lên, bởi vì đây là Tinh Hà Thiên Kiêu danh sách hai tồn tại. Dễ Giao. Chương 232, cực đạo binh khí trấn áp thần hồn. Dịch Thủy Giao vừa xuất hiện, nhất thời phóng thích hơi thở của mình. Không giống với Diệu Quang, đây là thuộc về thánh nhân cảnh khí tức, dường như Trần Tiểu Hạo một dạng. Dịch Thủy Giao bước vào thánh nhân cảnh giới. Nàng vừa xuất hiện, không thể nghi ngờ là một cái thuốc trợ tim, làm cho Tinh Hà Thiền Kiêu người bên kia chấn phấn, phảng phất thấy được tự quang một dạng. Trần Tiểu Hạo nhìn thoáng qua Dịch Thủy Giao, ngữ khí không thể nghi ngờ, nhàn nhạt nói ra, Diệu Quang phải thua không thể nghi ngờ. Không có khả năng. Diệu Quang cảnh giới cao vu long vũ, hơn nữa hai người chênh lệch không lớn, có cảnh giới ưu thế, Diệu Quang không có khả năng thua. Dịch Thủy Giao lúc này liền phản bác, nàng không cảm thấy Diệu Quang có thể so với Long Vũ kém, tương đồng cảnh giới phía dưới, có thể hai người khó có thể phân ra thắng bại, thế nhưng Diệu Quang có cảnh giới ưu thế, cái này đại biểu cho Diệu Quang có thể đánh bại Long Vũ. Mấy cảnh giới kém đối với chân chính thiên kiêu mà nói không hề có tác dụng, huống Diệu Quang căn bản so ra kém Long Vũ. Làm đại đế thân tử, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng là tài trí bình thường hay sao? Trần Tiểu Hạo cười lạnh một tiếng, Long Vũ thiên phú không thể nghi ngờ, đừng nói Diệu Quang, coi như Dịch Thủy Giao cũng chưa chắc có thể so sánh được với. Người này là đại đế thân tử, hơn nữa còn có chân long huyết mạch, tu luyện càng là chân long bảo thuật như vậy tiên thuật, lấy hắn thiên phú và chiến lực, tầm thường thiên tiêu căn bản là không có cách đối kháng. 387 chỉ có giống như hắn hoặc là hỗn độn thể loại quái vật này mới có thể đánh bại Long Vũ. Những người còn lại căn bản không khả năng. Thái Sơ Thánh Tử, nếu chúng ta đều có cùng với chính mình tuyển trạch, không bằng chúng ta đổ một hồi. Ta cược Diệu Quang thắng lợi, mà ngươi đổ Long Vũ thắng lợi. Dịch Thủy Giao nhẹ giọng nói rằng. Đánh cuộc gì? Trần Tiểu Hạo không thèm để ý chút nào nói rằng. Cuộc chiến đấu này, hắn là tất thắng. Hắn càng thêm lưu ý đổ ước là cái gì. Phe thua cho phe thắng làm một việc. Bất cứ chuyện gì sao? Trần Tiểu Hạo cười nhạt một tiếng, mâu quang quét mắt Dịch Thủy Giao, phảng phất xem thấu Dịch Thủy Giao thần quang che lấp, đem Dịch Thủy Giao nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn xác thực nhìn nhất thanh nhị sở. Dịch Thủy Giao tư sắc cực kỳ kinh diễm, không thể so một tinh nhi các nàng kém bao nhiêu. Đối với Dịch Thủy Giao do dự khoảng khắc, trầm giọng nói: "Ta đây đáp ứng rồi." Trần Tiểu Hạo sang sảng cười: "Tất thắng sự tình, không đáp ứng cái kia không phải người ngu. Hơn nữa những người này đối với Vu Long Vũ dường như thật sự có phiến diện. Thật sự cho rằng Long Vũ bị hắn quét ngang, liền thực sự rất yếu sao?" Ngây thơ. A Di giờ hở, 6, nam. Song phương đánh cực kỳ kịch liệt, hầu như đánh tới tinh không ở ngoài, tinh thần nổ tung, hư không vang tung tóe, giống như mạt nhật một dạng chẳng cảnh, tịch quyển chu vi. Đó là đại khủng bố. Nếu như đặt ở cổ tinh, phòng trưng vạn dặm lãnh thổ quốc gia đều muốn tan vỡ. Diệu thần thần thuật, Chu thần. Diệu quang gầm lên một tiếng, mi tâm trong lúc đó, nhất tôn tiểu nhân đi ra, thần quang vạn trượng, giống như thần vương mở dạng. Quan sát chúng sinh, tản ra kinh khủng uy áp, đạp cước bộ hướng phía Long Vũ sông ngang đi. Đây là Diệu thần tộc thiên phú thần thuật, chuyên tấn công thần hồn, uy năng vô cùng, mặc dù có thánh khí che chở thần hồn, cũng không cách nào tránh khỏi. Bất nhập lưu thần thuật cũng dám xuất ra quát tháo. Long Vũ quát lạnh một tiếng, không có tránh lui, mà là làm cho vị kia tiểu nhân hướng cùng với chính mình náo hải lướt đi. Thấy như vậy một màn, Diệu Quang lộ ra nụ cười. Long Vũ quả nhiên cuồng vọng tự đại, dĩ nhiên trực tiếp làm cho hắn công kích thần hồn của mình, cũng không có phòng ngự. Chẳng lẽ hắn thật muốn vì mình hộ tống hồn pháp khí có thể chống đỡ hắn uy năng? Hắn đã thua. Chứng kiến tiểu nhân xông ngang đi vào, bước vào Long Vũ trong đầu, Dịch Thủy Giao lộ ra nụ cười, tự tin nói rằng: "Diệu thần tộc thần thông thần bí khó lường, uy năng vô cùng, coi như nàng phải thận trọng đối đãi, mà Long Vũ cảnh giới thấp hơn Diệu Quang, tất nhiên không cách nào ngăn cản. Còn chưa kết thúc, không muốn sớm như vậy kết luận, không nên đánh mặt thời điểm, khuôn mặt sẽ rất thương." Trần Tiểu Hạo thản nhiên nói. Long Vũ làm cho tiểu nhân nên ngang đi vào, sao lại không có chấp bài? Thực sự là ngây thơ. Nhưng vào lúc này, Diệu Quang đột nhiên tiếng kêu rên liên hồi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt chảy ra huyết lệ, phảng phất bị trọng thương một dạng. Không dám tin nhìn Long Vũ nói ra, dùng cực đạo binh khí trấn áp thần hồn. Diệu Quang bị giật mình, cũng kinh động. Cực đạo binh khí bảo hộ thần hồn, cái này tờ mờ giờ quá xa xỉ a. Phải biết rằng cực đạo binh khí từ trước đều rất ít, chính là đại đế chứng đạo pháp khí, có đại đế đại đạo quy tắc, còn có đại đế ý chí. Trên cơ bản dùng để trấn áp trong tộc nội tình, bình thường sẽ không đơn giản xuất động. Mà Long Vũ trong đầu, thậm chí có cực đạo binh khí trấn áp thần hồn. Cực đạo binh khí hộ thân. Cái này tờ mờ giờ quá xa xỉ. Thật không có ý tứ. Ta ra đời thời điểm cha ta sợ ta bị các ngươi loại lũ tiểu nhân này âm, cố ý đoán tạo cái thứ hai cực đạo binh khí, chuyên môn đối phó các ngươi loại lũ tiểu nhân này. Long Vũ nét miệng cười, cười lạnh nói: "Có cực đạo binh khí chấn áp trong đầu, hắn căn bản không cần lo lắng có cường giả xâm lấn đầu góc của hắn. Đừng nói Diệu Quang loại cảnh giới này, coi như đại thánh, cạnh tranh độ cường giả loại này, cũng vẫn như cũ không sợ." Tư. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, đều bị tin tức này hù dọa. Cái này cũng ra tay quá lớn. Cực đạo binh khí trấn áp thần hồn, cái này tờ mờ giờ cũng quá bất hợp lý. Không phải nói đại đế chỉ có thể luyện chế nhất tông cực đạo binh khí, phụ thân của Long Vũ làm sao làm được luyện chế kiện thứ hai cực đạo binh khí? Kết thúc. Long Vũ gầm lên một tiếng, thân hình kéo dài qua hư không vô tận, hóa thủ vì chảo, hướng phía Diệu Quang lồng ngực chụp tới. Bình một tiếng, kinh khủng uy năng bạo phát, Diệu Quang thân hình nổ nát vụn, chỉ còn lại có thần hồn. Luận nhục thân uy năng, Long Vũ cũng không kém. Dù sao cũng là chân long, dù cho không phải thuần huyết, cũng so với bình thường thần thể cường đại hơn. Ngươi thua. Trần Tiểu Hạo nhìn Dịch Thủy Giao, thản nhiên nói: "Sớm nói rồi Long Vũ sẽ thắng, các ngươi còn chưa tin? Hiện tại bị thua thiệt chứ?" Diệu Quang không phải thua ở trên thực lực, mà là thua ở pháp khí bên trên. Dịch Thủy Giao trầm mặc một lúc lâu, trầm giọng nói: "Cực đạo binh khí trấn áp thần hồn, đây quả thật là quá bất hợp lý, hoàn toàn khắc chế Diệu Quang. Dù sao Diệu Quang đại đa số thần thông đều ở đây thần hồn phương diện, Long Vũ có cực đạo binh khí trấn áp não hải, hầu như bằng phế đi Diệu Quang hơn phân nửa thủ đoạn. Pháp khí cũng là thực lực một loại." Trần Tiểu Hạo thản nhiên nói. Dịch Thủy Giao không lời chống đỡ, bởi vì đây đúng là lời nói thật. Có cực đạo binh khí mặc dù thái quá, có chút khi dễ người, thế nhưng cái này cũng muốn ngươi có cực đạo binh khí mới được. Nếu như ngươi có cực đạo binh khí, ngươi cũng có thể cùng Long Vũ như vậy. Húng. Long Vũ cũng không thế nào sử dụng cực đạo binh khí, chỉ là dùng để trấn áp thần hồn mà thôi, chỉ là Diệu Quang tự tìm chết, chạy đi trong đầu cùng Long Vũ khai chiến. Từ trình độ nào đó mà nói, Diệu Quang tìm đường chết mà thôi. Không phải hắn không biết cũng thường, nếu như biết cũng sẽ không cái này làm. Chương 233, người ta chênh lệch dường như trời cùng đất. Phế vật, bây giờ còn kiêu ngạo. Long Vũ thở hào hẹn, cầm lấy thần hồn của Diệu Quang, vẻ mặt ngạo nghễ. Thật sự cho rằng ta bại bởi Trần Thiểu Hạo yếu sao? Không phải ta yếu, mà là cái tên kia quá nghịch tiên. Liên hỗn độn thể đều bị nghiền ép, huống là ta. Nếu không phải cực đạo binh khí, ta sẽ không thua. Diệu Quang trong lòng không cam lòng, hắn cũng không cảm giác mình thua, mà là bại bởi cực đạo binh khí. Nếu như không có cực đạo binh khí trấn áp thần hồn, lấy lúc trước hắn thần hồn uy năng, Long Vũ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cái này Diệu Quang thập phần vững tin. Toàn bộ đều là bởi vì Long Vũ có cực đạo bảng khí hộ thân, cũng không phải là hắn lúc đầu thực lực không bằng Long Vũ. Nghe được Diệu Quang vẫn còn ở mạnh miệng, Long Vũ cười lạnh một tiếng, pháp khí cũng là thực lực một bộ phận, ngươi nếu không phục, có thể gọi sau lưng ngươi chủng tộc tỉnh lại cực đạo binh khí, ta nhớ được Diệu thần tộc dường như cũng có cực đạo binh khí tồn tại. Có cực đạo binh khí làm sao vậy? Đó cũng là thực lực một bộ phận. Cái này tờ mờ giờ là chiến đấu. Mặc dù không còn như ngươi chết ta vong, thế nhưng có pháp khí làm nội tình, đó cũng là bản lĩnh một trong. Ngươi nếu là có bản lĩnh, cũng có thể cầm cực đạo binh khí làm con bài chưa là ta. Nghe thế lại nói, Diệu Quang nhất thời trầm mặc xuống phía dưới. Vì một trận chiến đấu, xuất động cực đạo binh khí, đó là không có khả năng. Dù sao, không phải người đều giống như Long Vũ, có đại đế phụ thân, cố ý luyện chế cực đạo binh khí, làm hộ thân pháp bảo. Thật là không có thú. Long Vũ thuận tay vùng, đem Diệu Quang văng ra ngoài. Diệu Quang giữa không trung ngưng tụ thân hình, có chút suy yếu, không nói thêm gì, trực tiếp ly khai. Lúc này đây qua đây Cổ Tinh, hắn tràn đầy tự tin, cảm giác mình có thể quét ngang Cổ Tinh thiên tiêu. Nhưng mà hiện thực quá mức tàn nhẫn, tiếp nhị liên tam bại lui, bại bởi Trần Thiểu Hạo, hắn tuy là không cam lòng, thế nhưng cũng không có cái gì. Dù sao Trần Thiểu Hạo thực lực bày ở nơi đó, bại bởi Trần Thiểu Hạo cũng là bình thường. Thế nhưng bại bởi Long Vũ, Diệu Quang trong lòng thực sự là không cam lòng. Hắn không phải thực lực thua, mà là thua nội tình. Hắn không có làm phụ thân của đại đế, không có cực đạo binh khí hộ thân, cho nên mới bại bởi Long Vũ. Loại này thua pháp mới là khiến người ta không thể nhất tiếp nhận. Bất đắc dĩ, biệt khuất. Thật giống như chính mình rõ ràng phải thắng, nhưng là bởi vì đối phương bối cảnh càng mạnh, càng có tiền, do đó chịu khổ bị thua. Đây là một việc hết sức đau chứng sự tình. Diệu Quang buồn bã rời đi, một cỗ không rõ bầu không khí cuốn tới, làm cho Tinh Hà Thiên Tiêu đám người đều cảm nhận được khó chịu. Bọn họ tự cho là có thể quét ngang Cổ Tinh Thiên Tiêu. Ai biết Cổ Tinh hai vị xuất thủ, kém chút đưa bọn họ Thiên Tiêu quét ngang. Coi như danh sách ba Diệu Quang đều bại một lần lại bại. Điều này làm cho bọn họ có chút không thể tiếp thu. Phải biết rằng bọn họ ngay từ đầu là bách chiến bách thắng a, chưa từng bại a. Hiện tại liên tiếp thua, không có một lần chiến thắng cơ hội. Để cho bọn họ hoài nghi cuộc sống. Cái gọi là đứng càng cao, té lại càng thảm. Hiện tại những thứ này Tinh Hà Thiên Kiêu chính là cái này loại tâm lý, phía trước thắng nhiều lắm, để cho bọn họ cảm giác Cổ Tinh Thiên Kiêu không gì hơn cái này. Có thể khinh thị bất luận cái gì Cổ Tinh Thiên Kiêu. Hiện tại toàn bộ trắng bệnh, không có một thắng lợi, trực tiếp bị Cổ Tinh Thiên Kiêu quét ngang, làm cho tinh thần bọn họ có chút mờ ngơ. Phản phất phía trước toàn bộ đều là một giấc mộng một dạng. Chúng ta còn không có thua, chúng ta còn có danh sách 2, còn có danh sách 1. Một vị tuổi trẻ thiên kiêu không thể nào tiếp thu được hiện thực, không ngừng điên cuồng la. Bọn họ còn không có thua đâu. Danh sách 2 cùng danh sách 1 cũng không có xuất thủ. Hắn tưởng tượng lấy cái này tu vi của hai người, tuyệt đối có thể chống đỡ Trần Thiểu Hạ bọn họ, tuyệt đối có thể thắng lợi. Danh sách 1 không? Ở, bọn họ cũng vô pháp tìm được. Nhưng là bây giờ danh sách 2 Dịch Thủy Giao ở a, hơn nữa tu vi cùng Trần Thiểu Hạo chênh lệch không bao nhiêu. Lấy thực lực của nàng, chưa chắc không phải là đối thủ của Trần Thiểu Hạo. Nếu như là danh sách 2 nói, quả thật có cơ hội. Tinh không bên ngoài một cái lao quái vật trầm giọng nói, bọn họ thua quá thảm, cấp bách muốn đạt được một lần thắng lợi. Không thể nghi ngờ, Dịch Thủy Giao là một cái người tốt chọn, có hư không thần thể, hơn nữa cảnh giới cùng Trần Thiểu Hạo giống nhau. Nếu như nàng xuất thủ, rất có thể thắng lợi. Đương nhiên chỉ là có thể. Thế nhưng chung quy so với không có tốt. Nếu như đổi thành những người còn lại, căn bản không có cơ hội. Không. Ba, không. Lên sân khấu đã bị quét ngang. Danh sách 2, ra tay đi, ngươi là ngay trong chúng ta duy nhất có khả năng chiến thắng người. Một vị Tinh Hà Thiên Kiêu sắc mặt tâm trầm, hy vọng nhìn Dịch Thủy Giao nói rằng, trọng trấn Tinh Hà Thiên Kiêu vinh quang, hết thảy đều phải nhìn ngươi. Nỗ lực lên a, đánh bại cái tên kia. Dịch Thủy Giao dường như trở thành tất cả mọi người hy vọng, rất nhiều Tinh Hà Thiên Kiêu cho Dịch Thủy Giao cổ động. Chỉ cần ngươi có thể xuất thủ đánh bại Trần Tiểu Hạo, ta Sinh Mệnh Thánh Đỉnh có thể bằng lòng ngươi một chuyện. Một vị lao quái vật không nhịn được, cho hạ hứa hẹn. Lúc này đây bọn họ thua quá thảm, thế hệ trẻ bị hai người quét ngang, cần một lần cơ hội xoay người. Dịch Thủy Giao là một cái lựa chọn tốt. Không, cũng là lựa chọn duy nhất. Khá lắm, những thứ này lao quái vật ngược lại là dốc hết vô liếng, nếu như ta là ngươi, ta đáp ứng. Nghe được lời của mọi người, Trần Thiểu Hạo mỉm cười, xem nói với Dịch Thủy Giao. Những thứ này lão gia hỏa dường như không đếm xỉa đến, các loại điều kiện dồn dập nói ra, có chút là cho thánh khí, có chút là thần thông công pháp, có chút dường như Sinh Mệnh Thánh Đỉnh giống nhau, trực tiếp cho hứa hẹn. Không thể không nói, bọn người kia dốc hết vô liếng, dường như rất muốn cho Dịch Thủy Giao thắng lợi. Cái này hứa hẹn tuy là phong phú, đó cũng là nếu có thể thắng lợi mới được. Dịch Thủy Giao rất tỉnh táo, cũng không có bị ngoại vật dao động. Những thứ này hứa hẹn mỗi người cũng không tệ. Thế nhưng đâu, nếu muốn bắt được thật không đơn giản. Điều này cần đánh bại Trần Thiểu Hạo. Điều kiện này không phải bình thường khó. coi như Dịch Thủy Giao hiện tại bước vào thánh nhân cảnh, đối mặt với Trần Tiểu Hạo thời điểm, vẫn là không có quá nhiều tự tin. Người này quá thần bí, nàng có thể từ Trần Tiểu Hạo trong cơ thể cảm nhận được một cỗ mênh mông khí tức, giống như tinh hà mở dạng, bí hiểm, hầu như không cách nào nhìn rõ. Ta đây một lần xuất thủ, không phải là bởi vì bọn hắn, mà là cho ta chính mình, ta muốn biết ngươi là có hay không thật có thể hoành áp một đời. Bình thản thanh âm chậm rãi vang lên, trung quanh hư không phảng phất bị ảnh hưởng gì, giống như cuộn sóng một dạng, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, biết trời và đất phân biệt. Đó là ta cùng ngươi chênh lệch. Trần Hạo lông mi khinh thiêu ngạo nghễ nói rằng mới, chỉ có. Chương 234, trưởng trung thế giới. Đương nhiên Trần Tiểu Hạo có tự tin này. Vô địch đường, vô địch tín nhiệm. Vô luận là người nào, vô luận là người phương nào, ở trong mắt hắn đều là giống nhau. Thật là tự tin ra hỏa, đây là một cái chân chính vô địch giả. Đã nhiều năm chưa bao giờ gặp như vậy vô địch giả. Lần trước vô địch giả vẫn là Chu Tiên nữ sáu lẻ loi đấy chứ. Ta nhớ được một vị kia, nàng cùng ta đồng nhất thế, tuy là thiên tư không tính là xuất sắc, thế nhưng bằng vào tự thân tín nhiệm, gắng gượng xông ra một cái vô địch đường, bại tận thiên hạ quần hùng, lấy vạn cổ thiên kiêu vì đường, bước lên vô thượng chí tôn chi vị. Tinh không bên ngoài một vị lao quái vật, thần tình phức tạp nhìn Trần Tiểu Hạo. Vô địch giả, đây là muốn đi vô địch đường tồn tại, bọn họ không cách nào bất kỳ cảnh giới nào, đều sẽ tin tưởng vững chắc tự thân vô địch, đây là một loại tín nhiệm, cũng là một loại tự tin. Bước vào vô địch đường rất nhiều người, thế nhưng có thể chân chính làm được tin tưởng vững chắc tự thân vô địch người, cũng không nhiều. Thậm chí còn có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chu Tiên nữ đế là một cái, Trần Tiểu Hạo cũng coi như một cái. Chứng kiến Trần Tiểu Hạo, hắn cũng cảm giác tái hiện gặp được Chu Tiên nữ đế. Hắn lần đầu tiên thấy Chu Tiên nữ đế thời điểm, còn chưa trở thành đại đế, chỉ là vừa mới danh chấn nhất phương thiên tiêu. Thậm chí còn liền tuổi trẻ cự đầu cũng không tính, cũng không bị mọi người thấy trọng, thế nhưng hết lần này tới lần khác không bị coi trọng Chu Tiên nữ đế, tại cái kia một lần mở một đường máu tới, bại hết ngay lúc đó thiên tiêu. Bất luận cái gì thiên tiêu ở trước mặt của nàng, đều toàn bộ bị thua. Con đường tu luyện, thiên phú, tài nguyên đều là rất trọng yếu. Nếu như đăng lâm càng cao một tầng, cái này hai hạng thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng nếu muốn đi xa hơn, không thể nghi ngờ, đạo tâm cũng chính là tự thân nội tâm là trọng yếu nhất. Thiên phú và tài nguyên chỉ là quyết định ngươi hạ cuối, mà chỉ nói tâm quyết định hạn mức cao nhất. Đạo tâm tức là tự thân nội tâm, cũng có thể hiểu thành tín niệm. Thường thường tín niệm mạnh người sẽ đi xa hơn, đi càng cao. Mà đi vô địch đường, có niềm tin vô địch nhân đáng sợ nhất. Mặc dù tuế nguyệt tăng thương, vạn vật câu biến, bọn họ vẫn như cũ có thể bảo trì ban đầu tâm, kiên định tự thân tín niệm. Dịch Thủy Giao hơi biến sắc mặt, trong mắt có chút vẻ kinh dị, Trần Tiểu Hạo tín niệm mạnh, để cho nàng đều cảm nhận được một ít ba động. Hô. Dịch Thủy Giao hít một hơi thật sâu, đem mấy thứ này toàn bộ bài trừ, vững chắc tự thân nội tâm, lanh nói rằng, vô địch giả thường thường chết bởi tự thân tự đại. Vô địch giả tín niệm tuy là mạnh mẽ, thế nhưng cũng có khuyết điểm đoan. Đó chính là quá mức tin tưởng vững chắc tự thân, do đó thấy không rõ thế cục, hầu hết thời gian bởi vì thấy không rõ thế cục, do đó chết. Bởi vì tự đại vẫn lạc vô địch giả cũng không phải số ít. Sẽ chết vô địch giả, đều không phải là vô địch giả. Trần Tiểu Hạo bất vi sở động, thản nhiên nói, muốn đi vô địch đường, cần vô địch tín niệm, còn muốn vẫn vô địch, nếu là thua, con đường này cũng liền thất bại. Có thể nói, biết bại sẽ chết vô địch giả, đều không phải là vô địch giả, mà là người thất bại. Giết. Dịch Thủy Giao không có ở nhiều lời, thân hình một bên, một cô mênh mông thần lực phun trào mà ra, khẽ quát một tiếng. Sơ sát tiêu điều ý, tịch quyển thiên cung. Hoa lập lạp. Một cỗ vi lực lan tràn, hư không giống như là một tấm vải một dạng bãi động, sau đó hóa thành cuộn sóng hình dạng, hướng phía Trần Tiểu Hạo tịch quyển đi. Gần như cùng lúc đó, Dịch Thủy Giao ẩn thân ở giữa hư không, giống như hư không một phần tử. Khí tức hoàn toàn không có, thân ảnh tìm không thấy. Chút tài mọn. Chứng kiến hư không biến hóa, Trần Tiểu Hạo thần sắc ngạo nghễ, bất vi sở động, giống như một tòa thái cổ núi thần một dạng. Chưa đứng ở nơi đó, kinh sợ bắt phương. Ông. Nhưng vào lúc này, hư không hiện lên hiện từng vệt sóng gợn lan tan, một đạo ánh sáng lạnh phụt ra mà ra, lấy cực tốc độ khủng khiếp hướng phía Trần Tiểu Hạo phía sau tịch quyền đi. Đó là một thanh nhọn dao găm, thánh khí cấp bậc dao găm, phối hợp với Dịch Thủy Giao thần thông cùng thể chất. Khí tức hầu như hoàn toàn không có, căn bản là không có cách dò xét. Lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Trần Tiểu Hạo, dao găm xông ngang đi. Đang ở dao găm gần đắc thủ thời điểm, chu vi sinh ra chấn động kịch liệt, một cái xích thần trật tự bay ra, giống như linh xà một dạng, hướng phía chủy thủ phương hướng phụt ra đi không. Xoạt xoạt, hai người đụng vào nhau, bắn tung tóe ra hoa lửa. Thấy không đắc thủ, Dịch Thủy Giao lúc này ẩn thân ở giữa hư không. Đây là hư không thần thể ưu thế, ẩn thân giữa hư không, lặng yên không một tiếng động, coi như là đại thánh đều có thể dò xét. Hư không thần thể xác thực bất phàm, trời sinh ám sát giả. Dịch Thủy Giao tới vô ảnh đi vô tung, làm cho Trần Tiểu Hạo cảm thấy kinh ngạc. Tuy là vạn pháp đạo thể có thể dò xét toàn bộ chung quanh đại đạo khí tức, thế nhưng hư không thần thể mang ra ngoài ba động cực kỳ yếu ớt, hầu như khó có thể phát hiện. Đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Trần Tiểu Hạo tự lẩm bẩm, tay phải chậm rãi vương, một cỗ sức mạnh vô thượng lan tràn mà ra, giống như thương thiên bàn tay khổng lồ, bao phủ toàn bộ khu vực. Trường trung thế giới. Trần Tiểu Hạo phía trước thu được một môn thần thông, có vô cùng uy năng, trong tay có thể ẩn chứa một thế giới. Bất quá trưởng trung thế giới lợi hại nhất một điểm, có thể mang không gian chung quanh chụp tới, hóa thành tự thân trưởng trung thế giới. Trưởng trung thế giới thi triển, phương viên trên trăm dặm hư không, thế giới toàn bộ hội tụ ở lòng bàn tay của hắn ở giữa. Trong đó tự nhiên bao quát Dịch Thủy Giao. Giống như Phật Tổ Ngũ Chỉ Một, cho dù Dịch Thủy Giao thể chất ở làm sao người tiên, chung quy chỉ là ở Ngũ Chỉ Sơn ở giữa, căn bản không chỗ có thể trốn. Thấy như vậy một màn, tinh không bên ngoài lao quái vật sắc mặt phức tạp, biết đã kết thúc, đời này đã không người với hắn chống lại hai, trừ phi danh sách vừa xuất thế, có thể còn có cơ hội. Thực sự là thực lực khủng bố, liền hư không thần thể đều bị đùa bỡn. Cho dù hư không thần thể ở làm sao cường đại, bất quá là trong lòng bàn tay của hắn đồ chơi mà thôi. Lúc này đây chúng ta thua triệt triệt để đã kết thúc. Nhìn trường trung thế giới bên trong Dịch Thủy Giao, một ít lão quái vật có chút không nỡ. Dịch Thủy Giao vốn cho là mình muốn chiến thắng, phải thắng. Cuối cùng lại biết được, bất quá là một trò chơi, đây nên nhiều tàn nhẫn a. Đánh tử vừa mới bắt đầu, cuộc chiến đấu này liền kết thúc. Chứng kiến Trần Thiểu Hạo trưởng trung thế giới, Long Vũ run một cái, còn tốt người này động thủ với ta thời điểm, không có chỗ hữu dụng thần thông như thế. Đem hết toàn lực, đạt được thắng lợi. Cuối cùng biết được chỉ là biểu hiện giả dối, chỉ là một trò chơi. Muốn liền đáng sợ. Chương 235, thực lực yếu cũng có chỗ tốt ta. Đám người đều có chút không nỡ Dịch Thủy Giao. Nếu để cho nàng biết trận tướng, không biết có bao nhiêu đả kích. Phương thức này quá mức xỉ nhục. Tiên tiêu nhóm cũng không phải không có khả năng tiếp thu thất bại. Thế nhưng muốn xem cái gì thất bại. Nếu như là mặt đối mặt bị người đánh bại, bọn họ mặc dù không cam lòng, thế nhưng nội tâm vẫn là tiếp nhận. Dù sao thực lực không bằng người, thua thì thua. Chỉ là hiện tại Dịch Thủy Giao loại này thua pháp, xác thực làm cho thiên kiêu nhóm không thể nào tiếp thu được. Dường như cá chậu chim lồng, giống như Ngũ Chỉ Sơn hầu tử. Nhìn như có cơ hội, nhưng mà từ vừa mới bắt đầu liền không có có cơ hội. Thật giống như cao đẳng tầng thứ sinh linh tại đùa bỡn lấy thấp tầng thứ sinh linh giống nhau. Vùng hư không này có chút quỷ dị, không giống như là ta phía trước gặp phải hư không. Cảm nhận được chu vi hư không bất động, Dịch Thủy Giao hơi biến sắc mặt. Làm hư không thần thể, nàng đối với hư không hiểu rõ, tiên hữu người có thể so sánh. Hư không tầng thứ, nàng có thể trước tiên liền cảm ứng được. 109 bắt đầu nàng ngược lại là cảm thấy không có gì. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Dịch Thủy Giao phát hiện dị thường. Cái này một mảnh hư không dị thường bạc nhược, hơn nữa để cho nàng hư không thần thể không cách nào hoàn mỹ dung hợp đi vào. Có chút không hợp nhau. Phản phất vùng thế giới này ở bài xích nàng, đồng thời thể chất của nàng đã ở bài xích vùng hư không này. Phát hiện sao? Tốc độ còn rất mau. Chứng kiến Dịch Thủy Giao đã nhận ra, Trần Tiểu Hạo lông mi khinh thiêu, lộ ra mỉm cười. Cái này một nụ cười tràn đầy nghiền ngẫm, mà ở tinh không thiên kiêu trong mắt, sắc thực cực kỳ tà ác cùng hắc ám. Giống như là phía sau màn đại bột giống nhau, giống như chấp trưởng toàn bộ, đem vạn vật coi là quân cờ. Tinh không bên ngoài lão quái vật có chút bi ai. Chứng kiến danh sách hai thiên kiêu bị như vậy bừa bỡn. Mặc dù không phải nhà mình thế lực, thế nhưng nội tâm cũng không chịu nổi. Dù sao, bây giờ là hai cái đội hình, một cái cổ tinh, cái khác là tinh hà thiên kiêu bên kia. Bọn họ đều là tới từ với tinh không bên ngoài thế lực. Diệt. Dịch Thủy Giao đã nhận ra dị dạng, không muốn ngồi chờ chết, trực tiếp sử dụng tự thân thần lực. Trong ngay mắt, một cỗ mênh mông uy năng bạo phát, toàn bộ hư không hoa lạp lạp mở tung, giống như thiên địa đều muốn nổ tung một dạng. Ta lồng chim cũng không phải là dễ dàng như vậy tránh thoát. Trần Thiểu Hạo thản nhiên nói. Nguyên bản tan biến hư không trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, phản phất liền chưa từng có nghiền nát quá. Giống như trọng sinh một dạng, cũng hoặc là giống như là thời gian quay lại. Nhìn khôi phục tốt hư không, Dịch Thủy Giao đồng tử co rụt lại, trong lòng có chút chấn động. Nội tâm suy đoán cũng xác nhận. Đây là Trần Thiểu Hạo thần thông, chỉ bất quá hắn lúc nào thi triển. Vì sao ta không có nhận thấy được? Ngay từ đầu nhìn hư không có chút bất động, Dịch Thủy Giao liền suy đoán khả năng này là Trần Thiểu Hạo thần thông cũng hoặc là nào đó năng lực. Chỉ là nàng không minh bạch, chính mình lúc nào trúng chiêu, không có bất kỳ tiếng động, thậm chí còn liền một chút cảm giác cũng không có. Toàn bộ lặng lẽ tiến hành, để nàng trực tiếp bước vào năng lực này ở giữa. Đây hết thể quá mức quỷ dị, làm cho Dịch Thủy Giao cảm thấy sợ hãi, đồng thời nội tâm trở nên sợ. Nàng không thể nào hiểu được, đều là thánh nhân cảnh giới, vì sao Trần Thiểu Hạo có thể làm đến bước này, để cho nàng đều không thể phát hiện. Phải biết rằng nàng nhưng là hư không thần thể, chung quanh nhất cử nhất động nàng có thể phát giác được. Thế nhưng hết lần này tới lần khác nàng trúng chiêu, cũng không có nhận thấy được. Trở lại, ta cũng không tin, không đánh tan được cái này lao lung. Dịch Thủy Giao trong lòng kiên quyết, thần lực phun trào, vô số công phạt thần thuật trong nháy mắt phân tranh trào tới, đại đạo pháp tắc lan tràn mà ra, hình thành từng cái kinh người thần thông, ở toàn bộ tiểu thiên địa trực tiếp nổ tung. Dịch Thủy Giao thần thông cực kỳ bất phàm, chỉ bất quá để cho nàng tuyệt vọng là, vô luận nàng dùng thần thông gì, vô luận như thế nào doanh tạc, thế giới này đều sẽ trước tiên khôi phục. Phản phất đang nói cho nàng biết, chính mình làm toàn bộ đều là không công, đều là ở lãng phí thời gian, lãng phí thần lực. Tuy là thời gian rời đổi, Dịch Thủy Giao không biết thử bao nhiêu lần, thần lực đều muốn đã tiêu hao hết, lại nhìn không ra một tia hy vọng. Làm cho Dịch Thủy Giao trong lòng cũng có chút tuyệt vọng đứng lên. Đây thật là thánh nhân cảnh thi triển thần thông. Căn bản là không có cách lý giải. Coi như hiện tại người khác nói đây là cạnh tranh độ, thậm chí còn đại đế đích thân tới. Dịch Thủy Giao đều tin. Không biết qua bao lâu, Dịch Thủy Giao bỏ qua. Nàng ngồi trên hư không, không nói tiếng nào. Chứng kiến Dịch Thủy Giao bất động, Trần Tiểu Hạo nhìn về phía trưởng trung thế giới. Trong ngáy mắt, một cái cự đại khuôn mặt hiện lên Dịch Thủy Giao trước mặt, giống như thương thiên như người khổng lồ, mênh mông không gì sánh được. Ở trong mắt Dịch Thủy Giao, giống như một mặt trời. xem ra ngươi bỏ qua. Nếu như ngươi chịu thua, ta có thể thả ngươi đi ra. Lạnh nhạt thanh âm dường như từ thiên địa gian truyền đến, trùng trùng điệp điệp, vang lên ở bốn phía. Ta chịu thua. Dịch Thủy Giao cực kỳ quả đoán. Đi qua cái này thần thông, đã để Dịch Thủy Giao nhận rõ chính mình, trước mặt người này tuyệt đối không thể chống đối. Coi như không có cái này thần thông, nàng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Dù sao, có thể đắp nặn một cái tiểu thế giới đem chính mình vây khốn, điều này đại biểu Trần Tiểu Hạo ở trên không gian phương diện tạo nghệ không kém nàng chút nào, thậm chí còn mạnh hơn nàng. Hơn nữa liền người khác một cái thần thông cũng không có cách nào đánh vỡ. Ra ngoài sau khi, lại làm sao có khả năng đánh thắng đối diện? Hoa lập lạp. Dịch Thủy Giao từ trường trung thế giới 087 tránh thoát mà ra, đứng lặng trong hư không, nàng ánh mắt phức tạp, nhìn Trần Tiểu Hạo lòng bàn tay, thấp nói rằng, ta phía trước chính là bị giam cầm ở lòng bàn tay của ngươi ở giữa. Ngươi đoán không lầm. Trường trung thế giới, ta vẫn là lần đầu tiên sử dụng cái này thần thông, ngươi tính là vận khí tốt thể nghiệm được. Lúc đầu chuẩn bị cho Long Vũ, chỉ là người này không có ý chí tiến thủ, để cho ta sử dụng cái này thần thông ý niệm trong đầu cũng không có. Trần Tiểu Hạo thoải mái thừa nhận, đồng thời nhìn thoáng qua xa xa Long Vũ. Người này phàm là mạnh mẽ một ít, hắn cũng không trở thành một chút hứng thú đều không nhấc nổi. Nghe ý tứ của ngươi, ta còn muốn quái thực lực của chính mình quá mạnh mẽ. Dịch Thủy Giao khỏe miệng giật một cái, thì ra thực lực mạnh cũng là một chuyện xấu. Còn như, Long Vũ trong lòng càng thêm không thăng bằng, mắng nhiếc nhìn Trần Tiểu Hạo, phảng phất tại nói: "Thật xin lỗi, ta quá yếu, không đáng ngươi sử dụng cái này thần thông." Nguy hiểm thật, lao tử không có đạt được thánh nhân cảnh giới. Long Vũ trong lòng cũng có chút may mắn. Nếu là hắn đạt tới thánh nhân cảnh giới, đây chẳng phải là trở thành chê cười. Hắn tình nguyện bị quét ngang, cũng không nguyện ý bị trước mặt nhiều người như vậy, làm một cái cá chậu chim lồng. Vậy quá mất mặt. Thì ra thực lực yếu cũng có chỗ tốt ta. Không biết vì sao, Long Vũ dâng lên cái này cảm ngộ. Hắn một lần cảm tạ từ thực lực yếu đi. Chương 236, ngươi hỏi một câu cấm khu chí tôn có dám hay không? Cái này cũng không phải gì đó hoàng kim đại thế, mà là thuộc về một người thịnh thế. Thái Sơ Thánh Tử có thể dường như Chu Tiên Nữ Đế một dạng, một người hoành áp một đời, cuối cùng cường thế cường địch lên đỉnh trí cao. Mắt thấy rất nhiều thiên kiêu bị thua, một vị thánh nhân vương lão quái vật có chút cảm xúc. Hắn sống rất nhiều năm, gặp qua rất nhiều ngày tiêu cùng yêu nghiệt, thậm chí còn trước đây chính hắn cũng là danh chấn nhất phương thiên kiêu, trong lòng có ngạo khí, cũng có tự tin. Chỉ là đối mặt với Trần Tiểu Hạo cường thế, hắn trong lòng có chút buồn bã. Mặc dù hắn là thánh nhân vương, cao hơn Trần Tiểu Hạo cảnh giới, thế nhưng nội tâm vẫn như cũ không phải cảm giác mình có thể thắng lợi. Vô luận thần lực, thần thông, vẫn là đại đạo cảm ngộ, hắn luôn cảm giác tự thân kém xa tích tắc. Cho dù là thánh nhân vương, đây là một loại trực giác, mặc dù không có tự mình nghiệm chứng, thế nhưng cái này vị lao quái vật tin tưởng trực giác của mình. Thánh nhân vương không bằng thánh nhân. Những lời này nếu như nói ra, tất nhiên làm trò cười cho người trong nghề. Vô số người đều sẽ trào phúng, thậm chí còn liền hắn đều cảm thấy được cười. Thế nhưng nội tâm lại chân thật tự nói với mình, Thái Sơ Thánh Tử Trần Tiểu Hạo có đánh thắng hắn đánh bại, làm cho nhất tôn thánh nhân vương đều mặc cảm, thậm chí còn mất đi tự tin, có thể tưởng tượng Trần Tiểu Hạo mang tới áp lực. Loại áp lực này cũng không phải chỉ là hướng phía thế hệ trẻ, còn có thế hệ trước. Giống như vị này thánh nhân vương đồng dạng tâm tính người cũng không phải số ít. Có chút là thánh nhân, có chút là bản thánh. Năm đó cũng là thiên tiêu, chỉ là tuế nguyệt không tha người, thế hệ trẻ quá mạnh. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, vượt qua bọn họ mấy trăm năm, thậm chí còn mấy ngàn năm thời gian. Chúng ta đều già rồi a. Vốn tưởng rằng thời đại này chúng ta có tranh đoạt năng lực, hiện tại xem ra bất quá là vọng tưởng. Một vị đại thánh lòng có cảm ngộ, khuôn mặt phảng phất suy già đi không ít, ảm nhiên nói rằng: "Đại thánh, đặt ở bất luận cái gì thực lực, đều tuyệt đối là cường giả đứng đầu. Đặt ở nhân tộc thánh địa, bất hủ thế gia, đều là thánh chủ cấp bậc tồn tại. Chính là một phe thế lực mặt bài. Có thể đạt được người ở cảnh giới này, không một là thiên kiêu tuyệt thế, chính là một đời nhân vật phong vân, ở vô số năm trước khuấy động phong vân kinh tài diễm diễm tồn tại. Bọn họ tâm cao khí ngạo, trí cao ngất, nội tâm có ngông nên, không phục bất luận kẻ nào. Chỉ là thời gian trôi qua, thực tế đã kích tiếp nhị liên tam đến, để cho bọn họ không thể không hiểu ra một việc. Tự thân dường như xác thực không có có cơ hội. Đại thánh thì như thế nào? Thật sự có cơ hội tại một thế này tranh đoạt? Không cần thiết ta. Mặc dù nói trở thành đại thánh cực kỳ gian nan, thế nhưng vị này đại thánh rất được, lấy trước mặt mấy cái này thiên tiêu, bọn họ nhất định cạnh tranh độ một điều cuối cùng đường, đại thánh cũng không phải cực hạn của bọn họ. Mà đối với vị này đại thánh mà nói, cảnh giới này đã là cực hạn. Hắn vỏ mệnh cũng không nhiều, còn dư lại mấy trăm năm, nếu muốn đột phá cực hạn này, cực kỳ gian nan. Thậm chí còn có thể nói hoàn toàn không có có cơ hội. Đến rồi phía sau cảnh giới, mỗi cái cảnh giới đều sẽ đào thải vô số người. Nếu muốn từ đại thánh bước vào cạnh tranh độ, từ trước đều không có bao nhiêu người. Muốn ở cạnh tranh độ tuân ra một mảnh trời, ở cuối cùng tranh đoạt cuối cùng chứng đạo duyên, càng là khó lại càng khó hơn. Đây là Thái Sơ Thánh Tử thời đại. Ta chờ mong Thái Sơ Thánh Tử chứng đạo lúc. Chúng ta đều không có có cơ hội a. Còn lại một ít lao quái vật cũng rồn rập lên tiếng, dường như bị hai vị kia ảnh hưởng. Điều này làm cho không khí chung quanh trở nên cực kỳ quỷ dị. Trần Tiểu Hạo sắc mặt cổ quái. Cái này tờ mờ giờ là thế hệ trẻ thời đại, thế hệ trẻ đều không hề từ bỏ. Các ngươi những thứ này thế hệ trước làm sao lại buông tha? Đây cũng là ngoại hạng. Hơn nữa lao tử cũng không có làm cái gì a. Ta chỉ là nghiền ép một ít thế hệ trẻ thiên tiêu, cũng không có đối với các ngươi thế hệ trước làm cái gì a. Đều còn chưa có bắt đầu. các ngươi làm sao đều lui? Hắn hết chỗ nói rồi. Long Vũ mấy người cũng là không nói. Các ngươi những thứ này lão gia hỏa tuy là phế vật một ít, bất quá có một số việc nói ngược lại là được rồi, đời này đúng là người này thời đại. Ta sao ngươi cũng không có cơ hội? Vẫn nhìn đám người, Long Vũ sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Chỉ là từ trong miệng hắn nói ra lời nói này, làm cho đám người cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi tờ mở giờ không phải với hắn đều muốn tranh đoạt chứng đạo cơ duyên, làm sao đều còn chưa có bắt đầu liền buông tha? Long Vũ đế tử, chúng ta những thứ này lao ra hỏa buông tha còn có thể thông cảm được, dù sao thọ mệnh không nhiều lắm, nếu muốn mạnh mẽ người tiên, hy vọng xa vời. Ngươi làm đương thời thiên tiêu, thọ nguyên dài dằng dặc, còn có rất nhiều cơ hội, đối mặt với Thái Sơ Thánh Tử vì sao phải buông tha? Ngươi nói trong lòng chúng ta không dạy dự, ta xem ngươi mới là trong lòng không dạy dự. Một ít lao quái vật sẽ không ăn xong. Chúng ta cảm thán là chuyện của chúng ta, cái này đồng lứa nhỏ tuổi chen miệng gì? Hơn nữa thế hệ trước đúng là không có hy vọng, mà ngươi Long Vũ đế tử, thiên tư tuyệt thế, có chân long huyết mạch, dù cho không phải thuần huyết, về sau cũng có cơ hội tranh đoạt. Có bực này cơ duyên, không đi tranh đoạt, ngược lại sợ rồi. Còn không thấy ngại nói chúng ta. Nghe được thế hệ trước quá lớn, Long Vũ đảo cặp mắt trắng dã, khinh bị nói ra, các ngươi biết cái gì, có tên biến thái này ở, ai tới cũng không đỡ nổi. Hỗn độn thể đều không được, huống chúng ta những người này. Ta đây là nhận rõ hiện thực. Lúc này, một giọng nói ú ú truyền đến. Cái này có thể chưa chắc, hỗn độn thể cũng có mạnh yếu chi phân. Ta tin tưởng danh sách một chưa chắc không thể chiến thắng Thái Sơ Thánh Tử. Hơn nữa từ trước tiên phù yêu nghiệt giả, nửa đường chết non không phải số ít, thời gian còn dài đằng đẵng, ai biết Thái Sơ Thánh Tử có thể hay không nửa đường chết non. Đó là một vị tinh không bên ngoài lão quái vật, chứng kiến người nhiều như vậy thổi trần tiểu hạo, hắn có chút không nhịn được. Danh sách một còn không có xuất thủ đâu, ai thắng ai thua còn không rõ ràng lắm. Hơn nữa, dù cho Trần Tiểu Hạo thiên phú cường thịnh trở lại, cũng chưa chắc không có khả năng chết non. Có một Thái Sơ Thánh Địa làm bối cảnh thì có ích lợi gì? Từ trước Thánh Địa vẫn lạc thiên kiêu vẫn còn ở số ít. Lời này vừa nói ra, cổ tinh không ít lao quái vật sắc mặt cổ quái. Đây là cái tên kia. Như thế không có kiến thức. Thậm chí còn một ít lao quái vật nhịn không được phá lên cười, ta không có nghe lầm chớ, có người dĩ nhiên nói Thái Sơ Thánh Tử biết chết non. Theo một hồi rêu cợt tiếng cười vang lên, dường như lây không ít người, một ít cổ tinh lao quái vật cũng không nhịn được, Lý Tốt Triệu, cười to. Đây là bọn hắn nghe qua điều kỳ quái nhất sự tình, Thái Sơ Thánh Tử biết nửa đường chết non. Cái này cờ mờ nờ không phải nói đùa. Trừ phi tiên vực có cường giả đỉnh cao động thủ, đó mới khả năng. Trần Tiểu Hạo biết nửa đường chết non. Từ ngươi nói những lời này để, ta liền biết ngươi không có gì kiến thức. Long Vũ cười lạnh một tiếng, trao phúng nói ra, ngươi nếu là có bản lĩnh, đi hỏi vừa hỏi cấm khu những cổ đại đó chí tôn, xem bọn hắn có dám hay không đối với Trần Tiểu Hạo động thủ. Long Vũ liền không còn gì để nói, hắn vì sao bỏ qua? Trừ hắn ra thực sự không phải là đối thủ. Còn một nguyên nhân khác, đó chính là Trần Tiểu Hạo không tìm đường chết, không phải tự sát, vậy tất nhiên sẽ không vấn lạc. Ai dám động đến Trần Tiểu Hạo, đó chính là chắc chắn phải chết vận. Năm đó hai cái cấm khu chỉ là tốt nhất ngoại lệ. Cho dù là hai cái cấm khu hủy diệt, không phải là bởi vì Trần Tiểu Hạo. Đợt, gần nhất có một số việc, không có gì thời gian, hai ngày nữa ta liền khôi phục đổi mới, hy vọng các vị có thể thứ lỗi một cái, ai. Chương 237, thu phục dịch thủy giao. Tưởng tượng năm đó, có cổ đại chí tôn đối với Trần Tiểu Hạo nhân xuất thủ, Trần Tiểu Hạo sau lưng vị kia vô cùng đáng sợ Trần Tiên nhất thời tức giận, đạp diệt không biết bao nhiêu cấm khu tồn tại, ở hạ giới có ai có thể gánh nổi Trần Tiên lửa giận. Ngay sau đó Trần Tiểu Hạo có thể nói là có chân chính thiên kiêu bên trong nhất cường đại thiên phú. Mà phía sau còn có nhất tôn cực kỳ đáng sợ chân tiên vì hắn hộ đạo, đời này Trần Tiểu Hạo nếu như cũng không thể chứng đạo, đó mới là gặp quỷ sống. Đối với vừa mới cái kia nói Trần Tiểu Hạo có thể sẽ chết yểu, đám người đều muốn hắn chính là trò cười, bây giờ hạ giới bên trong đã không có người có thể uy hiếp được Trần Tiểu Hạo sinh mệnh, coi như là đại đế xuất thế cũng không được. Là ta thua, đúng là vẫn còn Thái Sơ Thánh Tử thủ đoạn lợi hại, không nghĩ tới ta còn đánh giá thấp ngươi. Dịch Thủy Giao làm tinh hà thiên kiêu danh sách đệ nhị, hiện nay số một số 2 thiên chi tiêu tử, vẫn là cầm được thì cũng không được. Bại bởi Trần Tiểu Hạo chính là thua. Không có chuyện gì để nói. Hơn nữa Trần Tiểu Hạo trưởng trung thế giới đích thật là đáng sợ tột cùng, nếu không phải là mình chịu thua, bằng vào chính mình thực lực trước mắt xem ra sợ rằng căn bản không có bất kỳ khả năng nào tính năng đủ từ Trần Tiểu Hạo trưởng trung thế giới tránh thoát được. Ta nói rồi, chúng ta chi 503 ở giữa chênh lệch liền như trong thiên địa khoảng cách một dạng, đời này không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước tiến của ta, ta tất chứng đạo. Trần Tiểu Hạo ngữ khí cực kỳ bình thản, nhưng là lại có một loại vương bá chi khí, có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác, nói thế nói ra liền như cùng quân vương thánh dụ một dạng chân thật đáng tin. Dịch Thủy Giao nhìn Trần Vũ đột nhiên có chút ngẩn ngơ, trong sát na thật giống như thấy được Trần Tiểu Hạo quân lâm thiên hạ hiệu lệnh thế gian vạn vật giáng dốc, phản phát hiện tại Trần Tiểu Hạo cũng đã có đại đế chi tư một dạng. Đồ ước cùng tỷ thí ta đều thua, không biết Thái Sơ Thánh Tử muốn ta đi làm cái gì. Nếu ta Dịch Thủy Giao chính mình nói lên đồ ước, như vậy ta nhất định nhưng sẽ không đổi ý. Dịch Thủy Giao không chỉ có là quả đoán người, càng là chú trọng ước định người, nếu chính mình thua khẳng định như vậy liền có chơi có chịu, Trần Tiểu Hạo để cho mình đi làm bất cứ chuyện gì nàng sẽ đi thực hiện. Dịch Thủy Dung lời nói ít nhiều có chút xúc động Trần Tiểu Hạo. Phải biết rằng mới vừa đổ ước kỳ thực chính là thuận miệng nói. Đổi lại là những thứ khác một ít thiên kiêu sợ rằng cũng không nhất định sẽ nhận nợ, phải biết rằng mới vừa tiền đặt cược nhưng là có thể làm cho đối phương đi làm một việc, bất kỳ cái gì sự tình đều được. ngươi thực sự nguyện ý vì một cái đồ ước mà bằng lòng ta đi làm bất kỳ một chuyện gì? Trần Tiểu Hạo híp mắt nhìn Dịch Thủy Dung, hoặc nhiều hoặc ít đối với Dịch Thủy Giao có một ít tán thành, dù sao giống như nàng như vậy có chơi có chịu nhân là ở số ít. "Là, ta Dịch Thủy Giao nói được thì làm được, tuyệt sẽ không đổi ý, cho dù là ngươi muốn tính mạng của ta ta cũng sẽ không đổi ý, chỉ bất quá cần chờ ta hoàn thành báo thủ." Dịch Thủy Giao ngữ khí tràn đầy quả quyết cùng kiên định, "Nếu thua, như vậy thì xem như là Trần Tiểu Hạo muốn chính mình đi tìm chết mình cũng sẽ đi, thế nhưng điều kiện tiên quyết là trước báo thủ rửa hận." Không hổ là Tinh Hà Thiên Kiêu danh sách đệ nhị tồn tại, không nghĩ tới có thể như vậy tuân thủ ước định. Đối với Dịch Thủy Giao như vậy kiên định ý miên, Cổ Tinh mọi người cũng không khỏi đối với Dịch Thủy Giao có chút kính nghệ. Vì như vậy một cái ước định coi như là giao ra tính mệnh cũng nguyện ý, đủ để chứng minh Dịch Thủy Giao cũng là một cái tính tình người, không phải cái loại này dễ dàng bội bạc người. Dịch Thủy Giao tuyệt đối không thể a, ngươi nhưng là chúng ta Tinh Hà sáng chói nhất người một trong, mời nghĩ lại a, không nên khinh Dịch vì một cái đổ ước liền giao ra tính mạng của mình a. Còn lại đến từ Tinh Hà bên trong người không khỏi nói đến, dưới cái nhìn của bọn họ nếu như thực hiện cái này đổ ước như vậy Trần Tiểu Hạo khẳng định sẽ tuyển trạch lấy đi Dịch Thủy Giao tính mệnh. Vì như vậy một cái thuận miệng mà đứng đổ ước căn bản là không đáng giá. Không cần, ta nếu như muốn lấy tánh mạng của ngươi căn bản không cần lợi dụng cái này đổ ước, ta nếu là thật muốn cho ngươi vẫn lạc tùy thời đều có thể, coi như đại đế đích thân tới đều cứu không được ngươi. Trần Tiểu Hạo phất phất tay nhạt, a a a, nhạt nói. Mọi người ở đây cũng minh bạch, lấy Trần Tiểu Hạo thực lực thật là có thể, lấy nghiền ép Dịch Thủy Giao thậm chí là lấy đi Dịch Thủy Giao tính mệnh, huống chi phía sau hắn còn có như vậy nhất tôn nhân vật cực kỳ khủng bố. Cứ như vậy đi, ta cũng không cần tánh mạng của ngươi, về sau ngươi liền ở lại bên cạnh ta làm ta thị nữ a. Sau này ta như đăng lâm đại đạo, chứng đạo sau đó thủ hạ chiến tướng chắc chắn ngươi nhất tịch chi vị. Có thể, thế nhưng ngươi cần cho ta một ít thời gian, ta còn có một ít chuyện không có làm xong, chờ ta làm xong sau đó nhất định sẽ không bội ước, chắc chắn theo đuổi tùy ngươi. Dịch Thủy Giao cũng không có qua nhiều nói cái gì, một lời đáp ứng, chỉ bất quá nàng lúc này vẫn không thể lập tức đi theo Trần Tiểu Hạo. Không phải, ta muốn ngươi bây giờ mà bắt đầu trở thành ta bên người thị nữ, từ giờ khắc này bắt đầu ngươi chính là của ta người theo đuổi. Trần Tiểu Hạo cũng không có bằng lòng Dịch Thủy Giao thỉnh cầu. Lấy một loại không cho phản bác ngữ khí cự tuyệt Dịch Thủy Giao yêu cầu. Nhất thời Dịch Thủy Giao hơi kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng Trần Tiểu Hạo biết bằng lòng yêu cầu của mình, nhưng là nàng dĩ nhiên bị cự tuyệt. Báo thủ vẫn đều là Dịch Thủy Giao trong lòng xếp hạng đệ nhất sự tình, coi như là đổ ước thua muốn trở thành Trần Tiểu Hạo thị nữ. Vậy cũng phải đến khi chính mình báo thủ sau đó. Đang ở Dịch Thủy Giao chuẩn bị phản bác Trần Tiểu Hạo thời điểm, Trần Tiểu Hạo đột nhiên nói tiếp, nói là cái gì, ngươi lúc này mà bắt đầu đi theo ta có thể giúp ngươi đi diệt cái kia không diệt thần đỉnh, cái này đối với ta mà nói bất quá là chuyện dễ dàng mà thôi. Dịch Thủy Giao trầm mặc, ngay từ đầu Dịch Thủy Giao sở dĩ lập xuống cái này đổ ước vốn là chuẩn bị làm cho Trần Tiểu Hạo trợ giúp chính mình đi tiêu diệt bất diệt thần đỉnh. Bởi vì nàng biết Trần Tiểu Hạo cũng là tôn trọng ước định người, chỉ bất quá bây giờ đổ ước thắng nhân là Trần Tiểu Hạo, mà nàng là thua đánh của người. Vốn muốn dựa vào Trần Tiểu Hạo đi tiêu diệt bất diệt thần đỉnh ý tưởng đã tan vỡ, nhưng không nghĩ đến Trần Tiểu Hạo dĩ nhiên chủ động nguyện ý giúp trợ chính mình đi tiêu diệt bất diệt thần đỉnh, đây đối với Dịch Thủy Giao mà nói thật là vượt quá dự liệu. Chỉ chốc lát sau, Dịch Thủy Giao hạ quyết tâm, cuối cùng gật đầu nói ra, chỉ cần ngươi có thể đủ giúp ta báo thù rửa hận, ta Dịch Thủy Giao đời này nguyện đi theo công tử thẳng đến phần cuối của sinh mệnh, lên núi đao dưới biển lửa, làm trâu làm ngựa không chối tử. Đối với đi theo Trần Tiểu Hạo chuyện này đến xem, Dịch Thủy Giao kỳ thực cũng là ở trong lòng cân nhắc sau đó mới làm ra quyết định, thoạt nhìn trở thành Trần Tiểu Hạo thị nữ mặc dù là thấp xuống thân phận của Dịch Thủy Giao, nhưng kỳ thật trong đó chỗ tốt là xa xa khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng Trần Tiểu Hạo nhưng là vạn cổ tới nay duy nhất có vạn pháp đạo thể nhân, thực lực hôm nay vẫn có thể dễ như trở bàn tay quét ngang chính mình, huống sau lưng có cực kỳ mạnh tiên nhân làm đại. Đời này Tiểu Hạo nhất định chứng đạo. Chương 238, Tinh Hà Thiên Kiêu Cổ Thương tức giận. Hơn nữa lúc này đây rõ ràng là chính mình đánh cược thua, Trần Tiểu Hạo tuy là yêu cầu mình trở thành hắn thị nữ, nhưng là lại chủ động nguyện ý giúp trợ chính mình báo thù rửa hận, đây đối với Dịch Thủy Giao mà nói coi như là một phần ân tình, đối với Dịch Thủy Giao mà nói muốn nàng quy tâm kỳ thực rất đơn giản, chính là người đó giúp nàng báo thù nàng liền cùng người nào. Bất Diệt Thần Đình nhưng là một cái đã từng sinh ra nhất tôn đại đế môn phái, có thể nói là quái vật lớn, Dịch Thủy Giao tin tưởng Trần Tiểu Hạo có thể tiêu diệt Bất Diệt Thần Đình. Thế nhưng nàng chưa từng gặp Trần Tiểu Hạo thủ đoạn, cho nên cho rằng Trần Tiểu Hạo muốn đi tiêu diệt Bất Diệt Thần Đỉnh sợ rằng phải trả giá giá không nhỏ. Lần này Trần Tiểu Hạo ung dung đánh bại Tinh Hà Thiên Kiêu danh sách 3 cùng danh sách 2 sự tình gây sôi trào dương dương, toàn bộ tinh không bên trong đều là tin tức liên quan tới Trần Tiểu Hạo. Tinh Hà Thiên Kiêu bên trong danh sách 3 Diệu Quang bị Trần Tiểu Hạo nhất chiêu nghiền ép sự tình không nói, liền ngang hàng cảnh giới bên trong Dịch Thủy Giao dĩ nhiên cũng bị Trần Tiểu Hạo trưởng trung thế giới cho vây khốn, đùa bỡn với bàn tay trong lúc đó, tin tức này thật to kích thích Tinh Hà bên trong vô số người. Phải biết rằng Trần Tiểu Hạo có thể nghiền ép Diệu Quang, ở Tinh Hà rất nhiều cường giả xem ra đó là bởi vì Diệu Quang cảnh giới không bằng Trần Tiểu Hạo. Thế nhưng Dịch Thủy Giao cũng là nhất tôn thánh cảnh thiên kiêu, hơn nữa còn là rất nhiều thiên kiêu bên trong xếp hàng thứ hai rào rào giả. Liên Dịch Thủy Giao như vậy thiên kiêu bên trong người nổi bật dĩ nhiên cũng bại bởi Trần Tiểu Hạo, hơn nữa còn là bị Trần Tiểu Hạo dễ như trở bàn tay đùa bỡn với bàn tay trong lúc đó, điều này làm cho Tinh Hà bên trong vô số cường giả khó có thể tiếp thu, cho rằng Trần Tiểu Hạo nhất định là dùng cái gì ám chiêu, thắng không anh hùng. Càng làm cho Tinh Hà nhân khó khăn nhất tiếp nhận là Dịch Thủy Giao dĩ nhiên tuyển trạch theo Trần Tiểu Hạo, trở thành bên người hắn một cái thị nữ, đây là làm cho tinh hà vô số người khó khăn nhất tiếp nhận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Thiểu Hạo có tài đức gì có thể làm cho Dịch Thủy Giao hạ mình làm hắn thị nữ? Dịch Thủy Giao không chỉ là tinh hà thiên kiêu bên trong nhất nhân vật mạnh mẽ một trong, bên ngoài khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt đẹp càng là vô số thiên kiêu trong lòng nữ thần. Chúng chi mọi người đều biết tinh hà thiên kiêu danh sách một cổ thương đối với Dịch Thủy Giao cảm tình. Hiện tại Trần Thiểu Hạo dĩ nhiên đem Dịch Thủy Giao thu làm thị nữ, đây quả thực là triệt để chọc giận cổ thương. Tinh hà thiên kiêu bên trong trí cường giả cổ thương, chính là hiện nay trên đời hỗn độn thể, thực lực hoàn toàn chính xác cũng là vô cùng kinh khủng. Từ tu đạo tới nay cũng là một đường chưa bại một lần, quét ngang tinh hà bên trong vô số thiên tài, như một tòa khó có thể vượt qua đại một mở dạng. Hai anh, Trần Thiểu Hạo, ai Trần Thiểu Hạo, hảo một cái thái sơ thánh địa thánh tử. Và anh, lúc này tinh hà bên trong một chỗ bí cảnh bên trong, một thân ảnh tức giận ngất trời vung ra một trường, vô cùng kinh khủng năng lượng trong nháy mắt quét ngang toàn bộ bí cảnh bên trong vô số sơn mạch trong nháy mắt biến thành cho tàn. Đợi ta hàng lâm cổ tinh lúc, chính là ngươi Trần Thiểu Hạo tử kỳ. Đạo thân ảnh kia lưu lại một câu nói như vậy liền biến mất ở bí cảnh ở chỗ sâu trong, chỉ để lại mới vừa một trường kia lưu lại dưới vô cùng kinh khủng khí tức đang điên cuồng tàn sát bừa bãi. Không lâu sau, toàn bộ tinh không bên trong lần nữa truyền ra một cái tin tức, tinh hà thiên kiêu chí cường giả cổ thương tuyên bố làm tinh không cổ lộ hiện lên thời điểm, hắn sẽ tại tinh không cổ lộ tự mình đem Trần Thiểu Hạo kích sát. Cổ thương tuyên bố muốn chứng minh hỗn độn thể mới thật sự là bất bại thần thoại, đời này chỉ có hắn hỗn độn thể năng đủ chứng đạo thành công, cũng chỉ có hắn mới xứng với Dịch Thủy Giao đi theo. Tinh không cổ lộ chính là thượng cổ thời kỳ liền tồn một chỗ cực kỳ thần bí bí cảnh, mỗi khi tinh không cổ lộ lúc xuất hiện đều sẽ hấp dẫn vô số cường giả tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Tinh không cổ lộ phần cuối đến tột cùng là cái gì không có ai biết, vạn cổ tới nay cũng không có ai chân chính đến quá tinh không cổ lộ phần cuối. Nghe đồn bên trong tinh không cổ lộ cùng chân tiên có liên hệ lớn lao, mà ở cuối con đường cổ có thể phi thăng thành tiên bí mật. Tuy là từ xưa tới nay chưa từng có ai đến quá tinh không cổ lộ phần cuối, thế nhưng trong đó tồn tại vô số kỳ ngộ là mọi người đều biết. Tinh không cổ lộ bên trong có vô số kỳ ngộ cơ duyên, thậm chí đã từng rất nhiều đại đế còn trẻ thời điểm đều từng tiến nhập tinh không cổ lộ bên trong đã từng kinh người kỳ ngộ. Lần này cổ thương tuyên bố muốn ở tinh không cổ lộ bên trong chạm sát Trần Thiểu Hạo, kiên quyết là liệu định Trần Thiểu Hạo chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy một lần tìm kiếm kỳ ngộ cơ hội. Đương nhiên Trần Thiểu Hạo nhất định là sẽ đi tinh không cổ lộ, dù sao không có ai biết ghét bỏ kỳ ngộ của mình nhiều. Xem ra lúc này đây danh sách một vị kia là thực sự nổi giận, có người nói vị kia bởi vì Dịch Thủy Giao theo Thái Sơ Thánh Tử chuyện này dưới cơn nóng giận một trường hủy mất một cái bí cảnh. Một ít biết tin đồn người không khỏi nói rằng, ngựa khí bên trong tràn đầy đối với danh sách một kính nghệ. Một trường lại có thể hủy diệt một cái bí cảnh, đây tột cùng là cường đại đến mức nào a? Xem ra bây giờ duy nhất có hy vọng chiến thắng Thái Sơ Thánh Tử cũng chỉ có danh sách một vị kia. Không. Nam. Khác một cái cường giả không khỏi nói rằng, hai mắt bên trong tràn đầy đối với cái thời đại này tuyệt vọng, tinh hà thiên kiêu danh sách vừa cùng Thái Sơ Thánh Tử giống như là hai tòa không cách nào vượt qua cự sơn một dạng che ở trước mặt bọn họ, ở như vậy thiên tài tuyệt thế trước mặt. Bất kỳ thiên tài đều có vẻ bình thản không có gì lạ. Một cái vạn cổ duy nhất vạn pháp đạo thể, một người khác là truyền thuyết bên trong bất bại thần thoại hỗn độn thể, xanh ở như vậy rực rỡ đại thế là những thiên tài này may mắn, cũng là những người này bất hạnh. Công tử, cổ thương chuẩn bị ở tinh không cổ lộ khiêu chiến ngươi, đồng thời đã tuyên bố muốn đem ngươi chạm sát. Không. Lúc này Trần Thiểu Hạo đang ngồi ở một cái bồ đoàn bên trên, vô số đại đạo pháp tắc không ngừng ở Trần Thiểu Hạo bên người vây quanh. Vạn đạo đều thần phục ở tại Trần Thiểu Hạo đại đạo chi hạ, lúc này Trần Thiểu Hạo liền như đại đạo chi chủ một dạng. Mà Dịch Thủy Giao thì là đứng sau lưng Trần Thiểu Hạo, nhìn Trần Thiểu Hạo lúc này vận chuyển chu thiên, không khỏi càng ngày càng kinh hãi. Trần Thiểu Hạo bất quá là mới chỉ có bước vào thánh cảnh nhân mà thôi, thế nhưng lúc này vận chuyển chu thiên vạn đạo thần phục cảnh tượng, e là cho dù là cạnh tranh độ cường giả cũng không nhất định có thể đủ làm được trình độ như vậy. Một cái nhảy nhót tên hề mà thôi, không đủ thành đạo, nếu hắn nhớ muốn chính mình tìm tới cửa, vừa lúc cũng tiết kiệm ta lãng tốn nhiều sức lực.